Chương 374, Huyền Cơ 2, chương 374, Huyền Cơ 2. Vân Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nét mặt tại thời khắc này dường như trở nên có chút mê man. Ta tức Bạch Trạch tức ta, mình vì mọi người vì mình. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lại liên tưởng đến tự thân từng có qua trải nghiệm, trong lòng lập tức có một chút phỏng đoán. Ta đại khái hiểu, ngươi tức Bạch Trạch tức ngươi, vạn linh hợp nhất thời điểm bởi vì loại này tình huống xuất hiện, đưa đến kết quả chính là chân linh dung hợp vì ngươi làm chủ, cái khác chân linh chỉ có thể là phụ thuộc mà tồn. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn, chí ít đối với các ngươi cái này chỉnh thể mà nói, có thể còn nên tính là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt. Mấu chốt ngay tại ở La Trà Sơn cuộc chiến đấu kia. Các ngươi tại Bạch Cốt Tế Đàn phụ cận tổn thất rất nhiều người, lại trải qua chân linh phương diện tinh thần sinh tử giao phong, ảnh hưởng đến ngươi cùng Bạch Trạch chân ý trong đó liên hệ, cho nên mới xuất hiện đến tiếp sau hàng loạt vấn đề. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một tiếng kéo dài thở dài. Càng quan trọng chính là, Vân sư muội mình vì mọi người vì mình thuyết pháp này, trong thoáng chốc thậm chí để cho ta cảm giác là đang nằm mơ, có loại khó nói lên lời cảm khái tâm ý quanh quẩn tại tâm. Vân Hồng hơi cười một chút, ta cùng Vệ sư huynh cùng là giáo môn đạo tử, cho nên bước vào Huyền Băng Hải về sau, ta là Vệ sư huynh vì ta, cũng giống như nhau đạo lý. Vệ Thao gật đầu, Vân sư muội lần này bắt thượng mục đích là muốn lần theo La Trà Sơn ở bên trong lấy được manh mối, tiến đến tìm kiếm cùng khách đến từ thiên ngoại có liên quan căn nguyên chỗ. Nàng gật đầu một cái, Vệ sư huynh nói không sai. Như vậy, sau khi tìm được đâu? Sau khi tìm được, tự nhiên là căn cứ tình huống tìm kiếm bản nguyên, tham chiếu tu hành, nhìn một chút có thể hay không có chỗ linh ngộ, có thể trên con đường này lại nhiều đi mấy bước, có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, lại thông qua tích tà bạch trạch cảm giác, càng thêm thấy rõ ràng trước đây lão sư chỗ sợ hãi thứ gì đó. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng Vân sư muội quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối, đi vào băng hải chính là muốn vì thằng báo oán, đi tìm những vật kia phiền phức, vì chính mình cầu một cái tâm ý thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Vệ sư minh có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, cứu hận là không có ý nghĩa tâm trạng, báo thủ đồng dạng là không có ý nghĩa hành vi. Nếu là chấp nhất ở đây, sẽ chỉ lãng phí chúng ta vốn là thời gian quý giá, khoảng cách mong muốn đạt tới mục tiêu càng ngày càng xa. Vân Hồng sắc mặt bình tĩnh, âm thanh không phập phồng chút nào. Còn nhớ trước đây thật lâu lão sư đã từng nói, nàng để cho ta thật sự rõ ràng rành mạch mình muốn cái gì, sau đó vẫn hướng phía nó đi nỗ lực, cái khác tất cả mọi thứ đều có thể trở thành thoảng qua như mây khói, mặc kệ phiêu tán. Vệ Thao thì hợp thời toát ra đau buồn nét mặt, cung trưởng môn đau khổ truy tìm, nhất tâm tìm kiếm, cuối cùng lại cũng không biết có không có tìm được đáp án kia, làm thật là khiến người ta không ở thở dài, cảm khái không thôi. Lão sư mặc dù không có nói rõ, nhưng căn cứ ta phía sau phỏng đoán, nàng tại thiên nhân giao cảm thời điểm, có thể từng mượn nhờ Bạch Trạch hai mắt nhìn thấy cái gì, lại nghe thấy cái gì, đây cũng là nàng lớn nhất khúc mắc chỗ. Tiếp xuống một quãng thời gian, ai cũng không nói gì thêm. Vân Hồng cùng cái khác định huyền võ giả bình thường, bình tĩnh đứng yên, chỉ là trong con ngươi ngẫu nhiên lóe lên một đạo ánh sáng, mới khiến cho nàng có một tia tiên hoặc khí tức, mà không giống như là một bộ không có sinh mệnh pho tượng. Vệ Thao cầm sư tỷ thủ, loay hoay vuốt vuốt trên cổ tay kia lọ đu huyền quỷ ti, cũng không biết đang suy nghĩ gì càng xa một ít địa phương. Thanh nữ cùng đồng thú yên tĩnh chờ đợi, chung quanh còn có một đầu hình thể to lớn dữ tợn sói cái đi sát đằng sau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắc dạ ban ngày luân chuyển. Hai thân ảnh nhanh chóng đi xuyên qua băng phong mặt nước, sau lưng thì là đã nhìn không thấy không vụ sơn mạch. Tuần hoàn theo trong cõi u minh kia ti cảm ứng, Vệ Thao cùng Vân Hồng một khắc không dừng lại, cho đến đi vào một mảnh mờ mịt không tiêu tan sương trắng phụ cận, mới không hẹn mà cùng nhau ngừng lại. Sương mù phạm vi bao phủ cực lớn, nồng màu trắng giống như thực chất, thậm chí đây hắc dạ còn muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Phía trước chính là băng phách linh đảo, còn có này bụi đậm đến có chút quá mức. Vệ Thao khẽ nhíu mày, đưa tay theo giống như lụa mỏng sương mù sẽ qua, thậm chí từ đó cảm giác như xuân ấm áp. Càng quan trọng chính là hắn còn cảm giác được có thể để cho dạ thú trở thành linh thú không hiểu khí tức, đều theo sương mù chỗ sâu tản mát truyền ra. Hẳn là nơi này không sai. Mảnh này sương mù phạm vi bao phủ rất lớn, chúng ta sau khi tiến vào còn cần tốn hao thời gian tìm kiếm, mới có thể thật sự đi hướng băng phách linh đảo. Vân Hồng gánh chịu hấp thụ khách đến từ thiên ngoại chân linh, đối với băng phách linh đảo hiểu rõ còn muốn càng sâu một ít. Vệ Thao gật đầu, vừa mới chuẩn bị bước vào trong sương mù, nhưng lại đem phóng ra bước chân thu hồi lại. Dường như gió nổi lên, từ tiền phương thổi tới gió mát chẳng những không có đem sương mù xua tan, ngược lại mang đến một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Hắn chậm rãi quay người, lỗ tai có hơi rung động, cẩn thận lắng nghe lẫn vào trong gió truyền đến tiếng xào xạc âm. Động tĩnh càng lúc càng lớn, vậy này càng chói tai, dường như là vô số trương giấy giáp tại trên mặt băng tạo xoa. Sau đó không lâu, hai con đèn lồng tại xương trắng chỗ sâu sáng lên, ở trên cao nhìn xuống phóng tới lạnh băng qua mang. Một đầu bạch lân đại xà bốn lượn mà tới, thân thể từng chút một co lại, làm ra phòng ngự phản kích tư thế. Nhìn thấy cái này đồng loại, tu xà cùng đằng xà cũng có xấu hổ cảm giác. Cái đồ chơi này mỗi ngày đều ăn cái gì, mới biết dài đến to lớn như vậy hình thể. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên, không khỏi một tiếng trầm thấp thở dài. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ cũ. Bành! To như xe ngựa đầu rắn đột nhiên trầm xuống phía dưới. Nó đập ầm ầm hạ xuống, đem mặt băng gõ ra lít nha lít nhít với dạng. Vân Hồng khẽ nhíu mày, nhìn hắn gơi tại đầu rắn một trận của chân, hô hấp ở giữa tràn đầy đều là nồng đậm huyết tinh vị đạo. Mười mấy hô hấp về sau, Bạch Lân đại xà đầu đầy máu tươi, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Vệ Thao, nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn như cậu, lại không còn vừa khi mới xuất hiện hung lệ lạnh băng. Một đạo bạch mang thoáng hiện, gia nhập vào tầng tầng lớp lớp sáng lên hộ thể linh quang trong, sau đó nhanh chóng thu lại nhập thể biến mất không còn tăm tích. là cái này vệ sư minh ngự linh chi pháp sao? Vân Hồng Tán nói, chỉ là thu phục một đầu dã thú, liền có thể đem lại mắt trần có thể thấy lực phòng ngự tăng lên, quả nhiên là khiến người ta hâm mộ không thôi. Ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi a. Vệ Thao vô vô đầu rắn, để nó đi tìm một chỗ giấu đi, lại tiện tay lấy ra quyển kia dẫn linh ngự linh pháp đưa tới Vân Hồng trong tay. Quý giá như thế, phương pháp tu hành, sư minh lại nói tiễn đều tiễn, để cho ta cũng không biết nên như thế nào đáp lễ mới tốt. Bao lớn chút chuyện, ngươi cầm chính là, cái này kêu là sư di trưởng kỹ di chế gì? Vệ Thao đối với cái này không để ý, tiến về phía trước một bước ra, tiến vào mênh mông xương trắng chỗ sâu. Hai người tiếp tục hướng phía trước, không biết đi rồi bao xa khoảng cách, sương mù không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất, cảnh sát trước mắt vậy bỗng nhiên biến đổi. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh như mộng ảo mỹ cảnh. Xa xa thanh sơn đứng vững, chỗ gần bích thảo nhân nhân, cây xanh sung xuê. Còn có một vùng khói trên sông mênh mông thủy vực, hiện ra tinh khiết lam nhạt quang mang, giống như một khối bảo thạch khảm nạm giữa thiên địa. Vàng nhạt ánh nắng bắn thẳng đến tiếp theo, như tẩy bầu trời gần sát mặt nước, giống như kết nối nhất thể, có thể đụng tay đến. Gió nhẹ ấm áp ôn hòa, thổi lên từng đạo sóng nước gợn sóng, thậm chí năng lực nhìn thấy rất nhiều cá con ở phía dưới truy đuổi chơi đùa. Xa xa thanh sơn, không biết có phải hay không là băng phách linh đạo. Vân Hồng đem ánh mắt theo trong tay quyển sách rời, nguyên bản biểu tình bình tĩnh đồng dạng hiện ra một chút gợn sóng, chỉ là ta vậy không nghĩ tới, tại vòng qua phong tuyết lẫn lộn rét lạnh băng nguyên về sau, vậy mà còn biết có như thế trái với lẽ thường địa phương. Vệ Thao có hơi gật đầu, đối với cái này rất là tán thành, nơi này cho ta cảm giác không phải là băng hải, ngược lại càng giống là đi tới đại chu vùng đất phì nhiêu, khắp nơi đều là một phái sinh cơ bừng bừng chi cảnh tượng. Một lát sau, Vân Hồng đống nhiên lại nói, vệ sư minh có cảm giác hay không đến, dường như có người nào ẩn vào chỗ tối, luôn luôn đang lặng lẽ thăm dò chúng ta. Chương 374, huyền cơ 3, chương 374, huyền cơ 3, ta cái gì cũng không có cảm giác được. Vệ Thao lắc đầu, có thể tìm tới thăm dò đầu nguồn sao? Tìm không thấy, đạo kia ánh mắt giống như cũng không tồn tại, lại tựa hồ khắp nơi đều là, ta cũng vô pháp tinh chuẩn xác định vị trí của đối phương. Vân Hồng nhìn khắp bốn phía, trong mắt thanh quang sáng lên, với lại ta cùng với Bạch Trạch chân ý liên hệ vậy xuất hiện vấn đề, trở nên có chút đứt quãng, không rõ ràng, không còn trước đó như vậy trực quan rõ ràng. Vệ Thao trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng phía xanh lam bầu trời nhìn lại. Một lát sau, hắn lông mày từng chút một nhăn lại, quỷ xa đằng xa, hư không huyền vũ, đều giống như bị lồng chụp lên một tầng được tấm, ta cảm giác bọn chúng chân ý cũng biến thành lúc đứt lúc nối, thậm chí đây ngươi không rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Vân Hồng yên lặng nghe, quay đầu nhìn lại một chút, vệ sư minh, ngươi cho rằng bây giờ nên làm gì? Vệ Thao suy tư một lát, không thế nào xử lý, tất nhiên nơi này có chỗ quái dị, vậy chúng ta trước hết lui ra ngoài bàn bạc kỹ hơn, xem xét nó đối với chúng ta ảnh hưởng là hay không còn có thể kéo dài. Đồng thời ngươi cũng có thể tiện thể quan sát một chút, loại đó bị thăm dò cảm giác có biến hóa gì hay không. Vệ sư minh lời nói rất có đạo lý. Hai người không có chút gì do dự, lúc này xoay người rời đi, chui vào đến mở mịt trong sương mù trắng. Sau đó không lâu, bọn hắn lần nữa theo trong sương mù xuyên ra, đối mặt với xanh biếc cỏ cây, lam nhạt mặt nước, cùng vừa nay chứng kiến thấy không có dù là một tơ một hào biến hóa. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn nuốt ve vừa mới thu phục băng hồ cái cổ, sau lưng còn đi theo một đầu linh cẩm, ta hiện tại rất muốn hiểu rõ, võ đế cùng tề đạo chủ bọn họ có phải hay không cũng đến nơi này, nếu như đúng vậy, bọn hắn hiện tại lại người ở chỗ nào? Còn có thế hệ ở Huyền Băng Hải bên trong, cùng Bắc Hoang Chư Bộ là địch huyền thần tộc, cùng này nơi kỳ quái có quan hệ hay không? Tất nhiên đi không nổi, vậy liền đành phải tiếp tục hướng phía trước, lướt qua tòa kia ung tùm thanh sơn, nhìn một chút phía sau đến cùng là cái gì địa phương. Phung phí dần dần muốn làm hoa mắt, đùi cỏ mới có thể không bó ngựa. Hai người một trước một sau, dẫm lên xinh đẹp tinh xảo đến dường như không chân thực mặt cỏ, hướng phía xa xa thủy trạch đi đến. Lại là một hồi ấm áp gió nhẹ lướt qua, cành lá lắc lư, hoa cỏ đổ dạng, giống như bình tĩnh mặt nước tái sinh gợn sóng. Vân Hồng đúng lúc này dừng bước lại, đầu ngón tay nô ra một sợi quỷ thi, theo gió thế chập chờn bất định. Vệ sư minh, ta cảm giác được nguy hiểm. Nàng nhắm mắt lại, chóp mũi có hơi mất máy. Quỷ thi đúng lúc này đột nhiên thẳng băng, chỉ hướng khôi phục lại bình tĩnh mặt nước. Nó ngay tại dưới nước, chờ đợi nhìn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Vệ Thao hỏi nói, hiểu rõ là cái gì sao? Vân Hồng lắc đầu, không biết, trong nước dường như ẩn chứa nào đó lực lượng tinh thần, quấy nhiễu ta tiến một bước dò xét. An ngay nói thật, ta đã hơi không kiên nhẫn. Với lại nơi này như thế chỉnh tề tinh xảo, cũng làm cho người có chút ít bực bội khó có thể bình an. Vậy trước tiên ném vài thứ quá khứ, nhìn xem có thể hay không đem địch nhân ném ra tới. Vệ Thao đem bạch hồ đá văng ra, một trưởng bố tại bên người thân cây. Giang giác. Phía trên lưu lại một mai rõ ràng thủ ấn. Hai người đồng thời nheo mắt lại, ánh mắt ở trên hư không đối bính giao lưu, cùng nhau hiện lên một chút kinh ngạc thần sắc. Vệ sư minh một trưởng này, dùng mấy phần lực lượng? Nửa phần. Nhưng cho dù chỉ là nửa phần lực lượng, vậy đủ để đem càng thô thân cây trực tiếp đánh gãy. Vệ Thao trầm mặc ít khi, lại làm một trưởng rơi xuống. Bành. Chỉ có không đến hai thước đường kính thân cây một hồi run rẩy, lại vẫn như cũ đứng thẳng bất động, chỉ là tại mặt ngoài có thêm một viên càng sâu trưởng ấn. Có chút ý tứ. Vì trưởng thứ hai lực lượng, liền xem như thuần sắt thân cây cũng phải bị ta một chút đánh gãy, nhưng nó lại chính là sừng sững không ngã. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí. Khu thần ý, ngự hoàng cực, hai tay mang ra từng đạo tàn ảnh, biến hóa ra từng đạo khác nhau ấn quyết. Cuối cùng trước người kết hợp một chỗ, bày ra hoàng cực pháp ấn thức mở đầu. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào thối lui một bước, cả người trong nháy mắt thu lại khí cơ, giống như ngân thạch. Sau một khắc, xô xô xoạt xoạt tiếng bước chân từ đằng xa trong rừng truyền đến. Vệ Thao cùng Vân Hồng liếc nhau, đồng thời ẩn vào phía sau cây, tiên tinh im ắng yên lặng chờ đợi. Một lát sau, mấy thân ảnh xuất hiện tại thủy trạch biên giới. Quỳnh sư tỷ, nơi này có một mảnh hồ. Một cái tuổi trẻ nam tử kinh hỉ hô. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, quần áo trên người cũng nhiều chỗ tổn hại, tựa hồ tại trước đây không lâu đã trải qua thảm thiết chiến đấu. Ở sau lưng hắn đi theo hai nam hai nữ bốn người, trừ ra rơi vào cuối cùng nữ tử tình huống tốt hơn một chút ngoại, ba người khác cũng bị thương không nhẹ, ngay cả đi đường cũng trở nên khập khiễng. Quỳnh sư tỷ dừng bước, quan sát bốn phía cảnh vật xung quanh, ngậm thở dài nói, vậy liền nghỉ ngơi một hồi đi. Nơi này sương mù đã tiêu tán, nhìn tới chúng ta cuối cùng đã đi ra đây. Khác một cái tuổi trẻ nữ tử mặt lộ hưng phấn nét mặt, bước nhanh liền hướng phía mép nước đi đến. Xem ra, nàng dường như muốn thanh tẩy một chút máu đen trên mặt. Vệ Thao mắt không quay giây lát, chằm chằm vào cái đó có chút nở nàng nữ tử. Ngồi ở trên bãi của Quỳnh sư tỷ nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không nhiều tán thành như vậy lô mãng hành vi. Nhưng nàng chỉ là há to miệng, lại không nói lời nào. Quỳnh sư tỷ ý nghĩ rất rõ ràng. Tất nhiên nơi này tình huống không rõ, cần một người dò đường, như vậy có người tự động đứng ra, ngược lại là cái không còn gì tốt hơn kết quả. Vậy đỡ phải một lúc còn muốn phân công nhiệm vụ, tại loại này người người mang thương tình huống dưới, rất dễ dàng rồi sẽ dẫn phát tâm tình bất mãn. Nữ tử rất mau tới đến mép nước, vung lên thổi phồng thanh thủy, rồi tại tràn đầy vết máu trên mặt. Quỳnh sư tỷ yên lặng nhìn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đều sau đó một khắc, lại là không khỏi một cỗ cực lớn sợ hãi xông lên đầu. Nàng đột nhiên la lên, "Trang sư muội, cẩn thận." "Cái gì?" Nữ tử không rõ ràng cho lắm, vô thức quay đầu nhìn lại. Phát hiện mấy cái đồng môn đang nhanh chóng lui lại, từng cái mặt lộ hoảng sợ nét mặt, giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ. Sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được nhất đạo nóng dực khí lưu từ trên xuống dưới bao phủ thân thể chính mình. Trang sư muội trong lòng hơi hồi hộp một chút, chậm rãi quay đầu. Nàng chỉ có thấy được một đôi giống như đầm sâu con mắt, phản phất muốn đưa nàng chân linh thần hồn cũng hút vào trong. To lớn sợ hãi đột nhiên giáng lâm, Trang sư muội tâm thần trong nháy mắt trống rỗng. Tại bản năng cầu sinh điều khiển, trong tay nàng có thêm một viên ngọc phủ, như thiểm điện hướng phía cặp mắt kia ném đi. Giang giác, một đạo ánh sáng hiện lên. Trang sư muội đã không thấy tăm hơi, chỉ có tí tách máu tươi, theo vừa mới khép lại miệng to như chậu máu chảy xuống, thấm vào nhìn bên bờ xanh tươi rớt át đồng cỏ. Mấy người bọn hắn hẳn là thuật sĩ, cấp độ thực lực lại là bình thường, trừ gia vị kia Quỳnh sư tỷ ngoại, những người khác có thể vẫn chưa tới ngưng chân cảnh giới. Vệ Thao quan sát kỹ, Vân sư muội nói tới nguy hiểm, có phải hay không chính là đầu này nhìn lên tới có chút kỳ quái lân xả? Còn có người dò xét đến bị thăm dò cảm giác, có phải vậy cùng cái đồ chơi này liên quan đến? Vân Hồng ánh mắt rơi vào đầu kia chậm rãi lên bờ quái vật trên người, trong con ngươi không dừng lại hiện lên thanh sắc quan mang. Trong nước nguy hiểm, xác thực cùng nó liên quan đến. Nhưng này trùng bị âm thầm theo dõi cảm giác, nhưng lại không có quan hệ gì với nó. Nói đến chỗ này, giọng Vân Hồng không hiểu biến hóa, ngày càng băng lãnh cơ giới. Quỷ ti lặng yên du chuyển, chui vào dưới chân mặt đất. Trong thất khiếu chợt có máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ trắng non như ngọc hai gò má. Nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ là từng chữ nói ra tiếp theo nói xuống dưới. Không có sừng xi đôi, ẩn thủy mà đi, là vì ly long. Ngoại sinh linh vụ, ở trong chứa nguyên cơ, thần tiên độc phủ. Thần tiên độc phủ. Vệ Thao trong lòng hơi động, linh ý thần, đắc đạo thành tiên tiên. Không đợi Vân Hồng trả lời, hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía xương trắng mở mịt nơi nhìn lại. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắc bạch đỏ vàng thanh ngũ sắc quang mang lấp lánh, ngăn cách xuyên thấu tầng mây chiếu nghiêng xuống kim sắc ánh nắng, vờn quanh tại một thân ảnh trung quanh, theo xương trắng chỗ sâu lặng yên mà đến. Người kia như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối, vô thanh vô tức liền lướt qua trăm trượng khoảng cách, lại phóng ra một bước liền đã tới hai người phụ cận. Bạch. Đột nhiên ngũ sắc quang mang thu lại, ánh nắng lại lần nữa phủ chiếu mặt đất, hóa thành năm mai giống như câu ngọc giọt nước, chui vào người kia mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái mặt như con ngọc, ôn tồn lễ độ nam tử. Tay hắn cầm một thanh lông vũ năm màu, trong mắt chứa mỉm cười, túi người hành lễ, bản thân Kim Quang Tông Minh Huyền, gặp qua hai vị đồng đạo. Chương 375, Quy Khư, 1, chương 375, Quy Khư, 1, cây xanh nhân nhân, cỏ xanh hương thơm. Xa xa thì tiếng nước gợn sóng, sóng biết phơi phới. Mới vừa từ băng thiên tuyết địa môi trường chúng qua đến, cho dù ai nhìn thấy một màn này đều sẽ sinh ra cảm giác không chân thật. Nhưng so với môi trường không chân thật, trước mắt người này nhìn lên tới dường như càng thêm hư giả. Tại hạ Kim Quang Tông Minh Huyền, gặp qua hai vị đồng đạo. Nam tử không mình hành lễ, mặc kệ là dáng người hình dạng hay là lễ tiết lễ nghi, cũng có thể xưng hoàn mỹ không có gì để chê. Nhất là chỗ mi tâm ngũ sắc câu ngọc, càng là bị người đem lại một loại tựa như ảo mộng huyền diệu cảm xúc. Nàng không phải là của ngươi đồng đạo, ta mới là ngươi đồng đạo. Vệ Thao nhàn nhạt nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ám kim quang mang sáng lên, dường như là mặc một tầm kiên cố áo giáp. Minh Huyền trong con ngươi bà quang hiện lên, một đôi mày kiếm hơi dương lên, tựa hồ có chút kinh ngạc hoài nghi. Đúng là kim thuộc tính công pháp, cho nên nói các hạ cũng là ngũ hành thiên đạo hữu, chỉ là không biết đến từ cái nào tông môn. Còn có, các hạ bộ này pháp môn tựa hồ có chút quen thuộc, ta trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cùng bản tông cái nào một môn kim linh thuật pháp có đồng căn đồng nguyên chỗ tương tự. Hắn liên tiếp mở miệng đặt câu hỏi, hoàn toàn không có ẩn nấp hành tung, hạ giọng ý nghĩa. Rất nhanh khiến cho thủy vực biên giới Ly Long chú ý răng rắc một tiếng vang dọn. Trước hết nhất đến chỗ này nam thuật sĩ chạy trốn không kịp, bị Ly Long cắn một cái rơi phía trên gần một nửa thân thể. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng rào rào chảy xuôi tiếp theo, đem mảng lớn đồng cỏ nhuộm dần thành u ám đỏ sẫm màu sắc. Sau một khắc, nó ngẩng đầu lên, giống u đàm thụ đồng chậm rãi chuyển động, bên trong lóe ra ngang ngược lạnh băng quang mang, nhìn về phía Vệ Thao mấy người chỗ phương hướng. Hai vị chọn nơi ẩn náu cũng không an toàn, đã bị con xúc sinh này phát hiện mánh khỏe. Minh Huyền cùng Ly Long xa xa tương vọng, ánh mắt hư không xen lẫn. Như vậy, chúc hai vị hảo vận. Hắn nhưng vào lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười, chỗ mi tâm ngũ sắc câu ngọc lặng yên thắp sáng, thân thể hóa thành ngũ sắc quang mang, chậm rãi theo gió tản biến, bốn phía phiêu tán. Quỳnh sư tỷ nhân cơ hội này điên cuồng thoát khỏi, rất nhanh không vào rừng tử chỗ sâu biến mất không còn tăm tích. Còn lại một nam một nữ thương thế nặng hơn, hành động bất tiện, dứt khoát buông mình ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến. Hơi nước cuốn lượn quanh, che lại Ly Long giữ tận thân thể, chỉ có không ngừng vang lên tiếng xào xạc âm, đang theo nhìn bên bờ rừng cây nhanh chóng bơi lại. Sương mù càng ngày càng đậm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đem lại to lớn lạnh băng cảm giác các bách. Hai cái thuật sĩ rõ ràng người thấy mùi vị của tử vong, trong lòng trừ ra tuyệt vọng, liền chỉ còn lại có giống như không có cối sợ hãi. Kỳ dị mùi thơm lăn lộn trong hơi nước, không dừng lại tiến vào bọn hắn lỗ mũi, cả người cũng có trùng phiêu phiêu dục tiên cảm giác ma quái cảm giác. San sát tiếng ma sát từ xa mà đến gần, lại nhanh chóng rời xa. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, có thể chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt. Hai người mở to mắt, nhìn toàn thân lành lặn thân thể, lại quay đầu nhìn về lướt qua bọn hắn mà đi sương mù. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút lo sợ không yên luôn cuốn mê man. Kim Quang Tông thủ Đồ Minh Huyền cũng chỉ là cái dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Hắn cố ý bại lộ ta cùng Vân Hồng vị trí, mục đích đúng là để cho chúng ta cùng Ly Long quyết đấu sinh tử, để cho hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại bị hắn âm một tay, rất muốn đánh chết hắn a. Đáng tiếc tìm không thấy ra hỏa này vị trí, nếu không năng lực lại để cho hắn sống lâu một cái hô hấp, chính là ta sinh nhi làm người lớn nhất bỏ mất. Trong lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên, Vệ Thao nheo mắt lại, hai con ngươi đột nhiên một mảnh tinh hồng. Nguyên bản đều vô cùng không nhịn được tâm trạng, tại thời khắc này bị trong nháy mắt dẫn nhiên, cả người đã đến bộ phát biên giới. Hắn gắt gao tiếp cận lan tràn mà đến hơi nước, miệng từng chút một phát ra, lộ ra bên trong không ngừng mà sát răng nanh. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao trong lòng hơi động, đột nhiên vang lên giọng Vân Hồng. Nghe vào so trước đó cơ giới lạnh băng bình thường rất nhiều, ở giữa nhưng lại có thêm mấy phần suy yếu cảm giác bề bài. Chân thân phải hậu phương, xanh trong rừng trúc. Ly Long ta tới ngăn chặn, còn xin vệ sư minh quá khứ, đem ra hỏa kia nghiền nát thành bùn đất, lại ném vào trong nước cho cá ăn. Vâng. Đột nhiên cương phong gào thét, bạo hưởng liên tục. Trong chốc lát cánh hoa bay múa, cỏ xanh đổ dạng. Vì hai người đứng đại thụ làm điểm xuất phát, sẽ rách ra một cái thẳng tắp trống rỗng đường dài, trực tiếp chui vào phải hậu phương cái rừng trúc kia chỗ sâu. Ầm ầm. Đúng lúc này nhất đạo kinh lôi oanh tạc, bàng bạc sóng xung kích hướng phía trên dưới trái phải lan tràn. Hai thân ảnh tại trong rừng trúc đột nhiên đụng nhau, lại riêng phần mình hướng phía sau thối lui. Minh Huyền lay động trong tay lông vũ năm màu, thân như tơ liễu lơ lửng không cố định, theo gió mà đi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối mặt Ly Long vẫn như cũ đứng im bất động Vân Hồng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nét mặt. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai? Sở tu lại là cái gì pháp môn, lại năng lực khám phá ngũ hành ngũ sắc độn pháp của ta, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tìm thấy của ta chân thân. Cũng không biết nàng đối mặt Ly Long có thể sống sót hay không, nếu là cứ như vậy bị đầu kia xuất sinh giết chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Ồ, người kia lại đồng dạng không có chết. Minh Huyền trong lòng đột nhiên khẽ động, thu hồi ánh mắt nhìn về phía chỗ gần. Tịch liệt nổ tung dâng lên bụi mù bắt đầu tàn đi. Một thân ảnh chính chậm rãi từ đó đi ra. Quanh người hắn lóng lánh mỹ lệ ám kim quang mang, từ đầu đến chân đều bị một bộ ám kim áo giáp bao phủ. Mặt ngoài còn ấn khắc nhìn xinh đẹp hoa văn phức tạp, thỉnh thoảng có đạo đạo linh quang uốn lượn du chuyển, nhìn đến linh động rất, không phải là phàm vật. Minh Huyền hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn thưởng thức vật ám kim chi khải, thậm chí tại thời khắc này không hiểu có chút xuất thần. Trên người hắn hiện ám kim áo giáp, nếu như ta không có nhìn lầm, đúng là ngũ hành thuật pháp không thể nghi ngờ. Nhưng mà ta trước kia chưa bao giờ thấy qua bộ này pháp môn, vì sao nhưng lại có loại cổ quái cảm giác quen thuộc cảm giác. Kỳ quái hơn là hắn không phải là kim đan cảnh giới, thậm chí hình như đều không có xây thành đạo cơ, vẹn vẹn cũng chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng vấn đề chính là ở đây, chẳng qua là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, vậy mà liền có thể cùng ta đụng nhau một cái mà lông tóc không thương. Vâng. Đột nhiên cương phong tái khởi, gào thét mà tới. Minh Huyền nheo mắt lại, đột nhiên tại lục trúc ngoài rừng định trụ thân hình, ngưng tụ áo giáp, tăng cường phòng ngự kim linh công pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi năng lực trở nên cứng đến bao nhiêu. Hắn vỗ tay một cái trong lông vũ năm màu, trong miệng hét lên từng tiếng, kim linh chi thuật, phá tà trảm. Bạch. Đột nhiên một vệt kim quang từ quạt lông bắn ra, lăng không hóa thành một thanh trường đao hình dạng, đột nhiên hướng phía cương phong thịnh nhất chỗ rơi xuống. Làm. Giống thâm sơn cổ tháp, tiếng chuông vang lên. Phá bỡ gào thét cương phong, tại thủy trạch bên bờ trong chuyển ra rất xa khoảng cách. Trường đao màu vàng nóng chạm xuống, tốc độ nhanh như tia chớp, chính chính bổ vào đồng dạng lóe ra ám kim quang mang thân ảnh chí thượng. Giang giác. Trường đao phá thoái, kim quang vô tung. Tới đối đầu đứng, ám kim áo giáp bị chém ra một vết nứt, không còn trước đó viên nhuận vô hạn, liền thành một khối tư thế. Minh Huyền ánh mắt chớp động, lại là quát khẽ một tiếng. Kim linh chi thuật, song phá tà trảm. Trong chốc lát lưỡng đạo kim quang bay lên không, hóa thành hai thanh trường đao, tả hữu giao nhau xuống dưới chém xuống. Sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa, là ám kim áo giáp thêm nữa lưỡng đạo vết dạng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đạo thân ảnh kia nhịp chân. Minh Huyền bắt đầu lui về phía sau, nhìn đạo kia cấp tốc vọt tới trước thân ảnh, sắc mặt lạnh băng mà hờ hững. Tay phải hắn lay động vào lồng, tay trái một điểm mi tâm. Chương 375, Quy Khư 2, chương 375, Quy Khư 2, đột nhiên nhất đạo lưu quang từ kim sắc câu ngọc trong bay ra, chui vào lồng vũ năm màu trong. Đúng lúc này quạt lông lay động, mấy trăm đạo kim quang bắn ra. Kim quang giao thoa dây dưa, trong nháy mắt tạo thành một đầu dao long hình dạng. Nhìn đến lân giáp rõ ràng, sinh động như thật. Càng là hơn tỏa ra cực đoan sắc bén khí tức, ngay cả không khí đều bị cắt chém xé nát. Kim Linh chi thuật, phá tà bắt trảm. Oanh! Lục Trúc Lâm sau quang mang tăng gọn, cắt bay đá chạy, thậm chí oanh tạc nhất đạo sóng lớn. Minh Huyền chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bụi mù cao cao nâng lên địa phương, trên mặt hiện lên một tia hối hận nét mặt. Vì ngay tại phá tà bách trạm rơi xuống một khắc này, trong đầu hắn đột nhiên linh quang thoáng hiện, nhận ra đối phương bên ngoài thân ám kim áo giáp lai lịch. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vật ám kim áo giáp phải cùng Kim Quang Tông công pháp nhập môn liên quan đến. Vững như thành đồng, hình như chính là cái này tên. Rốt cuộc thời gian đã có chút ít xa xưa, hắn thân làm bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài, từ vừa mới bắt đầu tu hành chính là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra tới thượng phẩm công pháp. Cho nên nói, đối với kiểu này không có gì đại dụng cơ sở phương pháp tu hành, hắn chưa bao giờ tập trung quá nhiều chú ý, lúc này có thể nhận ra vững như thành đồng nền tảng, vẫn là bởi vì hắn ở đây tu hành lúc thích loại suy, với lại nghe nhiều biết rộng, gần như đã gặp qua là không quên được, cho nên mới đối với môn nội tuyệt đại bộ phận công pháp có chỗ đọc lướt qua, thậm chí là đã từng xâm nhập thôi diễn nghiên cứu. Bằng không, tùy tiện đổi một người đệ tử khác, thậm chí là một vị nào đó trưởng lao tới trước, sợ là cũng rất khó đem có thể chọi cứng phá tà bách trảm ám kim áo giáp, cùng một bộ ngay cả trúc cơ tầng thứ cũng chưa tới công pháp nhập môn liên hệ tới. Như vậy, người này rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật, mới có thể đem vững như thành đồng không dừng lại tinh tiến tăng lên, một đường thúc đẩy đến thật sự vững như thành đồng tầng thứ. Minh Huyền lại là một tiếng thở dài trong lòng. Trong lòng dâng lên vô cùng tiếc hận tâm ý phá tà bách trảm, kim đao hóa rồng chính là kim đan cảnh giới sát chiêu, người này không tránh không né chọi cứng tiếp theo, sợ là ngay cả một bộ toàn thây đều không thể lưu lại, chớ đừng nói chi là đem nó bắt sống, tái thẩm tin tức ép hỏi phía sau bí mật. Ta vẫn còn có chút đánh giá cao thực lực của hắn. Chẳng qua nước đầy thì tràn, trăng đầy thì khuyết, lần này Giáng Lâm phát hiện tiên nhân di phủ, nếu như lại có thể đem đầu này ly long thu phục, đã là công đức viên mãn, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Minh Huyền bình thản, nỗi lòng từng chút một trở nên an bình tương hòa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, đồng tử bỗng nhiên co bảo, bên trong chiếu dọi ra một đoàn lộng lẫy hôn tạm sát thái. Tầng tầng lớp lớp, xen lẫn dây dưa, nhìn dường như là một kiện biết phát sáng, xấu xí tới cực điểm ăn mày áo cà sa. Cho nên nói, cái này lại là cái thứ gì? Lại cạnh, tiếng bước chân lên. Đoàn kia tầng tầng lớp lớp, lại sát thái lộng lẫy thân ảnh động. Từng bước một theo trung tâm vụ nổ trong bụi mù đi ra, chậm rãi hướng phía hắn nhích tới gần. Minh Huyền chau mày, trong mắt ngũ sắc quang mang tiềm thước, cuối cùng thấy rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Đây không phải ngũ hành chi thuật, người rốt cuộc là ai? Thân thể của hắn từng chút một thẳng tắp, sắc mặt tùy theo trở nên nghiêm trọng. Lại cạnh, tiếng bước chân ngay tại ngoài mấy trượng dừng lại. Từ đó truyền ra không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh. Ngươi không muốn gọi Minh Huyền, Minh Ngốc tên này càng thích hợp ngươi. Ta ban đầu đều cùng ngươi đã nói, ta là một cái ngũ hành thiên tu sĩ, lúc này mới trải qua bao lâu, ngươi vậy mà liền năng lực hỏi lần nữa, không phải Minh Ngốc, lại là cái gì? Minh Huyền hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngươi bây giờ thi triển thủ đoạn, cùng ngũ hành linh thuật dường như không có bất kỳ cái gì liên quan. Không liên quan rất bình thường. Vệ Thao tại ngoài mười bước dừng lại, đương nhiên nói, ta thân làm một cái ngũ hành tu sĩ, biết một chút ngự linh sư thủ đoạn, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Vâng. Lời còn chưa dứt, hắn lại là bước ra một bước. Trong chốc lát cũng đã lướt qua 10 bước khoảng cách, vung lên nắm đấm nặng nề giáng xuống. Minh Huyền thì tại ban đầu liền bay ngược về đằng sau. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hóa thành nhất đạo phi hỏa lưu tinh, hướng phía tương phản phương hướng điện xạ rời khỏi. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là so ra kém truy phong chụp ảnh mà đến một quyền. Tại báo tố bay ra mấy chục trượng khoảng cách về sau, quyền thế đi sau mà tới trước, trực tiếp liền phủ kín rừng hắn chung quanh tất cả không gian. Đi không nổi, giống như cả người cũng sa vào đến lưu xa chỗ sâu, cơ hồ bị giam cầm trói buộc đến không cách nào động đậy. Một quyền này lại mang đến cho ta to lớn như vậy cảm giác các bách. Tiểu này cổ quái cảm giác ma quái, dường như hắn đem quyền kích ra một khắc này, liền đã nhất định phải rơi vào trên người của ta. Gắt gao nhìn chằm chằm rơi đập quyền phong, Minh Huyền sắc mặt cuối cùng biến đổi. Hắn đột nhiên một tiếng thở dài trong lòng. Trong tay quạt lông đúng lúc này lặng yên tản ra, hóa thành một đoàn tựa như ảo mộng ngũ sắc tinh xa, tại một khắc cuối cùng vắt ngang tại trước người. Kim đan đại đạo, ngũ hành luân chuyển, phong cấm chi thuật. Chấn. Vệ Thao thấy hoa mắt, không có dấu hiệu nào mất đi Minh Huyền thân ảnh. Chỉ thấy một đoàn mờ mịt dường như vụ, bay ra như sa ngũ sắc quả mang, chiếm cứ hắn dường như toàn bộ tầm mắt. Muốn chạy, người chạy không thoát. Vệ Thao trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy, sau đó không suy nghĩ gì, không ta vô niệm, không chút do dự một quyền xuống dưới rơi đập. Vâng. Chỉ hướng ở đâu, liền muốn đánh ở đâu hoàng cực phát ấn. Pháp gia kim đan, ngũ hành luân chuyển phong cấm chi thuật. Cả hai đúng lúc này đột nhiên điệp ra một chỗ. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng, tất cả mọi thứ trở nên đình trệ chậm chạp. Minh Huyền còn đang ở hướng lui về phía sau đi, tốc độ thong thả đến khiến người ta tức giận, dường như là rơi vào nhựa cao su con muỗi, cho dù là liều mạng nỗ lực, cũng chỉ là di động ra gần như nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách. Vệ Thao quyền ấn chậm rãi rơi xuống, đồng dạng chậm đến làm lòng người gấp, giống như bị một cỗ cự lực tại đưa cánh tay hướng lên nâng đỡ, dù thế nào đều khó mà đem nắm đấm che đậy xuống dưới. Thời gian tựa hồ cũng ngưng lưu động, nhưng ở thủy trạch bờ bến, đã có nhất đạo xíu xiu thân ảnh điệu điệu lôi ra từng đạo tàn ảnh, cùng nhanh như tia chớp màu đen ly long tiến hành kịch liệt giao phong. Hai bên một nhanh một chậm, nhất động nhất tĩnh, so sánh cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng, Vệ Thao quyền rơi xuống, sát Minh Huyền thân thể từng chút một đặt tại mặt đất. Đột nhiên một tiếng sét nổ vang, giống như đè xuống tạm dừng khóa cục diện bế tắc đống nhiên bị phá. Trong chốc lát cỏ cây xé nát, bùn đất tung bay, dường như là từ tạm dừng biến thành bội tốc, giữ dằn xung kích từng lớp hướng ra phía ngoài quét sạch lan tràn. một thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, ven đường vẩy xuống mảng lớn máu tươi, đụng gãy ngăn ở sau lưng vài cây nhỏ, nặng nề ngã xuống mặt đất, lại hướng về sau quay cuồng trượt ra rất xa khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng lại. Minh Huyền dãy rủa đứng dậy, nhìn chăm chú xa xa vừa mới nổ tung tòa kia hố to, ức chế không nổi lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngự linh sư, ta giáng lâm sau đó cũng gặp phải hai cái. Nguyên lai những kia tầng tầng lớp lớp quan mang, chính là hắn ngự sử linh thú sau hộ thể linh quang. Nhưng mà cái khác ngự linh sư cũng là tương đối đơn nhất mấy đạo quan mang, ở đâu tượng giá hỏa này mở dạng, thật không thể soát ra mấy chục trên trăm tầng trên người mình. Mặc dù mỗi một tầng cũng không tính mạnh, thậm chí so với cái khác ngự linh sư còn rất yếu, nhưng số lượng hàng loạt điệp ra sau đó đều biến thành làm cho người bực bội kẹo ra châu. Còn tốt, cho dù hắn lại là khó chơi, cũng đã bị của ta phong cấm chi thuật cho. Ân. Minh Huyền đang bình phục hô hấp, đột nhiên một hơi nghẹn lại yết hầu, trong lúc nhất thời nhà không ra, cũng khó có thể nuốt được đi. Bình một tiếng vang trầm, vũ sát tinh sa tản ra, một đầu vân vân vậy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ lồi ra lợi chảo ló ra. Đúng lúc này là cái thứ hai. Chương 375, quy thư 3, chương 375, quy thư 3, sau đó là hai cái mở ra răng nanh giữ tận trường xà, một trái một phải phá vỡ phong cấm trói buộc. Và anh, cương phong tái khởi, gào thét mà tới. Trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Minh Huyền hít sâu một hơi, cả người tại thời khắc này đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Lại có thể đem ta bức bách đến trình độ như vậy. Nhìn tới chỉ có thể sử dụng ra cuối cùng sát chiêu, liều mạng nguyên khí đại thương mới có thể đem hắn cầm xuống. Nhất niệm sinh rơi, hắn đột nhiên đưa tay đâm vào mi tâm. Máu tươi đột nhiên vẩy ra, năm mai ngũ sắc câu ngọc tỏa hào quang rực rỡ, như thiểm điện chui vào chung quanh mặt đất. Và anh, ngũ đống pháp tung dâng lên, phân loại năm cái phương hướng, tình cờ sắp sáng huyền vây quanh ở chính giữa. Hắc bạch đỏ vàng thanh ngũ sắc quang mang lấp lánh, chiếu rọi ra lít nha lít nhít phủ văn đường cong. Ngũ hành sinh lịch, ngũ linh là sải, dẫn lôi là truy. Luyện. Nhất đạo thân cao gần trượng giữ tận thân ảnh ầm vang đột nhập. Bạo động linh lực đúng lúc này đột nhiên ngưng trệ, nhưng đều sau đó một khắc, ngũ hành sinh khắc, thuận được nghịch thi. Để ép xung đột tới cực điểm sau đó đột nhiên một phát, đem tất cả mọi thứ cũng nghiền nát tan cảnh, hóa thành một mịt. Nhất đạo kinh lôi vang tạc, từng đạo kia chớp rơi xuống. Trước nay chưa có một tiếng bạo hưởng qua đi, vì Minh Huyền Trô đứng làm trung tâm, mấy chục trượng xung quanh mặt đất sụp đổ thành rồi hố sâu to lớn. Lại có nóng rực dung nham dâng lên mà ra, đáy hố bùn nhão bị hừng hực hỏa diễm nướng khô cạn, giống như một nồi thiêu đến đỏ bừng sắt lòng. Sau một khắc, mưa rào xối xả mà rơi, đem chung quanh tất cả mọi thứ cũng tất cả đều bao phủ che giấu. Mười mấy hô hấp về sau, ngũ đống pháp thung vỡ vụn, xung quanh môi trường chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng, đem cái quái vật này mai táng tại lòng đất. Quả thực khó có thể tưởng tượng, thế gian lại còn năng lực có bền bỉ như vậy nhục thân. Minh Huyền thất khiếu chảy máu, miệng lớn thở dốc, đã suy yếu mỏi mệt đến cực hạn. Hắn gian nan quay đầu, nhìn một chút thủy trạch bờ bến định trụ bất động ly long, cùng với đứng ở long thủ phía trước, giống như hóa thành pho tượng vân hồng, không khỏi một tiếng yếu ớt thở dài. Hai bên trải qua một phen thăm dò qua về sau, dường như tiến vào vài vị hung hiểm chân linh thần hồn giao phong. Nếu như hắn vẫn còn tinh khí thần chân hoàn hảo trạng thái, ngược lại là có thể nếm thử ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem tiểu cô nương kia cùng ly long đồng thời thu vào trong túi. Nhưng mà vì trạng thái của hắn bây giờ, lại là quyết định không còn dám nhúng tay vào đi, để tránh bị hai bên giao thủ ảnh hưởng còn lại tai họa tự thân. Ngoài có linh vụ ở trong chứa huyền cơ, thiên nhân phủ đệ, ta còn có thể trở lại, chỉ cần để cho ta khôi phục hoàn hảo, liền có lần nữa tới trước tìm tòi bí mật sức lực. Minh Huyền lao đi bên môi nhiễm vết máu, không có chút gì do dự muốn quay người rời đi. Đông, thùng thùng, giống như nổi trống oanh minh đột nhiên vang lên. Minh Huyền nín thở ngưng thần, tìm kiếm lấy đạo thanh âm này nơi phát ra. Ánh mắt rơi vào vừa mới hình thành hố to trong. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Mặt đất tựa hồ cũng tại có hơi rung động. Tiểu này quỷ dị âm thanh, tựa hồ là trái tim đang nhảy nhót. Minh Huyền cho mày, đồng tử bỗng nhiên co vào. Bên trong chiếu dọi ra một tôn giống như yêu ma giữ tận thân thể, chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ trước mắt toàn bộ không gian. Hán độ cao thậm chí đã vượt qua 10 mét, với lại còn đang không ngừng nổ lên thăng. Hai vòng kim hồng trăng tròn lặng yên sáng lên. Đây là đầu kia quái vật vừa mới mở mắt ra. Ngươi là? Minh Huyền há to miệng, máu tươi từ trong miệng đại đoàn tuôn ra. Ngươi cùng muội muội của ngươi một dạng, không nên đem ta bức bách đến lui không thể lui cảnh địa. Vệ Thao cúi đầu quan sát, trong con ngươi bên trong tràn ngập điên cuồng cáo kỉnh quan mang. Muội muội ta, Minh Huyền nàng làm sao vậy? Minh Huyền tự lẩm bẩm. Ta người này tâm thiện, không nhìn được nhất thân nhân âm dương vĩnh cách, không được gặp nhau. Muốn biết nàng làm sao vậy? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Giang giác. Minh Huyền trơ mắt nhìn một đầu giữ tận lợi chảo rơi xuống, đem thân thể chính mình bao vây, nắm chặt, đè ép. Hắn khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, lại đã không có quá nhiều phản kháng lực lượng. Trong lòng trừ ra sợ hãi, liền chỉ có vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta, ta là Kim Quang Tông thủ đồ, là tông chủ quan môn đệ tử. Chỉ cần có thể tha ta một mạng, ta chắc chắn phụng các hạ làm chủ, dâng lên. Minh Huyền không hề tiếp tục nói. Vì hai cây bén nhọn móng tay kẹp lấy cổ của hắn, sau đó đột nhiên hướng vào phía trong khép lại. Giang giác, máu tươi dâng trào, đầu lâu cùng thân thể như vậy tách ra. Tại tất cả mọi thứ lâm vào hắc ám trước, Minh Huyền trong lòng một mực có một hoài nghi không có đạt được giải đáp. Hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc là bại vong tại người nào trên tay. Giống như hắn ngũ hành tu sĩ, vì linh thú làm căn bản ngự linh sư, hoặc là có đủ loại ngoài dự đoán thủ đoạn thuật sĩ, hay là nói, người này thật sự đều thiên phú dị bẩm, có thể đánh vỡ giới hạn ba cái kiếm tu. Minh Huyền nhìn chính mình càng ngày càng xa thân thể, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, trước mắt hiện lên từng màn đã sớm mơ hồ cảnh tượng. Thở thiếu thời được phá cách thu nhập tông môn, toàn tâm toàn ý nỗ lực tu hành, đến chốc cơ sau khi thành công mừng rỡ, một hạt kim đan nuốt vào bụng lạnh nhạt, tất cả phong quang, tất cả gian khổ, cùng với tất cả hồi ức, cũng tại thời khắc này dừng lại bất động. Minh Huyền con mắt chuyển động, dường như mong muốn biểu đạt nào đó tâm tình rất phức tạp, nhưng cuối cùng lại chán nản mất đi tất cả ánh sáng thải. Hắc ám vô thanh vô tức giáng lâm, đem tất cả mọi thứ tất cả đều mai táng. Giang giác. Vệ Thao một chút lấy xuống Minh Huyền đầu lâu, chậm rãi chuyển động một đôi kim hồng đôi mắt, ánh mắt rơi vào cùng Vân Hồng cùng nhau định trụ bất động ly long trên người. Chiến đấu mới đúng lúc này đột nhiên bộc phát. Chén trà nhỏ thời gian sau, Vân Hồng đi vào mép nước, một bên thanh tẩy trên tay nhiễm vết bẩn, một bên quan sát kỹ nhìn cách đó không xa trải phẳng bất động ly long thân thể. Nó bị vệ sư huynh dạy vỏ chết rồi sao? Nàng không có cảm giác được ly long sinh mệnh khí tức, nhưng lại cảm thấy nó dường như còn chưa chết. Bất luận là xé rách bên ngoài thân lân phiến, tự động phun trào sinh trưởng huyết đủ, hay là trên đỉnh đầu mới xuất hiện dày đặc đôi mắt, đều thuyết minh nó hiện tại nên sống được rất tốt. Như thế ly kỳ đồ vật, còn có thể là tiên nhân nuôi sủng vật, ta có thể không nỡ đưa nó trực tiếp giết chết. Vệ Thao lây nhìn mắt của nó bì, một lát sau chậm rãi thở dài ra một ngụm trọc khí, tốt, nó đã bị ta cứu về rồi, liền xem như muốn chết vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cứu trở về. Vân Hồng lại nhìn một chút đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng ly long, hiếm thấy trầm thấp thở dài, nó làm lúc đã bị chúng ta thu phục, không nhúc nhích mặc cho sư minh dẫn linh ngự sự, thành thật được dường như là một đầu khâu dẫn. Phía sau nó trở thành hiện tại bộ dáng này, lại là cùng vệ sư minh mạnh uy hàng loạt máu tươi có thoát không ra liên hệ. Mấy ngày sau, có ly long giúp đỡ, hai người thuận lợi lướt qua mảng lớn thủy trạch, đi vào tòa kia ung tùm thanh sơn hòn đảo phụ cận. Lân cận cập bờ, ly long đột nhiên ngừng lại, chết sống cũng không dám tiếp tục tới gần mảy may. Không chỉ có là nó, trên đường bị vệ thao tân thu linh thú cũng đều có vòi, cho người ta một loại không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cảm giác. Phản phất đang kia phiến bình thường không có gì đặc biệt bờ bến, tồn tại nhất đạo nhìn không thấy đường ranh giới, đưa chúng nó một mực cách trở bên ngoài. Vệ Thao ly long đỉnh đầu nhảy xuống, đạp nước đi vào trong suốt như ngọc bãi cắt biên giới. Hắn cùng Vân Hồng liếc nhau, đột nhiên cầm lên một đầu linh thú, dùng sức đưa nó ném ra ngoài. Ân. Sau một khắc, Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, nét mặt cũng biến thành hoài nghi trầm trọng. Dường như là thật tồn tại nhất đạo nhìn không thấy đường ranh giới, linh thú thân thể tại lướt qua sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Giang giác. Hắn nắm lên cái thứ hai linh thú, đồng dạng đem nó về phía trước ném ra. Sau đó lại lần nhìn nó lướt qua đạo kia đường ranh giới, mắt trần có thể thấy được từng chút một hóa thành hư vô. Vân Hồng quan sát kỹ, đột nhiên mở miệng nói, đại đạo diễn pháp, uy cơ nơi, tiên nhân rất có thể vẫn tồn tại, đồng thời đang theo ngủ say trong tỉnh lại. Chương 376, chứng kiến thấy, 1, chương 376, chứng kiến thấy, 1, Không Vũ Sơn. Thanh nữ cẩn thận lấy một cái băng trụ, đem nó hòa tan nút lên, lại tại bên trong tăng thêm một điểm lá trà, đưa tới nghe xương trong tay. Ở sau lưng hắn, toàn thân bao vây tại bên trong hắc bảo kim chướng liệt tướng không nhúc đích, giống như cùng sơn động bách đá hòa làm một thể. Nghe xương nâng lấy chén trà, từng ngụm chậm rãi uống xong, thưởng thụ lấy băng hàn thời tiết trong khó được nóng hổi hương vị. Tại cổ tay của nàng, một sợi trong suốt long lanh quỷ ti uốn lượn du chuyển, linh động phi phàm, dường như là xuống lại đồng dạng. Sau đó không lâu, nàng uống xong cuối cùng một miệng nước trà, nhưng vẫn là đem trà đĩa nâng ở trong lòng bàn tay, nét mặt không màng danh lợi từ từ nói. Ta cùng vệ sư để nói, ngươi trọng thương chưa lành, đồng thú tâm tính mềm yếu, mang bọn ngươi quá khứ cũng không giúp được cái gì. Chẳng bằng đem bọn ngươi lưu lại, còn có thể theo giúp ta trò chuyện, cũng tốt hơn trong ngày đối với những linh thú này, cùng với tượng sáp loại không nhúc nhích định huyền môn người. Thanh nữ du mắt con ngươi, ôn nhu nói, mặc kệ là cùng vệ công tử tiến về băng phách linh đảo, hay là lưu lại cùng nghe tiểu thư ngốc tại Không Vũ Sơn bên trong, thuộc hạ cũng tuyệt không câu ván hơn nào. Ở trước mặt ta, thanh nữ tỷ tỷ không cần câu nệ như vậy, giữa chúng ta cũng không có thiết yếu làm như thế xa lạ. Nghe xương cười nhạt nói, sư đệ trước kia đã từng nói, đối đãi người một nhà muốn như là mùa xuân loại ôn hòa, đối đãi địch nhân thì như là gió thu quét lá vàng, nhất định đem thanh lý quét sạch sẽ. Cho nên nói ta đem ngươi lưu lại, kỳ thực cũng là vì sư đệ suy xét. Bởi vì ngươi là thật sự không giúp đỡ được cái gì, với lại kinh qua một đoạn thời gian ở chung tiếp theo, chỉ cần ngươi không có biểu hiện dị thường gì, làm gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn có thể còn có thể một mực đem ngươi làm thành người một nhà chăm sóc, đây không phải kéo chân hắn lại là cái gì. Cho nên a, ta nhường thanh tỷ tỷ lưu lại, liên lụy ngươi bị Vân Hồng sư muội dẫn vào U Huyền Quỷ Ti nhập thể, ngươi cũng không cần có cái gì lời oán giận. Dù sao có thể tránh đi Huyền Băng Hải chỗ sâu nguy hiểm, đối với ngươi mà nói dù thế nào cũng là một chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Thanh nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nàng giúp Nghe Sương tục đầy nước trà, khe khẽ thở dài. Nghe tiểu thư ý nghĩa ta rất rõ ràng, chẳng qua đối với U Huyền Quỷ Ti nhập thể một chuyện, thuộc hạ chẳng những không cảm thấy đây là đối ta phòng bị cùng cảnh cáo, ngược lại cho rằng là vệ công tử đối ta ban thưởng đại ân đại đức. Trước đó, thuộc hạ cũng là không nghĩ tới, thế gian lại sẽ có như thế huyền bí tinh diệu vật, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Không chỉ đem ta triền miên chưa lành thương thế chữa khỏi, thậm chí còn mở ra cho ta một cái cửa lớn, thậm chí có theo ngưng chân đến hóa thần, theo thuật sĩ đến phương sĩ hy vọng. Thanh nữ từ từ nói, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về bên ngoài sơn động nhìn lại. So với nàng còn sớm mới đây thôi, Nghe Sương đã có phát giác, thân hình thoát một cái liền đi đến ngoài động, ánh mắt rơi vào tiền không lặng yên hiện hiện một vệt ánh sáng mang phía trên. Đó là nhất đạo vượt ngang tầng mây màu máu trường hồng. Trong chốc lát liền lướt qua Không Vũ Sơn mạch, biến mất tại cuối chân trời. Làm sao có khả năng? Loại cảm giác này, làm sao có khả năng? Thanh nữ cho mày, không thể tin loại tự lẩm bẩm. Hóa thần chi thượng, là vì động huyền vương si ngưng luyện pháp thể, từ đó liền có thể bước ra siêu phàm thoát tục quan trọng một bước. Nhưng mà luồng hào quang màu đỏ ngòm này chỗ sâu ẩn hiện phương sĩ pháp thể đặc hữu khí tức, nhưng lại cho người ta một loại hỗn loạn điên cuồng cảm giác, dường như là vì yêu ma chi thân thành tiểu động huyền pháp thể, quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy chi cảnh tượng. Mà ở màu máu trường hồng biến mất sau đó, đột nhiên lại có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng mảng lớn tối tăm âm trầm bầu trời đêm. Nghe xương thở phào một ngụm xương trắng, như thế nồng đậm phản thiên linh ý, không phải là kim trướng vương chủ đích thân tới nơi đây, cũng không biết sư đệ sẽ hay không cùng bọn hắn chạm mặt, đến thượng một hồi không ai nhường ai sinh tử giao phong. Đến tột cùng cái gì là tiên, hoặc là hoán một cái thuyết pháp, tiên đến cùng là cái gì? Vệ Thao gần đây một mực tự hỏi vấn đề này, nhưng thủy chung không thể đạt được một cái chân chính đáp án. Rốt cuộc làm một cái người, rất khó đi chuẩn xác định nghĩa chưa có tiếp xúc qua không biết sự vật. Làm người hai đời trong trí nhớ, hắn ngược lại là hiểu rõ rất nhiều về thần tiên yêu ma truyền thuyết chuyện xưa, thậm chí năng lực rõ ràng nhớ lại các loại thần thoại hệ thống. Nhưng mà, chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu tính chân thực, nhất định phải đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà đối với khác nhau tu hành giả mà nói, mỗi người bọn họ hiểu tiên nhân vậy hoàn toàn khác biệt, không có thống nhất giới định. Tỷ như tại phương thuật chi sĩ trong mắt, hóa thần chi thượng là vì động huyền chi thượng thì là kiếp pháp, như phương sĩ có thể nghịch chuyển thiên cơ vượt qua đại kiếp, liền có thể thân hóa một phương động tiên, tiến vào chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thiên nhân chi cảnh. Ngự linh sư lại có rất lớn khác nhau, bọn hắn vì bản mệnh linh thú làm căn bản, tự thân tuổi thọ cùng châu ngự chi linh cùng một nhịp thở. Mong muốn sống lâu, nhìn mãi, thoát khỏi sinh tử đại nạn, liền cần lần lượt tăng lên linh thú sinh mệnh tầng thứ, cho đến cuối cùng đạt tới như là long phượng tứ tượng thánh linh cảnh giới. Cũng chỉ có ngũ hành thiên tu sĩ rõ ràng đưa ra tiên khái niệm, đó chính là thành tựu đạo thể, đắc đạo thành tiên. Thuật sĩ cùng ngự linh sư đều có riêng phần mình khác nhau lý niệm, mặc dù mục đích cũng là vì sống lâu, nhìn mãi, siêu thoát mà ra, nhưng chỗ đi con đường lại hoàn toàn khác biệt. Như vậy tại bọn họ tu hành hệ thống trong, tiên đến tột cùng có tồn tại hay không, lại đối đáp lời cái nào cảnh giới tầng thứ, có thể ngay cả chính bọn họ đều khó mà nói rõ. Đối với Vệ Thao hoài nghi, Vân Hồng cũng vô pháp cho ra rõ ràng giải đáp. Nàng đối tòa hòn đảo này phán đoán, đến từ Bạch Trạch chân ý như có như không nhắc nhở, nhưng cụ thể đến càng thêm chi tiết nội dung, nhưng như cũng là hoàn toàn mông lung mơ hồ, không cách nào loại trừ sương mù được gặp mặt thật. Liên tiếp hai đầu linh thú cứ thế biến mất vô tung, Vệ Thao cũng không khỏi phải có chút ít đau lòng. Hắn đứng ở đó đạo dường như tồn tại, cũng có thể cũng không tồn tại giới hạn trước, trong lúc nhất thời có chút do dự, muốn hay không thân nếm thử một chút, nhìn một chút Vân Hồng nhắc tới tiên nhân quy khư nơi, đến tột cùng năng lực có cỡ nào uy năng. Nhưng mà, đang trầm mặc suy tư một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ. Vừa muốn sinh tồn, nhị muốn phát triển, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn đối mặt tòa hòn đảo này, có thể nói là hai mắt sờ soạng đầu góc mù mịt, kiên kỵ nhất chính là tình huống không rõ quyết tâm đại, quá cao đoán chừng thực lực của mình, nhưng lại không biết nhìn như bình tĩnh biểu tượng dưới, rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào khủng bố cùng nguy hiểm. Cho nên nói chú ý cẩn thận không sai lầm lớn, chuyện không có nắm chắc không làm, thái chuyện nguy hiểm càng là hơn không làm, chỉ có như vậy mới có thể đi được càng xa, mà sẽ không bị lỗ mãng mà nửa đường lật thuyền. Vệ sư Minh suy nghĩ cái gì? Giọng Vân Hồng lặng yên vang lên, ngắt lời Vệ Thao xuất thần suy tư. Ta đang nghĩ, đắc đạo thành tiên rốt cục là phải cái gì nói, cái gì lại là tiên? Hán thuận miệng trả lời một câu, đúng lúc này lại hỏi nói, loại đó bị âm thầm thăm dò cảm giác, bây giờ có thể tìm thấy đầu nguồn sao? Vân Hồng nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, từ chúng ta đạp vào tòa hòn đảo này về sau, ta đều không còn có bị thăm dò cảm giác. Lại không có sao. Hắn thở dài, vì sao ta đột nhiên cảm giác được, biến mất không thấy gì nữa chẳng bằng tiếp tục tồn tại, như thế ngược lại càng để cho người trong lòng an bình. Vân Hồng thu hồi siêu tầm ánh mắt, ngắm nhìn xa xa xanh um tươi tốt thanh sơn, như vậy, tiếp xuống chúng ta là tiếp tục hướng phía trước, hay là như vậy rút đi rời khỏi. Thế nhân tất cả đạo thần tiên tốt, đáng tiếc vân sâu không chỗ tìm. Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, trầm thấp thở dài nói, cho nên trong mắt của ta, nếu như bên trong thật sự có tiên nhân đang tỉnh lại, chúng ta tốt nhất vẫn là cứ vậy rời đi, đỡ phải quấy thượng tiên bình tĩnh sinh hoạt. Chương 376, chứng kiến thấy 2, chương 376, chứng kiến thấy 2, vậy liền theo Vệ sư Minh lời nói, chúng ta. Vân Hồng gật đầu, vừa mới mở miệng nhưng lại dừng lại. Có người đến rồi. Sau một khắc, nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng thủy trạch. Một nữ tử đang liều mạng bơi lại. Phía sau suýt nhìn một đám vì máu tươi mà điên cuồng cá bơi, muốn đem nàng kéo vào đáy nước phân mà thiết đãi. Không trung còn có mấy chục con gọi không ra tên chim nước vờn quanh bay lượn, thỉnh thoảng xuống dưới lao xuống mặt nước, có bắt cá ăn như gió cuốn, còn có trực tiếp ở trên người nàng mổ, ngắn ngủi một lát liền mới thêm ra rất nhiều vết thương. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, quan sát kỹ, nàng là ban đầu liền chạy đi nữ thuật sĩ, không ngờ rằng lại gấp trở lại. Vân Hồng lại nói, nàng tới vừa đúng, Vệ sư Minh nghĩ như thế nào? Vệ Thao im lặng một lát, chậm rãi gật đầu một cái, Vân sư muội nói cực phải, đều theo ý ngươi đi làm đi. Quỳnh sư tỷ đã đến cực hạn. Nàng không ngờ rằng trừ ra Ly Long bên ngoài, thủy trạch trong lại còn có nguy hiểm như thế tồn tại. Trên người khắp nơi đều là bị gặm nuốt vết thương, mang tới cảm giác lại không phải đau đớn, mà là làm cho người khó mà chịu được ngưỡng ấy. Mặc dù thủy bờ đã không còn xa xôi, nhưng nàng nhưng trong lòng chỉ có tuyệt vọng tình, cho là mình gần như không có khả năng tránh được những thứ này khủng bố thực nhân ngư vây giết. Đột nhiên, bầy cá không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chạy tứ tán. Ngay cả phi điệu vậy sợ hãi kêu lấy rời đi xa xa. Dường như là gặp phải thiên địch, không có một đầu còn dám tại phụ cận thủy vực dừng lại. Rào rào. Bọt nước vẩy ra, mặt nước tạo nên một cơn lốc xoáy. Quỳnh sư tỷ cảm giác chính mình bay lên, thân thể bị cái quái gì thế nâng đỡ, nhanh như điện chớp hướng phía bên bờ mà đi. Nàng vô thức cúi đầu, ánh mắt rơi vào to lớn ly long đầu lâu, cùng mấy chục trên trăm song tinh hồng đôi mắt trực tiếp đối mặt, hơi kém liền bởi vì to lớn sợ hãi ngất đi. Trước đây không lâu gặp mặt lúc, nó còn giống như không có như thế dữ tợn xấu xí, thậm chí mọc ra đầy đầu thụ đồng. Cho nên nói, trong mảnh thủy vực này, rất có thể không chỉ một cái ly long, mà là hai cái. Nàng ý thức trống rỗng, trong mơ mơ màng màng lên bờ, trực tiếp ngồi liệt tại bóng ánh sáng long lanh trên bờ cát. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử tại bên tai của nàng lặng yên vang lên. Người tên là gì? Quỳnh sư tỷ mở to mắt, gian nan đem ánh mắt nghiêm trọng mới không vào nước bên trong ly long trên người rời, nhìn về phía trước mặt túi đầu quan sát nam tử trẻ tuổi. Nàng vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng lại nghe hắn tiếp theo nói xuống dưới. Được rồi, hiện tại hỏi tên của ngươi vậy không có ý nghĩa gì, mọi thứ đều chờ ngươi sống sót sau đó rồi nói sau. Quỳnh sư tỷ trong lòng đột nhiên giật mình, còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, cả người đột nhiên bay lên trời, bị cầm lên đến trầu nhìn bãi cắt chỗ sâu ném đi. Phù phù, nàng nặng nề ngã tại mặt đất, vết thương trên người bị dính đầy cát sỏi, lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Mấy cái hô hấp về sau, Quỳnh sư tỷ chậm rãi đứng lên, từ trên xuống dưới tra xét thân thể chính mình, trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia mừng rỡ nụ cười. Vân Hồng quan sát kỹ thân thể của hắn biến hóa, đột nhiên mở miệng nói, nàng lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả vết thương trên người cũng tại mắt trần có thể thấy khôi phục biến tốt. Không, còn không chỉ như vậy, nàng chân linh thần hồn còn đang ở nhận tầm bổ, so trước đó có mắt trần có thể thấy tăng cường. Ta trước đó phỏng đoán có lẽ có lầm, nếu như tiên nhân thật tồn tại, như vậy càng lớn có thể cũng không phải là theo ngủ say trong thức tỉnh, mà là tiên nhân lột sắc đang dần dần tiêu tan, như thế mới biết hướng ra phía ngoài phóng xuất ra như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, nét mặt như có điều suy nghĩ, Vân Hồng sư muội là từ đâu biết được những thứ này bí ẩn, hẳn là cũng là hiểu vạn vật tình, biết trước sau sự tình bạch trạch chân ý, tại từ nơi sâu xa mang cho người tới nhắc nhở. Vân Hồng đầu tiên là gật đầu một cái, lại lắc đầu, một phần là cùng bạch trạch chân ý thiên nhân giao cảm được, còn có một phần là theo La Trà tộc chân linh trong trí nhớ tìm kiếm mà đến, ta ở đây trên cơ sở làm ra suy đoán. Như vậy dựa theo Vân sư muội ý nghĩa, bên trong chỗ tồn tại cũng không phải là nguy hiểm, mà là khó gặp cơ duyên. Ta cũng không biết, nó rốt cục là nguy hiểm hay là cơ duyên, có thể chỉ có tại lướt qua đạo này đường ranh giới về sau, mới có thể vì chúng ta bày ra bên trong ẩn tàng mặt thật. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, một mực không có làm ra quyết định. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, giống như biến thành hai tôn sẽ không động hình người pho tượng. Đường ranh giới khác một bên, Quỳnh sư tỷ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám trực tiếp rời khỏi. Nàng thanh thành thật đứng, dường như là làm chuyện sai lầm hại tử, chờ đợi nhìn chẳng biết lúc nào mới sẽ tới thẩm phán. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng chén trà nhỏ thời gian qua đi. Vệ Thao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một vệt kim quang từ thanh sơn chỗ sâu sáng lên, cũng có thể cảm giác được có như ẩn như hiện huyền vũ chân ý, cùng kim sắc quang mang đồng thời xuất hiện, dẫn động lòng bàn tay trái khối kia mảnh vỡ có hơi nóng lên. Võ Đế cùng Tề đạo chủ liền tại bên trong. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đúng lúc này tiến về phía trước một bước bước ra. Bạch, phản phất có một sợi ấm áp gió nhẹ lướt qua. Vệ Thao không khỏi nheo mắt lại, cảm thụ lấy một cỗ khác khí tức lặng yên giáng lâm, đem lại một loại không hiểu thư sướng cảm giác, dường như ngay cả sinh mệnh đều chiếm được thăng hoa. Còn có trước đó lúc chiến đấu ám thương, cũng tại đạo này khí tức thấm vào hạ gia tốt khôi phục, ngay cả tinh thần cũng càng biến đổi thêm linh động đấy đà. Đúng lúc này, Vân Hồng vậy vượt qua cái kia đường ranh giới. Giống như Vệ Thao, nàng vậy đã trải qua nháy mắt thất thần, một lát sau mới khôi phục đến nguyên bản lạnh lùng xa cách nét mặt. Rõ lý lẽ, biết tiến thối, biểu hiện của ngươi coi như không tệ. Hắn mặt lộ mỉm cười, chậm rãi đi vào Quỳnh sư tỷ phụ cận. Như vậy, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Quỳnh sư tỷ thở mạnh cũng không dám, hồi tiên sinh lời nói, thiếp thân tên là Đàng Quỳnh, là Đàng gia thuật sĩ. Đàng Quỳnh, Đàng gia thuật sĩ. Vệ Thao suy nghĩ một chút, ngươi nên biết nhau Đàng Mậu. Đúng, Đàng Mậu đại nhân tại Giáng Lâm không lâu sau liền không thấy tăm hơi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn gật đầu, lại thuận miệng hỏi nói, Phản Vũ, ngươi có biết hay không tên này? Tiên sinh nói thế nhưng Phản Vũ phương sĩ. Đàng Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, thiếp thân tất nhiên là nghe nói qua Phản Vũ phương sĩ uy danh, chỉ là chưa bao giờ thấy qua nàng chân nhân. Sát trời dần tối, màn đêm buông xuống. Thanh sơn giống như chết yên lặng, trừ ra ba người bước chân, liền chỉ còn lại chậm chậm phất qua gió đêm, phật gợi lên cảnh lá phát ra hào hào tiếng vang. Bò lên trên một chỗ đỉnh núi, Vệ Thao dừng bước lại, dường như kinh ngạc có chút xuất thần. Phía dưới là một tòa ở trong núi bồn địa, diện tích của nó cũng không tính lớn. Nói là bồn địa, ngược lại càng giống là nhất đạo tương đối rộng hẻm núi. Chẳng qua bồn địa cũng tốt, hẻm núi cũng được, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Thật sự nhường Vệ Thao nghi ngờ là, hắn truy tìm nhìn Hoàng Cực pháp ấn cùng Huyền Vũ chân ý khí cơ mà đến, vậy mà tại trong cốc phát hiện một cái chấn nhỏ. Bên trong đèn đuốc lấp lánh, lại như là còn ở người. Một vòng ngân nguyệt theo tầng mây bên trong nô ra, đem như nước quang mang lượn vẩy mặt đất. Vệ sư minh, ngươi thấy thế nào? Vân Hồng đứng ở một bên, khẽ hỏi. Ở chỗ này thấy không rõ lắm, ta nghĩ nên đi qua, rời gần một chút lại nhìn. Vệ Thao lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chiếu rọi hư không trong sáng trắng trọn, đột nhiên đưa ra một vấn đề. Vân sư muội, ngươi lẽ nào không có cảm thấy thiên thượng mặt trăng có chút kỳ quái? Vân Hồng trầm mặc một chút, thật là kỳ lạ, hôm nay là thứ nhất, nó hẳn là như câu trăng non, mà không phải là trong sáng trăng tròn. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới đèn đuốc trấn nhỏ phụ cận. Vệ Thao ẩn vào chỗ tối, nhìn thị trấn cửa vào đứng sừng sững một tòa bia đá, ánh mắt không khỏi có hơi ngưng tụ. Lần này thì là Vân Hồng hỏi nói, Vệ sư minh, ngươi vậy phát hiện tòa kia bia đá rồi sao? Có phải hay không nhìn nó có chút quen thuộc? Vệ Thao gật đầu, thở phào một ngụm trọc khí, nhìn nó, để cho ta giống như về tới Thái Huyền Sơn đỉnh, sắp cùng cái khác đạo tử bước vào Thái Huyền chi huyền, được gặp Phương Thốn Linh Sơn. Chương 377, Hoạt Thi, 1, chương 377, Hoạt Thi, 1, bóng đêm như nước, gió nhẹ thấm lạnh. Chấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, cùng bãi xuống tới ánh trăng hòa lẫn, cho người ta một loại bình yên tĩnh mịch cảm giác. Vệ Thao đứng ở chấn nhỏ cửa vào bia đá bên cạnh, nét mặt hơi có chút xuất thần. Trước mặt bia đá, bất luận là theo vật liệu xúc cảm, hay là lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo thượng nhìn xem, cũng cùng Thái Huyền Chi bên ngoại khối kia giống nhau như lúc. Thú vị là, ngay cả mài mòn trình độ vậy nói chung giống nhau. Phía trên chữ viết đã sớm không rõ ràng, phân biệt không ra cụ thể là cái gì nội dung. Vân Hồng tại trước tấm bia đá ngừng chân một lát, bắt đầu hướng phía trong trấn đi đến. Vệ Thao nhìn bóng lưng của nàng, đưa tay đặt tại bia đá đỉnh chót. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Phát hiện Thái Huyền Thạch Bi tổn hại, có phải tiến hành bù đắp? Hắn không có chút gì do dự, lúc này lựa chọn hay không. Thanh trạng thái mơ hồ nháy mắt, đúng lúc này một nhóm mới chữ viết hiện hóa ra ngoài. Phát hiện Thái Huyền Thạch Bi tổn hại, có phải tiến hành hấp thụ? Hắn nhìn một chút mấy bước ngoại Vân Hồng cùng Đàn Quỳnh, xác định các nàng không quay đầu lại. Là. Đinh 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 đinh. Trong chốc lát thanh thúy vang lên bên tai không dứt. Thanh trạng thái trong kim tệ không dừng lại hướng lên nhảy lên, tăng thêm trước đó còn lại một viên, cho đến đi vào 31 mai tổng lượng mới hoàn toàn ngừng lại. Ngoài chấn nhỏ bia đá, tổng cộng cung cấp 30 mai kim tệ, thậm chí đây Thái Huyền Chi bên khối kia còn nhiều ra 5 mai. Tuyệt đối coi là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, tại Vân Hồng gia hiệu dưới, Đàng Quỳnh đã bước vào chấn nhỏ, dọc theo đường đi về phía trước chậm rãi tiến lên. Vân Hồng ở phía sau quan sát chờ đợi một lát, nhìn thấy không có thay đổi gì xuất hiện, lúc này mới nhấc chân đi theo sau. Vệ Thao nhìn hai người bóng lưng, đồng dạng bước ra một bước, dẫm lên thạch lộ phố dài biên giới. Bạch. Trước mắt hắn đột nhiên một hoa. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Mặc kệ là Đàng Quỳnh hay là Vân Hồng, lại trực tiếp ở trước mặt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền cũng không còn cách nào nhìn thấy thân ảnh của hai người. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vừa mới còn vắng vẻ yên tĩnh chấn nhỏ, lúc này lại bóng người đông đảo, thậm chí còn tràn đầy các loại chợ búa huyên náo thanh âm. Trước mặt là đá xanh lát thành phố dài, bên đường cửa hàng đang khai môn đón khách. Mặc dù màn đêm đã hàng lâm từ lâu, lại không có ảnh hưởng chút nào đến việc buôn bán của bọn hắn. Tại từng bút đèn lồng chiếu rọi, thỉnh thoảng có khách ra ra vào vào, giọng nói cổ quái tiếng trả giá bên tai không dứt. Mà xa xa tựa hồ là tiểu quán quán trà địa phương, càng là hơn người người nhộn nháo, náo nhiệt rất, một bộ làm ăn chạy thịnh vượng cảnh tượng. Bọn hắn ăn mặc vậy rất có đặc điểm, toàn bộ đều là cao quan bắt mang, khoan bảo tay áo dài, mặc kệ là sợi tổng hợp chất liệu, hay là kiểu dáng hình dạng và cấu tạo, mặc kệ là Bắc Hoang Nam Cương, hoặc là Đại Chu cảnh nội, cũng chưa từng thấy qua giống nhau thiết kế. Vệ Thao đứng ở góc tường chỗ tối, vừa quan sát lui tới người đi đường, một bên tìm kiếm lấy Vân Hồng thân ảnh. Ảm đạm ánh đèn chiếu rọi xuống, mơ hồ năng lực nhìn thấy mờ mịt hôi vụ đồng bền không trung, cho người ta một loại đêm sương trong mông lung cảm giác. Trong lúc đó thỉnh thoảng có người theo bên cạnh vừa đi qua, ngẫu nhiên có ai phát hiện hắn tồn tại, cũng chỉ là quay đầu coi trọng vài lần, liền lại không có quăng tới đặc biệt chú ý, tất cả mọi thứ đều là thật sự không giả tồn tại, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở, cảm giác dường như là đi tới Đại Chu cảnh nội một cái bình thường trấn nhỏ trong, tại đi dạo có địa phương đặc sắc chợ đêm. Nếu như ta đã xa vào đến cùng loại với huyền cảm vọng niệm ảo giác, cũng chỉ có thể nói chế tạo ảo cảnh người quá mức lợi hại, hoàn toàn lừa gạt của ta toàn bộ cảm giác. Vệ Thao biết rõ tất cả mọi thứ cũng không hợp lý, nhưng lại không cách nào tìm thấy không hợp lý đầu nguồn. Thậm chí hắn ngay cả trước mắt hiện lộ ra tới biểu tượng đều không có hiểu thấu đáo, chớ đừng nói chi là thấy rõ dấu ở biểu tượng phía dưới chân thực. Có thể giờ này khắc này, tại không cách nào cảm giác được địa phương, đang có một đôi mắt bí mật quan sát chúng hắn, liền như là ngồi tại trong hắc ám khán giả, thưởng thức sân khấu dưới đèn chiếu diễn viên biểu diễn. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Không có chút gì do dự, hắn xoay người rời đi. Tung hành quán chấn nhỏ phố dài rời khỏi, chui vào đi ra bên ngoài hắc ám trong màn đêm. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau đó không lâu, hắn lại lần nữa về đến thị trấn phố dài cửa vào. Trước mặt vẫn như cũng là tràn ngập yên hỏa khí tức chợ đêm, cùng lần trước đến lúc không có gì khác nhau. Đến đâu thì hay đến đó. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thơ nhện phun trào quấn dao, rất nhanh bệnh ra giống nhau như lúc bảo phục bắt mang, nhìn qua cùng người đi đường khác không có gì khác nhau. Tiếp đó, Vệ Thao liền rời đi góc tường chỗ tối, dọc theo phố dài chậm rãi tiến lên. Rất nhanh liền hoàn toàn dung nhập vào trong đám người. Tùy ý đi dạo hai cái cửa hàng, hắn trong con ngươi u quang hiện lên, nét mặt như có điều suy nghĩ. Nơi này thương gia cùng khách hàng, theo giới thiệu thương phẩm đến có kẻ mà cả, tất cả mọi thứ cũng biểu hiện được rất bình thường. Duy nhất không bình thường địa phương ở chỗ, bọn hắn không có một cái nào thật sự hoàn thành giao dịch. Chẳng lẽ nói, có ta cái này nội ứng ở bên, mới khiến cho bọn hắn kết thúc giao dịch. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, liền ẩn vào chỗ tối tiếp tục quan sát. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tổng cộng có 3 cái người đi đường tiến vào tiệm tạp hóa bên trong, nhưng không ai thật sự mua đồ vật. Đổi ngoài ra một nhà bán 7 cửa hàng tiếp tục quan sát, kết quả giống nhau như thế, lần nữa nghiệm chứng suy đoán của hắn. Sau đó không lâu, hắn bị một hương thơm kỳ lạ hấp dẫn chú ý, quay người vào một gian nhìn qua cổ kính cửa hàng. Làm thành mặt phẳng nghiêng trên quầy, đủ loại kiểu dáng cửa hàng bánh ngọt đầy bàn mặt, nhìn qua tinh xảo mà mê người. Từ ngực, Vệ Thao hít hầu phun trào, nuốt vào từng ngụm nước. Những thứ này điểm tâm, làm sao lại như vậy thơm như vậy? Chỉ là đứng ở trước quầy người một cái, hắn đều không thể không ngậm kín miệng, đỡ phải nước bọt theo khỏe môi chảy xuống. Vệ Thao thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ ngửi được qua như thế thơm ngọt hương vị. Cùng những thứ này bánh ngọt so ra, Lúc trước hắn nếm qua tất cả sơn hào hải vị món ngon, cũng giống như biến thành bình thường nhất, cơm rau dưa, căn bản không có bất kỳ hương vị có thể nói. Lộc cộc. Đột nhiên nhất đạo kỳ lạ tiếng vang truyền vào trong tai của hắn. Vệ Thao khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn lại. Dạ dày tựa hồ tại phun trào, còn có đột nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng, nhưng vào lúc này lóe lên trong đầu. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, tựa như dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Dường như mỗi một tế bào cũng tại đánh trống reo hò hò hét. Tả hữu lòng bàn tay vậy trong cùng một lúc trở nên nóng hổi. Cảm giác đói bụng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dạ dày kịch liệt lúc đích, con mắt cũng biến thành đỏ bừng. Giờ này khắc này, ở trong mắt Vệ Thao, cái khác mọi thứ đều không tồn tại, cũng chỉ còn lại có trước mặt phủ kín mặt bàn bánh ngọt. Từ ngực, hắn lần nữa nuốt nước miếng. Sau đó học người đi đường khác giọng nói, dùng hơi có vẻ cổ quái giọng điệu chậm rãi nói, những thứ này điểm tâm là thế nào bán? Một người trung niên nam tử ngẩng đầu lên, trên mặt dường như là bôi lên một tầng dày cuộn bột mì, tại ánh nến chiếu rọi có vẻ dị thường trắng bệnh. Hắn động tác cứng ngắc giơ lên một ngón tay, nét mặt đờ đẫn nói nói, ba cái ngọc phủ, một cân bánh ngọt, cho ta đến thượng 10 cân. Vệ Thao lau đi khỏe môi tràn ra vết ướt, hay là học những người khác cách làm, lại bổ sung một câu, ta mua nhiều như vậy, có thể đi hay không cái bán buôn giá, cho hơi hơi rẻ. Nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ba cái ngọc phù một cân, đã là giá thấp nhất, vốn chính là buôn bán nhỏ, lại đào đi vật liệu cùng hao phí nhân công, chúng ta vậy kiếm không được. Được được được, ba cái ngọc phù đều ba cái, cho ta đến thượng 20 cân. Nam tử trung niên dừng lại bất động, trôi qua một lát dường như mới hồi phục tinh thần lại. Xin khách quan chờ một chút, ta cái này đi xương bánh ngọt. Hắn gật đầu, xoay thân thể lại, đến bên dưới quầy hàng lấy kế nặng cân đòn. Chương 377, hoạt thi 2, chương 377, hoạt thi 2, dựa theo Vệ Thao trước đó quan sát tình huống, hiện tại hắn nên yên tĩnh chờ đợi, sau đó lại cùng chủ quán nói vài lời giống như tập luyện tốt chuyện tiếng, không cầm đồ vật trực tiếp quay người rời đi. Nhưng mà, răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa hàng bánh ngọt đột nhiên tối sầm lại, mặt hướng đường đi cửa phòng bị đóng thật chặt. Đúng lúc này, từ ngực, ù ù, thanh âm kỳ quái tiếp lấy truyền đến, tại chỉ có hai người cửa hàng bánh ngọt trong dị thường rõ ràng. Nam tử trung niên đúng lúc này đứng dậy, nhìn giống mảng lớn lễ tân, lại từng chút một ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Vệ Thao cao cao nâng lên miệng, cả người nhất thời dừng lại bất động, giống như máy tính chết máy một loại lâm vào mờ mịt. Nuốt từng ngụm lớn thanh bên thai không dứt. Ngay tại nam tử trung niên đứng thẳng bất động lúc, Vệ Thao còn đang ở không dừng lại hướng trong miệng đút lấy bánh ngọt, dường như ngay cả nhai cũng không nhai một chút, liền đem hơn phân nửa lễ tân trực tiếp trống không. Hắn chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Cả người thể xác tinh thần đạt được cực lớn thỏa mãn. Huyết vong khiếu huyết điên cuồng căng rụt. Bên ngoài thân vân vân vậy đen lặng yên hiện hiện. Lại có ánh máu cuốn lượn quanh, sương mù bốc lên, bao phủ lại lặng yên giấy lên xanh đỏ hỏa diễm. Bạch. Hai đầu rắn đuôi sẽ khoan hồng đại bảo ăn vào phương nô ra, một trái một phải đem tết tóc tiến trong quầy, đồng dạng bắt đầu miệng lớn ướt, thậm chí đây bản tôn tay miệng cùng sử dụng còn muốn ăn đến càng nhanh càng nhiều. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả điểm tâm liền bị trở thành hư không. Thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không có còn lại. Vệ Thao thỏa mãn điệu thở ra một ngụm xanh đỏ hỏa diễm, còn đang suy nghĩ nhìn kia làm cho người dư vị vô tận thơm ngọt hương vị. Mấy cái hô hấp sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn giống Tuyết Lễ Tân, lại nhìn một chút dường như trở nên không nhiều bình thường điểm chủ, không có dấu hiệu nào chính là một cái cổ tay chặt rơi xuống. Giang giác. Nam tử trung niên đầu nghiêng về một bên. Ánh mắt nét mặt lại vẫn không có biến hóa, cứng ngắc đờ đẫn hướng phía hắn nhìn lại. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ánh mắt theo nam tử trung niên trên người rời, lại rơi vào mình bị văng ra trường đao, ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc nét mặt. Hắn vậy không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ là một cỗ thi thể. Hơn nữa là sẽ động, biết nói chuyện thi thể. Trừ ra động tác hơi chút cứng ngắc, nét mặt có chút đờ đẫn ngoại, đều cùng một người sống không có gì khác nhau. Càng quan trọng chính là, hắn vừa mới chuẩn bị ra tay đem nó đánh ngất xỉu, mãi đến khi tiếp xúc đến thân thể của đối phương, mới phát hiện cùng thật sự người sống khác nhau. Bành! Đột nhiên lại là một tiếng vang trầm nổ tung. Nam tử trung niên bị một quyền đập ngã trên mặt đất. Đúng lúc này giày đặc tơ nện tuôn ra, đưa hắn trói buộc chặt chẽ bước vàng, ba tầng trong ba tầng ngoài không có để lại một chút khe hở. Túi đầu nhìn chăm chú không nhúc nhích chủ quán, Vệ Thao trước mắt hiện ra đạo kia cao quan kim bảo thân ảnh. 100 năm trước, võ đế theo Huyền Băng Hải trở về Trung Nguyên, không có qua thời gian quá dài liền lâm vào điên cuồng mà chết. Tại trước khi chết, võ đế đem Hoàng Lăng tuyển tại Cửu Thánh Sơn, lại tại 100 năm sau hiện tại, tự Miên Long trấn trong sống lại quay về Huyền Băng Hải. Có thể chính là ở chỗ này, lão nhân gia ông ta phát hiện sau khi chết sống lại bí mật, đồng thời đem chi dụng đến trên người mình. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, tòa này trấn nhỏ tồn tại thời gian chí ít vượt qua 100 năm, bên trong một đám hoạt thi lại còn một mực gìn giữ nguyên trạng, không có bất kỳ cái gì hư thối biến hóa ra hiện. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên. Như vậy, những kia bánh ngọt có phải hay không cũng đã tồn tại 100 năm trở lên thời gian? Cho nên nói, chúng nó lại là cái gì vật liệu chế thành? Vệ Thao hít hầu phun trào, không dừng lại nuốt vào miệng lớn nước bọt. Vừa nghĩ tới vừa mới khống chế không nổi điên cuồng ăn, hắn không khỏi lần nữa thật sâu hô hấp, dường như càng biến đổi đói bụng một ít. Sau đó không lâu, hắn đến một gian bánh bột phô. Một tiếng quạt kẹt quan bế cửa tiệm, sau đó đem bên trong bánh bao bánh nướng toàn bộ trống không. Lại sau đó, chấn trên tiểu quán có thêm một vị khách nhân. Vệ Thao tìm một chỗ ngóc ngách vào chỗ, hồi lâu không thấy tiểu nhị đến chào hỏi, chỉ thấy tiểu quán trong khách nhân khác ngồi ngay ngắn bất động, trên bàn bày biện các loại thức ăn, từ đầu tới cuối cũng không có động thượng một ngụm. Kỳ dị mùi thơm xông vào mũi, nhường nguyên bản đã đói bụng đến hoảng hốt hắn, dường như đến chịu được cực hạn. Dường như toàn thân tế bào cũng tại nhảy cẫng hoan hô, thúc giục hắn nắm chặt ăn, không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Hai vị huynh đệ, các ngươi ăn là món gì? Có thể hay không, để cho ta liều cái tọa, vậy nếm thượng một ngụm. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, đáp ứng thỉnh cầu của ta. Vệ Thao thuận miệng nói xong, phối hợp liền tại hai người một bên ngồi xuống, quan sát kỹ nhìn thức ăn trên bàn phẩm. Dường như vậy không có vấn đề gì, chí ít nhìn xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên nói, một bàn thức ăn rất nhanh bị trống không. Sau đó là bàn thứ hai, đệ tam bàn. Không biết giải đến đâu thời gian sau. Vệ Thao theo tiểu quán sau bếp đi ra, dọc theo tiểu trấn trưởng đường phố bắt đầu càn quét, đem tất cả đồ ăn quét sạch. Mãi đến khi rốt cuộc tìm không đến năng lực ăn đồ vật, mới thỏa mãn ngừng lại. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn ở đây trong trấn tìm một lần lại một lần, nhưng thủy chung không thể tìm được Vân Hồng tung tích, cũng đồng dạng không có tìm được rời đi phương pháp. Mà theo thời gian trôi qua, thể nội căng đau cảm vậy càng ngày càng mãnh liệt. Trong lỗ mũi còn đang ở không dừng lại hướng ra phía ngoài chảy xuống máu tươi, tích tắc thấm ướt quần áo. Vệ Thao không dừng lại đánh lấy ở một cái, hiện tại cảm giác dường như là ăn hết quá nhiều vật đại bổ, thân thể trở nên có chút không chịu nổi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Hắn cố nén từng lớp thân thể căng đau, nhanh chóng lật xem từng cái công pháp giao diện, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào quy xà giao bàn phía trên. Chấn nhỏ ngoài ra một bên, Vân Hồng đứng ở hắc ám màn đêm chỗ sâu, nhìn lại sau lưng một đoàn mờ mịt không tiêu tan màu xám sương mù, trong con ngươi sáng lên thanh sắc quang mang. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh khoanh tay đứng Hầu Đăng Quỳnh. Từ bên trong đi ra về sau, ngươi liền một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt, có thể cùng ta nói một chút rốt cuộc có gì phát hiện sao? Đăng Quỳnh túi người hành lễ, hồi Vân Hồng tiểu thư, vừa mới vòng qua tòa kia chấn nhỏ, để cho ta không khỏi nghĩ tới hóa thần chi thượng phương sĩ động huyền nội cảnh, nhưng lại so với nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời ý cảnh. Nhiều xảy ra điều gì ý cảnh? Vân Hồng hỏi. Đang Quỳnh lâm vào suy tư, cân nhắc chậm rãi nói, tòa này đèn đuốc chấn nhỏ cho ta cảm giác, dường như là động huyền nội cảnh trong, lại mở sinh ra một cái mới nội cảnh, thật sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy tình huống. Dựa theo các ngươi phương thuật chi sĩ lời giải thích, là nội cảnh trong, lại một nội cảnh. Như vậy đổi được nơi đây mà nói, liền hẳn là quy khư trong, lại bộ quy khư chi cảnh. Thì ra là thế, lại là như thế khiến người ta kinh ngạc thiết kế. Vân Hồng trầm mặc một lát, trên mặt hiện lên một chút giật mình nét mặt. Chúng ta vòng qua linh vụ, liền coi như là đi tới quy khư chi cảnh, vừa mới mặc qua đèn đuốc chấn nhỏ thì là quy khư bên trong quy khư. Dường như là giữa tiên địa chế tạo một đầu tràn ngập linh tính hộ, sau đó nhưng lại tại trong hộ lại chế tạo ra một đầu nhỏ hơn hộ. Nhưng mà, đây hết thể lại là vì cái gì, mong muốn đạt thành thế nào mục đích? Nàng lại nhìn một chút mờ mịt không tiêu tan màu xám sương ngủ, một đôi chân mày to không khỏi hơi nhíu lên. Vệ sư Minh đâu, làm sao còn không có từ bên trong ra đây? Hắn làm lúc cùng sau chúng ta mặt, đến tột cùng là không có bước vào chấn nhỏ, vẫn là bị vây ở bên trong không thoát thân được. Vân Hồng nghĩ đến đây, lúc này mang theo Đằng Quỳnh lần theo đường cũ đi về. Chén trà nhỏ thời gian về sau, nàng lần nữa theo nồng đậm hôi vụ chui ra, nhìn trước mắt quen thuộc hắc ám màn đêm, ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoài nghi. Lại không cách nào lại lần về đến chấn nhỏ trong, ngay cả có bia đá khác một bên cũng không thấy tăm hơi. Hả? Đó là cái gì? Vân Hồng thu lại suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt chiếu rọi ra nhất đạo màu máu trường hồng, theo xa xôi chân trời vượt ngang bầu trời đêm, nhanh chóng chui vào trước người che đậy bao phủ màu xám trong sương mù dày đặc. Chương 378, đại nhật 1, chương 378, đại nhật 1, màu máu trường hồng vượt ngang bầu trời đêm, trực tiếp chui vào bị hôi vụ bao phủ khu vực trong. Vân Hồng mày nhăn lại, trong con ngươi hiện lên thanh sắc quan mang. Đang Quỳnh khỏe miệng có hơi co quắp, thân thể cũng ngăn không được có chút run rẩy. Loại cảm giác này, tuyệt đối là động huyền phương sĩ không thể nghi ngờ. Nàng tự lẩm bẩm, với lại không phải bình thường phương sĩ, càng giống là vì thân làm tế tà tu. Hóa thần chi thượng, động huyền nội cảnh. Vân Hồng suy tư chậm rãi nói, nếu là dựa theo ngươi cách nói, chẳng phải là muốn tại hai trọng quy khư chi cảnh trong, lại nhiều ra nhất trọng động huyền nội cảnh. Nếu thật là như thế, lại sẽ có thế nào tình huống xảy ra? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang từ hôi vụ trong dâng lên, đem Vân Hồng từ trong trầm tư bừng tỉnh, hấp dẫn nàng toàn bộ chú ý mặt trời mọc. Đây là trong nội tâm nàng sinh ra ý niệm đầu tiên. Nhưng đều sau đó một khắc, Vân Hồng lại lắc đầu. Lúc này chính vào đêm khuya, thiên thượng kia luân không bình thường trăng tròn còn cao huyền vũ không, lại làm sao có khả năng có thái dương quang mang mới lên. Với lại đạo kia cực kỳ giống đại nhật chi huy mạch quang, hay là theo hôi vụ bao phủ mặt đất xuất hiện, như vậy càng không khả năng là mặt trời mới mọc dáng sinh nơi. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Cùng động tiên phương sĩ màu máu trường hồng có liên lạc hay không? Vân Hồng trong lòng hoài nghi, lại nghĩ tới Vệ Thao có thể còn bị vây ở hôi vụ trong, lập tức đều có chút dự cảm bất tường. Chấn nhỏ trong, từng chiếc đèn đuốc lặng yên dập tắt, cửa hàng đóng cửa, người đi đường riêng phần mình về nhà. Hắc ám đem tất cả im ắng bao phủ. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lại đánh một cái ở một cái. Hắn cũng là không nghĩ tới, tại cái này toàn bộ là hoạt thi trong trấn ăn vài thứ, vậy mà sẽ có như thế lớn hậu kình. Thanh trạng thái im ắng hiện hiện, phá hạn 150 đoạn quy xả giao bản. Nếu như đem nó hướng lên tăng lên, hẳn là có thể tăng cường tiêu hóa hấp thụ năng lực. Nhưng mà, lại nhìn một chút thanh trạng thái thượng giác, Vệ Thao nhưng lại có chút do dự. Tổng cộng 311 mai kim tệ, chỉ có thể đem quy xà giao bản tăng lên tới phá hạn 160 đoạn tầng thứ, đối hắn hiện tại mà nói, dường như cũng không phải tỷ lệ giá cao nhất lựa chọn. Vệ Thao trầm mặc một lát, hay là quyết định cổ một chút chính mình, đem kim tệ dùng tại lại càng dễ ra hiệu quả phương hướng. Cho nên nói, trải qua một vòng lựa chọn về sau, hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thuật thức chụp nhật phía trên. Tên: thuật thức chụp nhật. Tiến độ:
800.
Trạng thái, phá hạn 70 đoạn. Miêu tả, nóng bỏng tiêu đốt, thanh viêm trọng minh, cùng những công pháp khác cấn chứng với nhau, phương pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên chục nhật thuật thức tu hành tiến độ. Vệ Thao không dừng lại đánh lấy ở một cái, lựa chọn tiếp tục tăng lên. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Lập tức đem thân thể căng đau càng biến đổi thêm rõ ràng, cũng càng thêm khó mà chịu đựng. Vâng. Thanh viêm tăng bọn, sóng nhiệt bại không. Đưa hắn chỗ tiểu viện chiếu rọi được sáng rực khắp. Tiếp xuống một quãng thời gian, kim tệ từng mai biến mất, chụp nhật không ngừng hướng lên tăng lên. Theo thanh viêm đến lam viêm, lại từ lam viêm đến tử viêm, đem toàn bộ sân nhỏ trở nên tựa như ảo động. Tên, thuật thức chụp nhật. Trạng thái, phá hạn 99 đoạn. Miêu tả, nóng bỏng tiêu đốt, tử viêm trọng minh, cùng những công pháp khác cấn chứng với nhau, phương pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên chụp nhật thuật thức tu hành tiến độ. Vệ Thao trầm mặc nhìn chăm chú nghề này kim sắc chữ viết, ánh mắt xuyên thấu lẳng lặng tiêu đốt trọng minh tử viêm, nhìn về phía phảng phất có chút ít trở nên khác nhau bầu trời. Nghiệm chứng trong lòng suy đoán lúc, cuối cùng đúng lúc này đến. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, chỉ cần lại bước về phía trước một bước, có thể hiểu rõ có phải hay không sẽ cùng đại nhật chi quang sinh ra liên hệ. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng nhẹ nhàng điểm hạ đi. Bạch. Một mai kim tệ lặng yên biến mất. Bàng bạc khí tức thần bí ầm vang giáng lâm. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, cảm thụ lấy hừng hực nóng rực biến hóa, nhưng vào lúc này quét sạch toàn thân. Sau một khắc, tựa như ảo mộng mỹ lệ tử viêm trong, đột nhiên dâng lên một vòng nhàn nhạt màu đỏ. Đúng lúc này, lại thêm ra nhất đạo màu cam. Sau đó là màu vàng, xanh lá, màu xanh cùng xanh dương. Dường như là tại âm thầm trong màn đêm, hắc ám trong tiểu trấn, lặng yên hiện hóa ra nhất đạo cầu vồng bảy màu. Thuật thức chụp nhật, phá hạn bất đoạn, thất viêm trùng minh. Cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, thuật thức chụp nhật dung nhập võ đạo tu hành. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nhìn thanh trạng thái giao diện miêu tả, trong lúc nhất thời không khỏi điểm khả nghi mọc thành bụi. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên chụp nhật thuật thức tu hành tiến độ? Hắn lại nhìn một chút lại xuất hiện kim sắc chữ viết, quả quyết đem còn sót lại hai cái kim tệ lại ném đi một viên vào trong. Vâng. Ngọn lửa bảy màu đột nhiên hướng phía thể nội thu lại. Vệ Thao một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Vừa mới rời khỏi thân thể, liền bị thiêu đốt bay hơi hầu như không còn, tỏa ra nồng đậm ngai ngái khí tức, thậm chí chưa kịp đem lại lần nữa thu hồi thể nội. Loại cảm giác này, giống như cả người cũng đang thiêu đốt. Nói đúng ra, là mỡ đang thiêu đốt, dinh dưỡng đang tiêu hao. Khí tức thần bí dường như là chất xúc tác, còn đang không ngừng đem biến hóa tốc độ kéo lên cao. Lòng bàn tay phải Chu Tức Linh Vũ đang bị tiêu hóa, bắt đầu hoàn toàn cùng nhục thân hòa làm một thể, quá trình này cũng tại hàng loạt tiêu hao năng lượng, quả thực đến để người khó mà chịu được cảnh điện. Thời gian phi tốc trôi qua, bảy viêm nhập thể, dung hợp quý nhất, hóa thành nhất đạo trắng loá quang mang, xông phá màu xám xương mù bão phủ, đem mảng lớn bầu trời đêm tất cả đều chiếu sáng. Mấy cái hô hấp về sau, bạch sắc quang mang thu lại, tất cả mọi thứ biến hóa toàn bộ ngừng. Thanh trạng thái bên trong, về chụp nhật thuật thức miêu tả, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Tên, không biết công pháp. Tiến độ, 10. Trạng thái, sơ quy môn kính. Miêu tả, hôn nguyên quý nhất, đại nhật chi quang. Có phải đối không biết võ đạo công pháp tiến hành lại lần nữa mệnh danh? Vệ Thao có chút xuất thần nhìn thanh trạng thái miêu tả, trong lòng đột nhiên dâng lên không hiểu cảm khái tâm trạng. Loại cảm giác kỳ diệu này, không biết có phải hay không chân linh pháp huyền huyền cảnh. Nhưng cho dù không phải, ta vậy chí ít đem lại nửa người phá vỡ bình chướng, xâm nhập đến huyền cảnh trong, chỉ cần đem bộ này hoàn toàn mới không biết công pháp tu hành viên mãn, liền có thể vững vàng đi vào huyền cảnh chí thượng. Càng quan trọng chính là, ta lại tự chế một môn võ đạo công pháp. Với lại không phải tùy tùy tiện tiện cấp bậc thấp công pháp, hay là hạn cuối hạn mức cao nhất cũng rất cao bí pháp. Hắn suy nghĩ một chút, tầm mắt rơi vào hôn nguyên quý nhất, đại nhật chi quang phía trên, trong lòng đột nhiên khẽ động, đúng lúc này làm ra quyết định. Nếu là võ đạo công pháp, vừa tối chỉ đại nhật chi quang, cứ gọi làm đại nhật thần trưởng. Nhất niệm hiện lên, kim sắc chữ viết đột nhiên biến hóa. Có phải đem không biết công pháp mệnh danh là đại nhật thần trưởng? Chương 378, đại nhật 2, chương 378, đại nhật 2, Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tương đối chỉnh trọng lựa chọn là. Bạch. Thanh trạng thái trong chốc lát mơ hồ. Đợi cho lần nữa trở nên rõ ràng lúc, tên một cột không biết công pháp đã bị đại nhật thần trưởng thay thế. Còn nhớ mới vừa tiến vào hồng tuyến một lúc, Chu sư phó đều đã từng nói, có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cuối cùng đi ra một cái hoàn toàn mới con đường võ giả, liền có thể xưng là nhận chức mở về sau, khai tông lập phái một đời tông sư. Cho nên nói, ta từ không tới có, từng bước một khắc khổ tu hành đến giờ này ngày này, mới xem như cuối cùng đạt đến Chu sư phó trong miệng một đời tông sư độ cao tầng thứ. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, quanh thân bạch sắc quang mang lấp lánh, tỏa ra hừng hực sóng nhiệt. Hắn cũng là không nghĩ tới, bằng vào tự thân không ngừng nỗ lực, vì chư pháp quy nhân làm căn cơ, lại còn có thể đem võ đạo tu hành thúc đẩy đến trình độ như vậy. Đại nhật thần trưởng xuất hiện, cũng không chỉ một bộ công pháp tu hành cũng cùng một nhịp thở. Hoàng cực kinh thế, hôn nguyên quy nhất, thuật thức chụp nhật, còn phải lại tăng thêm khí tức thần bí, cùng với Chu Tức Linh Vũ trợ lực. Năm hạng điệp ra phía dưới, rốt cục đánh vỡ giới hạn, nhường hắn lĩnh ngộ ra một môn hoàn toàn mới võ đạo công pháp. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên đại nhật thần trưởng tu hành tiến độ? Vệ Thao thu lại suy nghĩ, nhìn thanh trạng thái trong còn sót lại một mai kim tệ, nhìn nhìn lại dường như gầy thành da bọc xương cánh tay phải, trong lòng không khỏi có chút do dự chần chờ. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp tăng lên tu hành tiến độ, nhưng lại sợ thân thể chính mình chống đỡ không nổi. Những thứ này sân nhỏ phòng xá rất kỳ quái, cùng phía ngoài phố dài giống như chính là hai thế giới, hai bên dường như là cách nhất đạo bình chướng, bên ngoài cái quái gì thế cũng có, bên trong lại là giống tuyết, càng là hơn không có bất kỳ cái gì năng lực ăn đồ vật. Được rồi, hay là đi trước trên đường phố xem xét, tìm một điểm có thể ăn đồ ăn, sau đó lại quay về bế quan tu hành tăng lên. Còn nhớ trên đường có một gian quán trà, đem bên trong chứa đựng lá trà nhai ăn hết lời nói, cố gắng có thể bổ sung một ít dinh dưỡng. Còn có một nhà bán văn phòng thứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, tiểu điểm, tất nhiên cực đói có thể ăn cỏ, như vậy ăn giấy cũng là đồng dạng hiệu quả, nhúng lên mực nước có thể còn có thể hiệu quả càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Thao lòng như lửa đốt, lúc này ra tiểu viện, đi tới thị trấn duy nhất trên đường dài. Sương mù mông lung, bao phủ bầu trời đêm, dường như so trước đó nồng nặc rất nhiều. Với lại sương mù màu sắc cũng có biến hóa, theo giống như hỗn độn màu xám, chẳng biết lúc nào tăng thêm một vòng nhàn nhạt tinh hồng, còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Vệ Thao bưng lên chứa đựng lá trà bình chảy vào trong miệng, ngay cũng không ngai liền trực tiếp nuốt xuống. Hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích, quay người nhìn ra phía ngoài phố dài, ánh mắt rơi vào càng thêm khác nhau đỏ xám sương mù phía trên, không tự chủ được nhíu mày. Sau một khắc, Vệ Thao ra quán trà, không có giống trước đó như vậy nên ngang, mà là ẩn vào chỗ tối trầm mặc quan sát. Phảng phất có nhỏ xíu tiếng vang, đều theo đỏ xám sương mù chỗ sâu truyền đến. Hắn thu lại khí cơ, chậm rãi nhích tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh dần dần trở nên rõ ràng. Nghe vào dường như là có người đang dùng cơm, ngai nuốt phát ra động tĩnh, lại tránh thoát ta ngay từ đầu càn quét. Sau đó còn vụng trộm trốn đi ăn một mình, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, nhân tăng cũng lấy được bắt quả tang. Từ ngực, Vệ Thao nuốt xuống miệng lớn nước bọt, đột nhiên bước nhanh hơn. Rất nhanh liền lướt qua một đoạn đường đi, đi vào trấn nhỏ biên giới gian kia cửa hàng trước cửa. Kéo kẹt nhai thành càng thêm rõ ràng. Còn có nồng đậm mục nát huyết tinh vị đạo, nhưng vào lúc này chui vào trong mũi. Hắn cảm giác được không đúng. Trước đó mặc kệ là tại cửa hàng bánh ngọt, hay là gian kia quán rượu, thậm chí là chỉ bán bánh bao bánh nướng tiểu điếm, cũng có thể làm cho hắn ngửi ngửi được các loại khác nhau dị hương. Mà không phải giống như bây giờ, chẳng những không có bất luận cái gì mùi thơm, ngược lại là khiến người ta buồn nôn mùi hôi mùi huyết tinh. Ngoài ra, còn có chủng không hiểu kỳ quái cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng vào lúc này quanh quẩn trong lòng. Giống như ở tại tiệm tạp hóa trong, hay là cái đã từng gặp mặt người quen. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Hờ khép cửa hàng cửa bị đẩy ra. Nhất đạo cao gầy thon dài, thân mang đỏ tươi váy áo thân ảnh đứng ở trong môn, mặt không biểu tình hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lưỡng đạo tầm mắt hư không đối bính, vừa chạm liền tách ra. Vệ Thao du mắt con người, ánh mắt rơi vào cô kia tàn khuyết không đầy đủ trên thi thể, trên mặt dần dần tràn ra một chút ôn hòa đủ cười. Nghĩ không ra ta cùng phương sĩ như thế lưu duyên, còn có thể ở cái địa phương này đạo tả tướng gặp, bèo nước gặp nhau. Phạn Vũ trầm mặc một chút, đồng dạng lộ ra nụ cười. Một sợi đỏ sẫm máu tươi theo khóe môi chảy xuống, tích tắc rơi vào mặc áo đỏ phía trên, đem trước ngực một mảnh nhuộm dần được càng thêm tinh hồng. Nguyên lai là ngươi. Nàng có hơi gật đầu, cũng không trực tiếp bạo khởi ra tay, mà là chậm rãi mở miệng nói, ngươi lại tới đây thời gian dài bao lâu? Vệ Thao nói, ta vừa mới vòng qua hôi vụ bước vào trấn nhỏ, nghe được cửa hàng này phô tiếng động, liền tới gần điều tra một hai, lại là không ngờ năng lực ở đây nhìn thấy Phạn Vũ tiền bối. Ngươi chính là đang nói láo. Phạn Vũ trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, ngươi hẳn là bị vây ở nơi này, chí ít đã có thời gian không ngắn. Không giống nhau Vệ Thao đáp lại, nàng liền lại tiếp theo nói xuống dưới, bởi vì ngươi cùng tòa này thị trấn liên lụy, so với ta còn muốn càng sâu, không thể nào là mới vừa vặn đi vào người mới. Ta ăn hết ba bộ hoặc đi, ngươi chỉ có thể là so với ta ăn đến càng nhiều, nếu không liền sẽ không bị tòa này kỳ quái nội cảnh không gian giam cầm trói buộc, khó mà thoát thân mà ra. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Vệ Thao mặt không đổi sắc, giọng nói bình thản nói, tại phương sĩ đi vào trước đó, ta ăn hết cả con đường người đi đường, còn uống cạn sạch trấn nhỏ tiểu quán đủ lâu năm, cùng ngươi so ra đúng là thắng ba phần. Ăn hết cả con đường người đi đường, chẳng thể trách ngươi cùng nơi đây liên lụy sâu như thế. Nàng thở dài, lẽ nào ngươi đang bắt đầu ăn trước đó nhìn không ra, làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi hãm được càng sâu, có khả năng cho đến chết đi đều không thể từ đó thoát thân mà ra. Tất nhiên biết rõ như thế, Phạn Vũ phương sĩ vì sao còn muốn đối với bọn hắn ra tay? Bởi vì bọn họ đối ta có sức hấp dẫn rất mạnh, ta có thể thông qua bọn hắn gia tăng thực lực bản thân, còn có thể nếm thử thông qua bọn hắn phát hiện nơi đây ẩn tàng bí mật, thậm chí có khả năng tìm tới nơi này thật sự chủ nhân. Càng bởi vì ta cho dù là thôn vệ một ít thi thể, cũng có cách phá vỡ giam cầm, rời khỏi chỗ này động huyền nội cảnh. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi nét mặt. Không đúng, nếu như ngươi thật sự ăn hết nhiều như vậy hoặc thì không thể nào giống bây giờ như vậy đứng ở trước mặt của ta, sớm nên cùng nơi đây hòa làm một thể, biến thành tòa này trấn nhỏ một bộ phận. Cho nên nói, ngươi hay là tại gạt ta? Phương sĩ mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra đến ta đang nói láo. Vệ Thao chỉ là cười một tiếng, ta sau khi đi vào chỉ ăn nửa cái đường phố người, xác thực và toàn bộ đường phố có tương đối trình độ chênh lệch. Chương 378, Đại Nhật 3, chương 378, Đại Nhật 3, nửa cái đường phố cũng không có khả năng. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, như thế cũng sẽ đánh vỡ nơi này cân đối, từ đó dẫn tới khó mà dự báo tình huống xảy ra. Chẳng qua không liên quan, ta sẽ giải quyết ngươi, để ngươi cùng ta hòa làm một thể, liền có thể giải quyết hết ngươi đưa tới tất cả vấn đề. Hòa làm một thể. Tục ngữ có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm bị vậy phong lưu, có thể được đến Phạn Vũ phương sĩ ưu ái, mong muốn cứ gọi ta biến thành khách quý, thật sự là để cho ta không biết nên thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Vệ Thao hai tay ẩn vào trong tay áo, thân thể có hơi chìm xuống. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nét mặt bình tĩnh lạnh nhạt, âm thanh không nhanh không chậm. Nhưng mà, ngươi quá già rồi, ta chướng mắt ngươi. mong muốn ảnh hưởng tâm cảnh của ta, ta chỉ có thể nói ngươi chính là đang tìm cái chết. Đột nhiên đất bằng một tiếng sét nổ vang, hai thân ảnh tại tiểu trấn trưởng đường phố ầm vang đụng nhau, hai bên không ai nhường ai, trong chốc lát chính là hơn trăm lần giao phong. Vâng, lại là một lần không hề sức tưởng tượng đụng nhau. Hai người chia ra lui về phía sau, một cái lại lần nữa đứng lại mặt bên trong, một cái đứng ở phố dài trung ương, riêng phần mình vị trí cùng mới vừa rồi gặp mặt lúc không kém mảy may. Phạm Vũ nhíu mày, lúc này mới không có bao lâu thời gian, thực lực của ngươi tầm thứ liền lại có mắt trần có thể thấy tăng trưởng, bực này tiên phú tư chất, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đây đều là chút ít không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, so với ta lên, Phạm Vũ Phương Sĩ biến hóa lại là càng thêm rõ ràng. Ngươi bây giờ, cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh, dường như là biến thành người khác bình thường, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Bởi vì ta giống như ngươi, đã không là người. Phạm Vũ yếu ớt cười một tiếng, đột nhiên hóa thân màu máu trường hồng, tại trong chấn nhỏ không xoay quanh bay múa, uốn lượn bơi lội, tạo thành một cái khó phân đường con phức tạp đồ án. Giống như ta không là người, ta vẫn luôn là cá nhân, thoát ly cấp thấp thú vị thuần túy người, từ đầu tới cuối đều không có vứt bỏ thân người. Giống như ngươi ý chí không kiên định ra hỏa, liền xem như đem chính mình biến thành nhân yêu, cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của ta. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên, ánh mắt đuổi theo luồng hào quang màu đỏ ngọc kia, cả người giống như tắm rửa máu tươi, từ đầu đến chân một mảnh tinh hồng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một vòng hồng nguyệt từ đồ án trong từ từ bay lên, xông phá sương mù cao huyền vũ không. Giờ này khắc này, tất cả chấn nhỏ cũng xa vào đến yên tĩnh như chết. Tinh hồng quang mang vãi xuống đến, tất cả mọi thứ đều vào lúc này trở nên khác nhau. Trên dưới trái phải tất cả đều bị đỏ tươi màu sắc chỗ bổ sung, ngay cả phương hướng tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, âm trầm lạnh băng âm thanh hồng nguyệt trong truyền ra, nghe tới bất nam bất nữ, quỷ quyệt yêu dị. Ăn hết ngươi, liền không cần lại bất chấp nguy hiểm đi nuốt những chuyện lặt vặt kia thì, quả nhiên là thiên theo nhân ý, đáng giá ăn mừng một chuyện tốt. Vì ngươi huyết nhục chân linh, biến thành ta tăng thực lực lên, chuyển hóa yêu ma pháp thể tốt nhất chất dinh dưỡng, đối với cái này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Theo đạo thanh âm này vang lên, phố dài cửa hàng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, vì Vệ Thao vị trí làm trung tâm, giống như biến thành một vũng huyết trì. Lại có tràn ngập ăn mòn lực lượng xương máu dâng lên, nhanh chóng nhét đầy màu đỏ trăng tròn bao phủ xuống tất cả không gian. Quy khư chi cảnh bên trong, lại bị nàng mở ra động viền nội cảnh. Cá lớn nuốt cá bé, hộp bộ hộp, như thế hai tướng điệp ra phía dưới, liền có chủng không hiểu cảm giác cổ quái quanh quẩn trong lòng. Vệ Thao từ đầu tới cuối đứng im bất động, một lát sau thậm chí là nhắm mắt lại. Cùng lần trước lúc giao thủ so ra, lúc này Phương Sĩ Phạm Vũ có loại hỗn loạn tà ác cảm giác. Mang tới lực áp bách vậy trong nháy mắt tăng gọn, thẳng tắp lên cao. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hồng Nguyên hóa thành một tấm dữ tợn kinh khủng gương mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến. Cùng lúc đó, đặc dính huyết thủy phun trào, vô số đỏ tươi xúc thủ từ đó sinh ra, hướng phía hắn quấn quanh đến. Ngươi liền xem như lại lần nữa trở thành tương tự yêu ma thân thể cũng không hề có tác dụng, ta bây giờ động huyền nội cảnh tràn ngập âm u ăn mòn lực lượng, liền có thể biến thành ngươi thân thể cường hãn chi khắc tinh. Yêu ma pháp thể, huyết chỉ minh ngục. Vệ Thao đúng lúc này mở tròn mắt, thân hình tăng vọt, kịch liệt bành trướng. Hai tay nhanh như tia chớp loại biến ảo khác nhau ấn quyết, cuối cùng chư pháp uy nhân, gom trước người. Đại Nhật thần trưởng, dương quang phổ chiếu. Vâng. Vô số tinh hồng xúc thủ rơi đập, đem đạo kia vậy đèn che thể, cốt thứ mọc thành bụi, hai cánh đuôi rắn thân thể hoàn toàn che đậy ở bên trong. Nhưng đều sau đó một khắc, đã có nhất đạo hừng hực bạch quang đống nhiên giáng lâm, xông phá lít nha lít nhít xúc tu cách trở, hướng phía cao huyền vũ không hồng nguyệt chiếu dọi quá khứ. Vâng. Sóng nhiệt bốc lên, huyết chỉ hoành tạc. Đại Nhật chi quang từ đuôi đến đầu xuyên thấu xương đỏ, đem chung quanh tất cả đều bao trùm lên sáng ngời màu sắc. Mà ở hừng hực bạch quang chiếu rọi dưới, cũng là tại bàng bạc sóng nhiệt đường dưới, huyết chỉ dường như bị liệt diễm thiêu đốt động vật nguyên thể, vô số xúc thủ kịch liệt phun trào quấn dao, đồng thời phát ra bén nhọn chói tai tư tư thanh vang. Cuối cùng là thủ đoạn gì, lại có thể phóng xuất ra như thế hừng hực hỏa diễm cùng quang mang? Hán loại lực lượng này, đối với ta còn chưa hoàn toàn chuyển đổi yêu ma pháp thể mà nói, nhất là đối bị ta hấp thụ là yêu ma pháp thể cơ sở huyết chỉ mà nói, dường như chính là khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ. Lần trước cùng hắn lúc giao thủ, vì sao không có gặp hắn thi triển ra cái gọi là đại nhật thần trưởng? Chẳng lẽ nói, chẳng qua ngắn ngủi một chút thời gian, hắn liền có thể từ không tới có mới xây được rồi bộ này pháp môn, đồng thời một đường đem tăng lên tới đáng sợ như vậy độ cao tầng thứ. Tinh hồng huyết mượt trong, Phạm Vũ ánh mắt chậm chạp, dường như đang nhận thụ lấy mãnh liệt đau khổ, nét mặt cũng trở nên ngày càng bặm bẹo dữ tợn. Vệ Thao quanh thân trắng lóa quang mang mãnh liệt, hỏa diễm sóng nhiệt bốc lên, đem tất cả tính ăn mòn huyết thủy xương đỏ đều cách trở bên ngoài. Hắn từng nhát đại nhật thần trưởng đánh ra, đem tất cả tới gần xúc tu đều yên diệt không thấy. Mà ở phía dưới, hai đầu rắn đuôi đồng dạng đang không ngừng bận rộn. Đầu rắn một trái một phải chui ra trắng lóa quang mang phạm vi bao phủ, không để ý huyết thủy xương đỏ xâm nhập ăn mòn, luôn luôn liều mạng há to mồm nuốt hấp thụ. Chỉ có đợi đến thực sự không thể chịu đựng được lúc, mới lùi về bạch quang trong ngọn lửa nghỉ ngơi khôi phục, sau đó rất nhanh liền lại từ đó xung ra, lộ đầu ra tiếp tục thôn phệ hấp thụ. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt đất vũng máu chậm rãi hạ xuống, thậm chí tại mắt trần có thể thấy giảm bất biến mất. Hắn ngắn ngủi hơn 10 ngày biến hóa, đã hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Dường như là người này có thể biết được trước sau sự tình, trước giờ liền dự báo đến kế hoạch của ta, sau đó làm ra tương ứng nhằm vào. Phạm Vũ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài trong lòng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta có khả năng sẽ bị hắn ăn hết tất cả động huyền nội cảnh, cho nên nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đột nhiên bay lên trời, hướng phía kia Luân Hồng Nguyệt bay đi. Muốn đi? Phương Sĩ vừa mới nói qua, muốn cùng ta hòa làm một thể. cho nên hoặc là mang ta cùng một chỗ, hoặc là ngươi liền bồi ta lưu ở nơi đây. Chương 379, khai nhãn, 1, chương 379, khai nhãn, 1, thuật sĩ hóa thần, có thể xưng phương sĩ. Hóa thần chi thượng, là vì động huyền. Mà một khi có thể thành tựu động huyền pháp thể, như vậy tại phương sĩ cái quần thể này trong, vậy đã coi như là tồn tại cường đại. Phạn Vũ tham khảo tà tu pháp môn, vì yêu ma chi huyết làm dẫn, vì tâm đạo huyết chỉ làm gốc, tự sáng tạo huyết nguyện đạo pháp. Phương pháp này mở ra lối riêng, có thể để cho nàng bỏ đi thoát ly yêu đất thân người, chuyển hướng yêu ma chi thể. Không chỉ nhường nàng trong khoảng thời gian ngắn đem sắp chết trọng thương khôi phục khỏi hẳn, với lại càng thêm thích hợp phương này thiên địa hệ thống sức mạnh, có thể khiến cho tự thân hoàn toàn dung nhập trong đó, đạp vào tiến thêm một bước cầu thang. Nhưng mà, nàng lại là không nghĩ tới, yêu ma pháp thể còn chưa cuối cùng chuyển hóa hoàn thành, liền gặp phải giống như đại nhật chi quang hừng hực nóng rực phương pháp tu hành, thậm chí có thể xưng là khắc tinh pháp môn tu luyện. Càng quan trọng chính là, đối phương hay là cái tuổi vừa mới nhược quán người trẻ tuổi. Hơn nữa là thiên phú tư chất có thể xưng biến thái người trẻ tuổi. Nếu là mặc cho hắn phát triển tiếp, sợ là không được bao lâu thời gian, hắn rồi sẽ hoàn toàn áp đảo trên đầu của nàng. Cho dù nàng hoàn toàn chuyển hóa thành yêu ma pháp thể, cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn, chân chân chính chính bị nghiền ép đến chết. Bất quá, chỉ cần nhường nàng tránh khỏi một kiếp này, có thể tại hoàn toàn yêu ma thể trên cơ sở nếm thử tiến thêm một bước, mượn nhờ phương này thiên địa chỗ hiện lộ ra tuyệt đại cơ duyên, vì thân làm tế thành tiểu tứ tượng pháp thể. Như thế mới xem như đại công cáo thành, thậm chí có khả năng phá cảnh kiếp pháp, đứng ở đã từng vô số lần tưởng tượng hướng tới vũ hóa chi cảnh. Trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên. Phạn Vũ quanh chân ngồi ngay ngắn bất động, cúi đầu quan sát đạo kia phóng lên tận trời thân ảnh, cố đè xuống trong lòng rét lạnh lẫm liệt sắc cơ, cả người theo tinh hồng trăng tròn dần dần trở thành nhạt tiêu ẩn. Bành! Cuồng bạo cương phong của tới. Nhất đạo trắng loa sao băng từ bơi đến đầu, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Bành! Một đầu giữ tận lợi chảo theo trong bạch quang đột nhiên nô ra, hướng phía ngay phía trên tinh hồng trăng tròn chụp tới. Tốc độ kia nhanh chóng, uy thế mạnh, lệnh hồng nguyệt cũng phiêu dao bất định, lúc sáng lúc tối. Mà theo khoảng cách tiếp cận, lợi chảo tính cả cánh tay vậy đèn trở nên kim hồng, cùng hậu phương kia đối cháy hừng hực cánh chim hòa lẫn, là bạch sắc hỏa diễm thêm nữa mấy phần hừng hực quang mang. Hóa thành nhất đạo thế không thể đỡ dòng lũ, liền muốn đem động huyền nội cảnh hạch tâm bao phủ bá phủ. Nghĩ bức bỏ ta mà đi một mình. Hoàng cực kinh thế, hỗn độn quy nguyên, thiếp ta một quyền. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi nổ vang. Đại nhật thần trưởng rơi ầm ầm động huyền nội cảnh hạch tâm. Cùng kia luân tỏa ra ánh sáng chói lọi hồng nguyệt kịch liệt va chạm, một cái đang đối mặt liều. Oeng. Nhất đạo giữ tận thân thể rơi xuống. Đập ầm ầm tại mặt đất phun trào huyết thủy trong, cao cao tóe lên đại bồng bọt nước. Người kia, rõ ràng đây trước kia càng biến đổi cứng rắn. Của ta âm u ăn mòn lực lượng, đối với hắn không được phải có tác dụng, chính diện liều mạng hoàn toàn chính là làm nhiều công ít hiệu quả. Vừa mới hấp thu mấy cỗ hoạt thi, dẫn đến yêu ma pháp thể cùng nơi đây sinh ra ràng buộc, lại bị hắn như vậy ra tay chọc kích, chung quy là không thể thoát ly mà ra. Phản Vũ lau đi khỏe môi tràn ra một tia máu tươi, đối mặt tiểu này có chút tình huống vô lực, không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Giữa không trung, như ẩn như hiện hồng nguyệt lần nữa trở nên rõ ràng. Vâng. Nhưng vào lúc này, hàng thứ hai sóng nhiệt của tới. Đạo kia giữ tận thân thể vỗ hai đôi cánh chim, hiệp bọc lấy cháy hừng hực trắng loá liệt diễm, lần nữa lên như diều gặp gió bay thẳng hồng nguyệt mà đến. Càng thêm cùng bạo va chạm tùy theo xảy ra. Trong chốc lát dẫn tới kịch liệt hơn dung chuyển. Giang giác. Giang giác giang giác. Giống như lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên đời ra. Nghe vào dường như là không gian cũng phá toái ra. Hồng nguyệt giống như vậy nhịn không nổi trình độ như vậy thiêu đốt, không có dấu hiệu nào tại mặt ngoài có thêm nhất đạo nhỏ như sợi tóc với dạng. Mà tới đối đầu ứng, nhất đạo tỉ mỉ hồng tuyến đồng thời xuất hiện tại Phạn Vũ bên ngoài thân. Máu tươi từ trong bạch địa tràn ra, nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra bên trong không dừng lại núp ních vết đục. Còn có từng cái tinh hồng độc nhãn đột nhiên mở ra, khảm nạm tại vết đục trong, quay tròn xoay tròn chớp động không chừng. Dường như là đã mất đi khống chế, có độc lập sinh mệnh. Đã như vậy, Phạn Vũ hít sâu một hơi, hai con ngươi trong chốc lát một mảnh tinh hồng. Ầm ầm, một vũng huyết chỉ đột nhiên xuất hiện tại nàng phía dưới, trực tiếp đem toàn bộ thân thể nuốt vào không có đỉnh. Sau một khắc, tất cả huyết nguyệt bắt đầu xoay tròn phun trào, giống như hóa thành một cơn lốc xoáy, đều hướng phía tòa kia giống như con suối huyết chỉ mà đi. Ngay cả trung quanh xương đỏ, phía dưới huyết thủy cũng bắt đầu theo vòng xoáy xoay tròn mà động. Trong hư không, hồng nguyệt hóa thành một đầu thụ đồng. Bên trong một cơn lốc xoáy là vì đôi mắt đang xoay chậm chậm chớp động. So với trước đây ngân nguyệt nhô lên cao, ngươi bây giờ động huyền pháp thể máu tanh tà dị, đã hoàn toàn không có bất kỳ mị cảm gì. Vặn mèo lực lượng, sáng tạo ra càng thêm vặn mèo thân thể. Vệ Thao chậm rãi đứng thẳng người, ngước đầu nhìn lên bầu trời, cùng con kia tinh hồng thụ đồng đối mặt. Đây là đạo đức tiêu vong, nhân tính vặn mèo, cần được vốn nắn hồi chính xác quý đạo, không thể để cho ngươi tiếp tục sai lầm xuống dưới. Như vậy, liền để ta vốn nắn sai lầm của ngươi, thay thế ngươi tiếp nhận ánh máu vờn quanh đau khổ. Vâng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bay lên trời. Tại trắng loá quang mang bao phủ xuống, vững như thành đồng cùng hộ thể linh quang đồng thời sáng lên. Trong chốc lát tăng thêm càng thêm lít nha lít nhít quang mang. Đều trong cùng một lúc, thụ đồng trong đột nhiên tuôn ra lít nha lít nhít tinh hồng xúc tu. Vây quanh một đầu máu thịt bè bét khủng bố cự thủ, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức của bạo, ở bang hướng phía Vệ Thao che đậy mà tới. Lần này, ta mạnh hơn ngươi. Vệ Thao trầm thấp hống, toàn thân kịch liệt tiêu đốt. Hóa thân một tôn vượt qua cao 15 mét hỏa nhân. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh né tránh ý nghĩa, chính diện hướng phía con kia đỏ tươi cự thủ bay thẳng qua khứ. Vâng. Hai bên không hề sức tưởng tượng đụng nhau một chỗ. như là tảng đá lớn nhập vào mặt nước, trong hư không giống như oanh tạc vô số gợn sóng, bàng bạc sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Ca ca giòn vang nối thành một mảnh, tầng tầng lớp lớp hộ thể linh quang vỡ vụn, vững như thành đồng phòng ngự đúng lúc này bị đánh phá. Còn lại tôn này cháy hừng hực giữ tận thân thể, đột nhiên xé rách tinh hồng cự trưởng ngón tay, nổ tung đại đồng huyết vũ mưa như chút nước rơi xuống đất. Ầm ầm. Thẳng đến lúc này, quần quần sấm rền mới giữa không trung oanh tạc. Bạch sát hỏa diễm cùng tinh hồng trăng tròn đồng thời rơi xuống mặt đất, lập tức liền đã dẫn phát càng thêm cuồng bạo chấn động. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, từng bước một hướng phía trước đi đến. Đỏ tươi xương mù mờ mịt bốc lên, tại trắng loá hỏa diễm thiêu đốt hạ hưng phấn rung động, tản mát ra khiến người ta buồn nôn tanh hôi mùi khét lẹt. Ao ào tiếng nước theo ngoài mới bước chuyển đến. Vệ Thao đúng lúc này dừng bước lại, mà không biểu tình nhìn về phía trước một vũng cốt cốt tuôn ra máu tươi con suối. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, một bộ không có làn da, máu thịt be bét tàn phá thân thể theo bên trong huyết trì bước ra. Một đôi đỏ tươi con ngươi đột nhiên mở ra, bắn ra gần như điên cuồng quang mang, gắt gao đính tại Vệ Thao trên mặt. Dường như phá vỡ của ta yêu ma pháp thể, ngươi lại còn năng lực tiếp tục còn sống. Phản Vũ mở miệng nói chuyện, âm thanh không còn trước đó cao xa lạnh lùng, có vẻ hơi vặn vẹo khàn giọng. Sau một khắc, nàng đột nhiên gào thét dít lên, ta muốn ngươi sống không bằng chết, một đời một thế cũng tại vô tận trong thống khổ trầm luân. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trắng loá hỏa diễm thu lại, lại có hai con kim hồng đôi mắt sáng lên. Vệ Thao mở to mắt, chậm rãi hoạt động một chút thân thể, liền có vô số thật nhỏ vảy đen mảnh vỡ theo gió phiêu tán. Hắn nuốt xuống một ngụm máu tươi, nét mặt cứng ngắc, âm thanh đờ đẫn nói, ta rất đói. Âm thanh nghe tới cơ giới nặng nề, dường như là tiểu cũ tùy thân nghe lượng điện sắp hao hết một dạng, còn mang theo từng tia từng sợi không bình thường tạp âm. Ta rất đói. Hắn lại cường điệu một lần. Ánh mắt dây lát bất ly thân trước phảng phất lột ra yêu vật, sau đó lại từ từ rời, đem tầm mắt rơi vào phía sau kia bông cốt cốt phun trào suối máu phía trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, cùng với hàng loạt máu tươi vẩy ra, nàng dường như là tách ra động loa cái, đem chính mình không còn ra hình dạng bặm bẹo xương cốt trở lại vị trí cũ. Sau đó chậm rãi về phía trước tới gần, một bước, hai bước, đợi cho bước thứ ba lúc, nàng đột nhiên ra tốc vọt tới trước, dường như là ra khỏi nòng đạn tháo, trong chốc lát liền gào thét đi vào trước mắt. Răng rắc, làm hai người sắp va chạm lúc, miệng của nàng đột nhiên phóng đại vỡ ra, bên trong toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp bén nhọn răng nanh, đan vào lẫn nhau ma sát, hướng phía Vệ Thao cắn một cái xuống dưới. Muốn cắn ta? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chỉ có há miệng, như thế nào chống đỡ được ta ba tấm miệng cắn xé? Răng rắc. Vệ Thao không tránh không né, không lùi không trò, đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra như lưỡi dao răng nhọn, cùng tu xà đằng xà một trái một phải, đồng thời nên đón tiếp lấy. Hai bên lần nữa đụng nhau một chỗ. Trắng loá tinh hồng sen lẫn lấp lánh, hỗn hợp thành một đoàn lộn xộn quỷ dị quang mang. Mười mấy hô hấp sau, hai thân ảnh đồng thời lảo đảo thối lui. Phương Sĩ dường như trở nên yếu đuối không xương, chỉ còn lại một đoàn sền sệt loại người huyết đủ, một tiếng rơi xuống suối máu bên cạnh. Mà ở ngoài ra một bên phương hướng, Vệ Thao trên người cắm mười mấy cây trong suốt như ngọc màu trắng bất động, cùng bên ngoài thân phá toái không chịu nổi vảy đen hình thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Hắn trầm mặc im lặng, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, thậm chí chẳng hề để ý rôi ra không giống nhân thủ bén nhọn móng tay, đem nghiêng cắm ở phần bụng một cái cốt đồng chậm rãi rút ra, đưa đến bên miệng cắn một cái dưới, tùy tiện nhai mấy lần liền trực tiếp nuốt xuống. Tình cảnh này, cho dù là đã không phải người hình nữ phương sĩ, đều không nhịn được cảm giác có chút rét run. Chương 379, khai nhãn 2, chương 379, khai nhãn 2, nàng khẽ môi có hơi co quắp, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, đến tột cùng là người nào tính tiêu vong, tâm linh bặm mẹo. Mẹ con nhất định phải qua chính, ta chỉ là vì cứu vớt ngươi, không cho ngươi tiếp tục phạm phải càng sai lầm lớn. Hai cây bạch cốt vào bụng, Vệ Thao cuối cùng mở miệng nói chuyện, âm thanh vẫn như cũ cơ giới khàn giọng. Quả thực là hoang đường, không cho ta phạm phải càng sai lầm lớn, ngươi chẳng lẽ còn có thể khiến cho ta phản trở lại quá khứ? Không, thánh nhân có lẽ còn có thể phạm sai lầm, nhưng người chết tuyệt đối sẽ không. Cho nên chỉ cần để cho ta đánh chết ngươi, liền xem như hoàn thành đối ngươi cuối cùng cứu rỗi. Hắn lại từ thể nội rút ra một cái giống như đoạn mâu bạch cốt, răng rắc một tiếng cắn xuống nửa đoạn. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Muốn giết ta, chờ ngươi năng lực đuổi tới ta rồi nói sau. Nhất đạo vận mẹo tàn phá thân thể hóa thành màu máu trường hồng, như thiểm điện hướng phía xa xa màu chóng đuổi theo. Vệ Thao cũng không có tiến lên đuổi theo, thậm chí liền nhìn đều không có hướng phía đạo kia màu máu trường hồng nhìn lên một cái. Hắn chỉ là từng bước một đi vào kia bông suối máu bên cạnh, chậm rãi cúi đầu xuống dưới quan sát. Đúng lúc này, hai đầu rắn đuôi chui vào trong đó, không hề cố kỵ miệng lớn thôn vệ hấp thụ. Thời gian từng giờ trôi qua, suối máu chi thủy chậm rãi rơi xuống, tu xà đằng xà cũng biến thành càng thêm bành trướng. Vệ Thao thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục, đứt gãy cơ bắp kết nối, vảy đen cốt thứ trọng sinh, cả người còn quanh quẩn nhìn nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Loại cảm giác kỳ quái này, hắn không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút ngứa. Nói đúng ra, hẳn là trên lưng một đôi cánh có chút ngứa, dường như là có đồ vật gì mong muốn phá cánh mà ra, giáng lâm thế gian. Cùng lúc đó, còn có không hiểu nói nhỏ liễu diễu, không dừng lại ở bên thai của hắn du chuyển chảy xuôi. Là linh minh cửu biến chỗ đối ứng cửu thủ quỷ xa. Quỷ xa cánh chí vỗ, ánh máu vờn quanh quanh thân, cho nên nói ta thôn vệ hấp thụ phương sĩ động huyền nội cảnh lực lượng nguyên tuyển, mới đưa tới biến hóa của nó. Vệ Thao trong lòng sinh ra một chút hiểu ra, hay là quyết định trước không quan tâm đến nó, tiếp tục đem toàn bộ chú ý đặt ở trước mắt suối máu phía trên. Nữ phương sĩ mong muốn điệu hổ ly sơn, nhường hắn đuổi theo đạo kia màu máu trường hồng, thật sự là có chút xem thường sự thông minh của hắn. Hắn lúc này ngay tại nàng động huyền nội cảnh trong, trước mặt chính là tất cả nội cảnh hạch tâm bản nguyên. Làm sao lại bỏ gốc lấy ngọn, đuổi theo giết một bộ tàn phá không chịu nổi yêu ma huyết thi? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Vệ Thao phân tâm tam dụng, một bên chú ý cảm giác xung quanh môi trường, một bên tiếp tục thôn vệ huyết chỉ bản nguyên, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm được linh minh cựu biến công pháp giao diện. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên linh minh cựu biến tu hành tiến độ? Hắn nhìn mới hiện hiện ra một nhóm chữ, trong lòng lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Linh minh cựu biến đệ bắt biến thiên nhân giao cảm, tu thành sau liền có thể bước vào võ đạo tông sư, bởi vậy cũng được xưng là thiên nhân chi biến. Đệ cựu biến thì không bàn mà hợp âm cực dương sinh, từ hư chuyển thực đạo lý, ta chính là tại phá cảnh sau đó tiến vào đến linh minh dương cực đại tông sư. Lúc này thai ta bở vang lên liễu diễu nói nhỏ, thanh trạng thái lại có thể đem linh minh cựu biến lần nữa tăng lên, hẳn là tiến thêm một bước về phía trước bước ra, muốn đạt tới cựu biến quý nhất, thứ 10 đầu sinh cảnh giới trong. Thời gian lặng yên trôi qua, ung ngục thanh không ngừng vang lên, suối máu trong tinh hồng chất lỏng luôn luôn đang thong thả mà kiên định hạ xuống. Đột nhiên, trải rộng hư không xương máu lặng yên tản đi. Vệ Thao mày nhăn lại, phát hiện mình lần nữa về đến vắng vẻ yên tĩnh trấn nhỏ trong. Cách đó không xa đứng một cái một mạt thanh nhã nữ tử, cung năng vừa nãy giữ tận bản béo yêu ma huyết thi hình tượng, tạo thành dị thường mãnh liệt khả năng nhìn so sánh. Một chút qua đi, hắn dường như cảm thấy ở đâu có chút không đúng, liền đem tầm mắt lướt qua nữ phương sĩ, tiếp tục hướng xa xa nhìn lại. Ánh mắt vòng qua toàn bộ phố dài, nhìn thấy trấn nhỏ bên ngoài hai thân ảnh. Vân Hồng cùng Đằng Quỳnh đứng ở trong bóng tối, quần áo bị gió đêm gợi lên, ẩn hiện phù hương lực ảnh. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào. Cơ hồ là theo bản năng, hắn từng chút một ngẩng đầu, ngước nhìn không minh bầu trời đêm yên tĩnh. Treo cao tại bầu trời tế kia luân kim sắc trăng tròn, dường như nhưng vào lúc này nháy một cái con mắt. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại trăng tròn tán phát đạm kim quang mang trong, lại ẩn chứa như có như không Phạn Thiên Linh ý ngươi vậy phát hiện. Phạn Vũ yếu ớt thở dài, ta vốn là còn đánh cược lần cuối lực lượng, nhưng lại mặc cho ngươi thôn vệ hấp thu hết vượt qua 1/4 huyết chỉ bản nguyên, vậy nhịn được trong lòng phẫn hận không có bạo khởi ra tay, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Vệ Thao cẩn thận cảm giác chung quanh trở nên khác nhau khí cơ, thở phào một ngụm trọc khí. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, Phạn Thiên mở mắt. Phạn Thiên khai nhãn, ngược lại là cái tương đối mới lạ cách nói. Nàng đột nhiên nở nụ cười, tại vàng nhạt ánh trăng chiếu rọi, có khác một loại hết sức xinh đẹp. Ngươi cũng đã biết, động huyền chi thượng là vì kết pháp, mà nếu là có thể vượt qua tử kiếp, phương sĩ liền có thể tiến vào vũ hóa chi cảnh, từ đó liền có ngay cả ta vậy khó có thể tưởng tượng uy năng. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, dựa theo ý của ngươi là, nơi này có một vị vũ hóa cảnh giới phương sĩ, đang theo ngủ say trong tỉnh lại. Phạn Vũ thu lại nụ cười, chậm rãi lắc đầu, đầu tiên, hắn cũng không phải phương sĩ, mà là cùng vũ hóa phương sĩ gần như ngang nhau cảnh giới tu hành giả. Tiếp theo, nếu là hắn đã thật sự tỉnh lại, bất kể ngươi ta, hay là kia lượng tiểu cô nương, bây giờ còn có thể không thể đứng ở chỗ này đều là không biết. Cho nên nói, hắn nên tượng cùng vị kia cao quan bảo phục đế thi tương tự, ở vào thời khắc sinh tử, không chết không phải sống một loại trạng thái. Dừng lại một chút, nàng lại là thở dài một tiếng, tại vừa mới phủ xuống thời giờ, ta cho rằng nơi này cũng chỉ là một cái tiểu thủy đường mà thôi. Kết quả theo thời gian trôi qua lại là phát hiện, mảnh này hồ nước lại sâu không thấy đáy, bên trong còn không biết ẩn giấu đi thế nào đáng sợ bí mật. Vệ Thao vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên không nói. Không chỉ vì trăng tròn lại nháy một cái con mắt, càng là hơn vì theo biến hóa của nó, tất cả mọi thứ cũng trở nên có chút khác nhau. Tại ánh trăng chiếu rọi, nhìn qua không hiểu có chút mơ hồ, mất đi nguyên bản chân thật bất hư cảm giác. Dưới chân đá xanh phố dài, hai bên cửa hàng phòng xá, dường như là trang giấy tấm ván gỗ ghép lại mà thành, dường như là tùy tiện lập nên sân khấu bố cảnh. Không chỉ là chỗ gần chấn nhỏ, xa xa núi rừng cũng giống như thế. Bất luận là cây cối hay là núi đá, cho người cảm giác giống như nhựa tợ lạc tiệp bọt biển chồng chất cùng nhau, lại bôi lên các loại khác nhau màu sắc. Vệ Thao vậy rất khó hình dung lúc này cảm giác. Hắn chậm rãi nhìn khắp bốn phía, phát hiện tại một mảnh ngoài dự đoán cảnh tượng trong, cũng có một chút địa phương còn duy trì nguyên dạng, cũng không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Đầu tiên tự nhiên là hắn cùng Phương Sĩ Phản Vũ, sau đó thì là xa xa Vân Hồng cùng Đàng Quỳnh, còn có trước người huyết chỉ, từng cô đứng thẳng bất động thi thể, thậm chí là bị hắn vẩy rơi trên mặt đất một chút trà mạn, cũng cùng trước đó không khác nhiều, nhìn lên tới chân thật bất hư. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại có hướng trên đỉnh đầu kia luân kim sắc trăng tròn, đây tất cả mọi thứ đều muốn càng thêm rõ ràng rõ ràng. Đột nhiên, Vệ Thao trong lòng hơi động, hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại. Xa xa nhìn ra xa phía dưới, ánh mắt của hắn bỗng dưng ngưng tụ. Cả người cao gần trượng, cầm trong tay ám kim đại phủ thân ảnh, chính dọc theo hắn đến lúc phương hướng chậm rãi tới gần. Hắn quanh thân kim quang cuốn lượn quanh, sáng tối chập chờn, dường như lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn là ai? Nữ vương sĩ mở miệng hỏi, âm thanh có thêm mấy phần hoài nghi. Hắn là Kim Trướng vương chủ, cũng là một vị bước vào đến dương cực pháp cảnh võ đạo tông sư. Vệ Thao thuận miệng nói xong, ánh mắt dây lát không rời Kim Trướng vương chủ tả hữu, trên mặt đồng dạng lộ ra càng ngày càng đậm hoài nghi nét mặt. Kim Trướng vương chủ trạng thái có chút kỳ quái. Theo kim sắc quang mang sáng tối chập chờn, hắn một mực hư giả mơ hồ hòa thành tích rõ ràng trong lúc đó chuyển động, dẫn đến thứ nhất bước một nhóm động tác cũng trở nên có chút vặn vẹo cứng ngắc. Thì ra là thế, hắn chính là dẫn tới loại biến hóa này căn nguyên. Phản Vũ suy tư chậm rãi nói, không biết bao lâu trước đó, hắn có thể liền đi đến qua nơi đây, bị rót vào một hạt giống, sau đó tại dài dằng dặc thời gian trong mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, mãi đến khi giờ này ngày này lại trở về tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Kim Trướng vương chủ không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Hắn nhìn chăm chú xa xa mấy thân ảnh, nguyên bản thật thà nét mặt đột nhiên sinh ra một tia ba động, cũng nhiều ra một chút tiên hoạt khí tức. nguyên lai là Vệ đạo tử, còn có Định Huyền Vân đạo tử. Còn có hai vị này, hẳn là chính là tại ta Bắc Hoang làm loạn phương thuật chi sĩ. Kim Trướng Vương chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe vào có vẻ hơi khô khốc, không còn trước đó Cửu Thánh Sơn lúc hùng hậu. Hắn nhìn về phía trên kia luân kim sắc trăng tròn, giống như tại thời khắc này xa vào đến trong hồi ức. Phủ đuổi đã lâu ký ức như sóng triều động, đem rất nhiều hình tượng lại lần nữa chiếu vào trong đầu chỗ sâu. Ta nhớ lại, Kim Trướng Vương chủ một tiếng trầm thấp thở dài. Tại trước đây thật lâu, bản vương còn lúc còn trẻ, tại một đám kim trướng hoàng tử hoàng nữ trong tư chất thấp bình thường, coi như là không có thành tựu hạng người. Nhưng mà, ngay tại cái kia trấn thủ Huyền Băng Hải đêm đông, ta nhàn cực nhàm chán ý tưởng đột phát, không hiểu cảm thấy vân khe hở trăng tròn dường như là một đầu cô độc con mắt. Ta là ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười, có thể ngay cả vầng trăng kia sáng cũng bị cái này ngu xuẩn ý nghĩ thu hút, liền thật sự hướng ta chớp một hồi con mắt. Đồng thời còn đem nhất đạo tràn ngập linh tính ánh mắt dẫn vào trong cơ thể của ta, để cho ta tại rất nhiều huynh đệ tỷ muội trong nhất phi trùng thiên, cho đến cuối cùng biến thành Bắc Hoang chi chủ. Nhưng mà, ta hiện tại là Kim Trướng Vương chủ, Bắc Hoang các bộ đứng đầu, tất cả gây nên đều muốn là Bắc Hoang vạn dân suy xét, lại há có thể tha cho ngươi người này không phải người, quỷ không quỷ thứ gì đó tùy ý bài bố. Kim Trướng Vương chủ tự lẩm bẩm, từng chút một nắm chặt trong tay ám kim đại phủ. Sau một khắc, hắn đột nhiên phi thân lên, hướng phía kia luân kim sắc trăng tròn một đũa bổ ra. Chương 380, Thiên Nhân, 1, chương 380, Thiên Nhân, 1, Kim Nguyệt ngang trời, chiếu rọi tứ phương. Đem mặt đất tất cả mọi thứ cũng trở nên có chút khác nhau, cực kỳ giống trên sân khấu làm ẩu bố cảnh. Vô thanh vô tức ở giữa, trăng tròn lặng yên chớp động, dường như là một đầu cô độc con mắt, đang đem lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía dưới. Kim Trướng Vương chủ quanh thân lực lượng hòa làm một thể, tinh thần ý chí bay vụt cực hạn. Trong tầm mắt trừ ra tôn này lặng yên chớp động trăng tròn, liền rốt cuộc dùng không được cái khác tất cả. Cho dù là giáo môn đạo tử liền tại phụ cận, làm loạn Bắc Hoang phương thuật chi sĩ liền ở trước mắt, vậy toàn bẹn không để ý, căn bản không có nhiều nhìn lên một cái. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên thoát khỏi loại đó lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện trạng thái. Cao tới hơn một trượng thân thể trở nên rõ ràng, chân thật bất hư. Lại không phải là trước đó tại hư thực trong lúc đó không dừng lại chuyển đổi. Bạch. Đột nhiên nhất đạo hào quang nóng ánh sáng lên. Kim Trướng Vương chủ cầm trong tay Phạn Thiên thần phủ, giống như hóa thân nhất đạo kim sắc sao băng, như thiểm điện hướng phía kia luân trăng tròn mà đi. Nhưng vào lúc này, gió lớn thổi ào ào, đảo loạn tầng mây, tầng tầng lớp lớp giống như ngư lân, che phủ lên cao huyền vũ không vầng trăng sáng kia, đem toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên tối nghĩa hỗn loạn. Vung ra một nửa đại phủ đột nhiên mất đi mục tiêu. Kim Trướng Vương chủ lại là không quan tâm, vẫn như cũ tuần hoàn theo trong lòng kia ti cảm ứng, đem hết toàn lực đem Phạn Thiên thần phủ đột nhiên đánh rớt. Oeng! Giống như thở mồ bạ dịp giữa không trung oanh tạc, lưỡi búa chạm tại chèn ép buông xuống tầng mây, lại giống đập trúng cứng rắn tầng nham thạch. Đột nhiên tuôn ra oanh minh tiếng vang, lại có bảng bạc sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Oeng! Nữ phương sĩ váy áo phi dương, hiện lộ ra hiểu điệu tinh tế thon dài thân thể. Nàng ngước đầu nhìn lên, nhìn Kim Trướng Vương chủ phóng lên tận trời, một búa nhập vào tầng mây, lại như lưu tinh truy lạc tiếp theo. Trong lòng không khỏi dâng lên không hiểu cảm khái. Là cái này phương này tiên địa đỉnh tiêm võ giả, bọn hắn có cường hãn vô song một thân, nhanh nhẹn như điện tốc độ, cuồng bạo lực lượng bá đạo, cùng với làm nàng cũng rất cảm thấy kinh ngạc chân lý võ đạo. Ba loại điệp ra phía dưới, liên hợp thành tông sư chi thượng võ giả toàn bộ thực lực, thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với võ giả nhận biết, mà chính là bởi vì nghiên cứu qua bọn hắn tu tập võ đạo công pháp, mới cực lớn dẫn dắt ý nghĩ của nàng, cuối cùng đi ra hóa thân yêu ma chi thể tu đồ. Tầng mây còn đang ở xuống dưới chèn ép, đem lại ở khắp mọi nơi áp lực, đồng thời tác dụng tại tinh thần cùng trên thân thể. Phản Vũ ngưng thần tĩnh khí, nhìn Kim Trướng Vương chủ nặng nề rơi xuống đất, đúng lúc này liền lại lần nữa bay lên trời, hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, tiếp tục hướng phía buông xuống đến hơn 10 trượng độ cao tầng mây phóng đi. Mở ra đệ nhị vòng cuồng bạo đụng nhau. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhíu mày, đồng tử đúng lúc này co vào đến cực hạn. Nàng nhìn thấy một sợi kim sắc quang mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách, theo trên tầng mây rủ xuống, cực kỳ nguy cấp liền đã tới phụ cận, thậm chí đã muốn chiếu rọi đến trên người nàng. Trừ ra chủ động xuất thủ Kim Trướng Vương chủ ngoại, những người khác không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đến từ Kim Nguyệt Quỷ Bí công kích, vậy mà liền chuyên môn tìm được rồi trên đầu của ta. Ý niệm trong lòng điện điểm, báo động nhảy lên kịch liệt. Phản Vũ căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ là theo bản năng mà hướng phía vệ thao vị trí cấp tốc tới gần, đồng thời lòng bàn tay có thêm giống như thực chất màu máu quang đoàn, đón nhận sơ sẩy mà tới kia lọn kim tuyến. Giờ khắc này, tại cảm giác của nàng trong, tất cả thiên địa cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại kim tuyến qua lại như thoi đưa nhỏ bé nhẹ vang lên, bên hai bờ quanh quần không tới. Thời gian giống như cũng theo đó đình trệ. Không biết bao lâu quá khứ, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Kim tuyến vô thành vô tức biến mất. Nữ phương sĩ khỏe môi tràn ra một tia máu tươi, ngẩng đầu lại nhìn một chút còn đang ở buông xuống tầng mây, trong ánh mắt có thêm mấy phần ngưng trọng nét mặt. Nếu như vừa mới không có linh quang lóe lên phát giác nguy hiểm, ta sợ là đã bị kia lọn kim sắc sợi tơ chui vào thể nội. Tiếp đó, có thể muốn vì cơ thể của ta làm tài liệu, bắt đầu ở bên trong xe chỉ luật kim, may bệnh, một sáng không cách nào kịp thời đem nó loại trừ ra ngoài, còn không biết sẽ có hậu quả gì không xuất hiện. Nàng chậm rãi bình phục hô hấp, khỏe mắt dư quang liếc nhìn cách đó không xa bệ thao. Lại phát hiện hắn tựa hồ đối với kia lọn kim quang không phát giác gì, giống như từ đầu tới cuối không có phát hiện nó tồn tại. Phản Vũ ánh mắt lưu chuyển, trong chốc lát cũng đã làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc, chỉ có trong suốt như ngọc bình hai, tại trong hắc ám có hơi rung động. Nàng giống như nghe được như khóc như tố nỉ non nói nhỏ, lan lộn trong gió như ẩn như hiện. Sau một khắc, Phản Vũ đột nhiên meo mắt lại, đồng tử có hơi co vào. Trung quanh hư không dường như nhiều hơn một vòng cực kỳ nhạt màu máu. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy một thân ảnh không nhúc nhích đứng ở mấy bước ngoại, đồng dạng trầm mặc im ắng hướng phía nàng nhìn sang. Tiếng quỷ, không đúng, ngươi đã bị ta thôn vệ chân linh nhục thần, vì sao còn có thể vì kiểu này dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt ta? Phản Vũ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đúng lúc này sợ hãi mà kinh. Ta bản nguyên có hại, lại nhận tiên thượng kim nguyệt tầng mây chen ép công kích, tinh thần phòng ngự xuất hiện khe hở. Loại cảm giác này tuyệt đối là nào đó quỷ dị lực lượng thừa lúc vắng mà vào, tìm thấy ta ẩn tàng cực sâu tâm linh sơ hở, nhường ta tinh thần trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng. Ta tình huống hiện tại dường như là phương này thiên địa võ giả đối mặt ý nghĩ sang bậy, liên đối nhìn các loại cảm giác cũng xuất hiện vấn đề. Tiểu này quỷ dị lực lượng đầu mượn phải cùng vừa mới chợt lóe lên nhỉ non nói nhỏ thoát không ra liên quan. Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa vệ thao, nhưng vào lúc này đột nhiên cương phong gào thét bén nhọn vang lên oanh tạc, lại có sóng nhiệt bài không tùy ý thiêu đốt. Một đầu giữ tận lợi chảo bị trắng lóa hỏa diễm bao vây, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại còn muốn ra tay với ta? Phản Vũ sắc mặt rất lạnh, ánh mắt lạnh băng, tại một khắc cuối cùng hai tay khép lại, chấm như thiểm điện rơi xuống một trường. Bèn, hai thân ảnh đụng nhau một chỗ. Trong điện quang hỏa thạch kịch liệt giao phong về sau, đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt đục tách rời. Một thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp quay cuồng ra hơn 10 trượng khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng lại. Nữ vương sĩ dãy rủa đứng dậy, lại là một ngụm máu tươi tuôn ra. Đối với ngươi dạng này tên điên, không ổn định nhân tố, càng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, liền vượt cần trước giờ xóa đi uy hiếp. Giọng vệ thao lặng yên vang lên, cũng giống như quỷ khóc nỉ non lăn lộn một chỗ, giống như trong lòng của nàng trực tiếp đẩy ra. Nàng đưa mắt nhìn một phía, lại dù thế nào cũng không tìm tới hắn ở đâu, thậm chí cũng đã không nhìn thấy che đậy tầng mây, tự thân vị trí chấn nhỏ. Trước mắt chỉ có một mảnh huyết sắc quang mang, cùng với ở trong đó vui sướng lêu lồng bay lượn một đầu quái điểu. Nhìn đầu kia ánh máu cuốn lượn quanh chín đầu quái điểu, Phản Vũ trong lòng đột nhiên lóe lên một vệt sáng, xua tan mảng lớn sương ngủ, tìm được rồi ăn mòn chính mình tinh thần, điệp ra các loại huyễn tượng đầu nguồn. Ta lại đã bị ảnh hưởng đến sâu như vậy trình độ. Đêm không trăng thôn hoang vắng, lân hỏa những vì sao, ánh máu vần quanh, là vì quỷ xa. Chẳng qua nó chỉ có 9 cái đầu, còn không có đạt tới quỷ xa thập thủ hùng cứu trình độ. Phản Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ánh mắt đúng lúc này đột nhiên khẽ động. Giang giác, 9 đầu quái điểu phía sau đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Đúng lúc này, liền có một đầu càng thêm cực đại giữ tợn đầu lâu từ đó mọc ra, bị còn lại 9 đầu vờn quanh ở bên trong, cao cao tại thượng quan sát đến. Ngoài ra, còn có tinh hồng hỏa diễm tại thứ 10 tuần đầu tiên vây lặng lặng tiêu đốt, bên trong mơ hồ có thể thấy được đóa đóa hồng liên nở rộ. Chỉ là nhìn lên một cái, chân linh liền có chuẩn bị đâm đau nhức cảm giác bỏng. Linh minh nghiệp hỏa, cửu biến hồng liên. Giọng vệ thao vang lên lần nữa, giống như một khúc chấn hồn bài hát du còn, vô thanh vô tức ở giữa liền để người đắm chìm trong đó. Phản Vũ dường như chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng, thậm chí không cảm giác được thân thể đau đớn, từng chút một ngồi liệt tại mặt đất. Một lát sau, nàng lại lần nữa đứng lên. Trầm mặc im ắng đứng ở vệ thao sau lưng, dường như là biến thành của hắn ảnh tử. Ầm ầm. Giữa không trung lại là nhất đạo kinh lôi nổ tung. Kim Trướng Vương chủ vung ra đệ tam búa, đem tầng mây đập ra nhất đạo lỗ hổng, lộ ra phía trên một mực bị lồng trụ che giấu cảnh tượng. Kia luân kim sắc trăng tròn lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ có giống như bóng tối vô cùng vô tận, chiếm cứ trầm thấp trên những tầng mây tất cả không gian. Sau một khắc, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, thay thế trước đó như xuân hạ loại ôn hòa. Dưới chân là trầm trọng tầng băng, đỉnh đầu thì là đen như mực bầu trời đêm. Quy khư chi cảnh cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát thị giác chuyển hóa, theo thanh sơn trấn nhỏ đi vào băng hải tuyết nguyên. Vệ thao nheo mắt lại, trong ánh mắt chiếu rọi ra nhất đạo cao quan bát phục thân ảnh, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy Phạn Thiên thần phủ mũi nhọn. Chương 380, thiên nhân 2, chương 380, thiên nhân 2, mặc cho Kim Trướng Vương chủ làm sao phát lực, đều không thể về phía trước lại tiến một tấc. Bèn, đạo kia cao quan bát phục thân ảnh đột nhiên buông tay, năm ngón tay kẹp lại xuống dưới đánh ra, vô thanh vô tức khắc ở đỉnh trệ bất động lưỡi búa. Chỉ một chút, Bắc Hoang chi chủ tựa như lưu tình truy lạc, đập ầm ầm tại tầng băng chí thượng. Oanh tạc một cái to lớn hố lõm, xung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít với dạng. Sau một khắc, cao quan bát phục thân ảnh tiến về phía trước một bước ra, đưa tay hướng phía Kim Trướng Vương chủ chụp tới. Nhưng vào lúc này, một đầu tái nhợt cánh tay không có dấu hiệu nào xuất hiện, ngăn ở Kim Trướng Vương chủ trước người, lại có một quyền theo bên cạnh đánh tới, dẫn động hắc ám phong trào, thôn vệ ý cảnh giáng lâm, đem đạo thân ảnh kia đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Kim Trướng Vương chủ đột nhiên động thân mà lên, lần nữa chém ra Phạn Thiên thần phủ. Ầm ầm, nhất đạo sóng lớn cao cao quăng lên, lại hóa thành mưa rào tầm tã rơi xuống, đùng đùng, không dứt, nện ở phá toái mặt băng. Bốn bóng người đột nhiên đụng nhau, lại riêng phần mình lui về phía sau. Xa hơn một chút một ít địa phương, vệ thao mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì gợn sóng mọc thành bụi. Đại Chu Võ Đế, Huyền Võ đạo chủ, lại thêm Kim Trướng Vương chủ, có thể coi là thiên hạ mạnh nhất chiến lực. Vậy mà tại liên thủ tình huống dưới, còn không làm gì được đạo kia cao quan bát phục thân ảnh. Thậm chí tại đụng nhau giao phong xa suốt tại hạ phong. Thiên nhân chi uy, quả là như thế. Cầm trong tay thần binh Kim Trướng Vương chủ, đều không phải là hắn địch. Ngay cả đế thi cùng đạo chủ đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Gió Vân Hồng nhưng vào lúc này băng lên. Nàng đi vào vệ thao bên cạnh thần, mắt nhìn không nhúc nhích nữ phương sĩ, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, bị vệ sư huynh cho thu phục rồi sao? Xinh đẹp tỷ tỷ, thật tính số tuổi lời nói, ngươi chí ít phải gọi bà nội nàng, hơn nữa là cái tương đối khó đối phó Phương Sĩ mãi mãi. Vệ Thao trầm thấp thở dài, nếu như không phải thừa dịp nàng bị kia Luân Kim Nguyệt công kích, ta vậy không dễ dàng như vậy phá vỡ tâm linh của nàng, thừa lúc vắng mà vào ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Vừa dứt lời, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, cùng nữ Phương Sĩ một trái một phải, tình cờ đứng ở Huyền Võ đạo chủ hai bên. Giờ này khắc này, năm vị pháp cảnh chi thượng võ đạo tông sư, lại thêm một cái có yêu ma pháp thể động Huyền Phương Sĩ, đồng thời đối mặt với cao quan bắt phục, trầm mặc đứng trang nghiêm nam tử trung niên. Huyền băng hải bên trên, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Phá toái tầng băng chập trùng lên xuống, khuấy động lên bên thai không dứt tiếng nước. Thẳng đến lúc này, nam tử trung niên mới từng chút một mở to mắt. Ánh mắt theo mỗi cái trên thân thể người sẽ qua, cuối cùng rơi vào võ đế vị trí. Nguyên lai là ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh hư ảo mờ mịt, ngươi lần trước đến chỗ này, đã diệt bản tọa còn sót lại một tia sinh cơ, để cho ta đành phải đi đến che kín kinh cức thi giải tiên con đường, đem chính mình trở thành một bộ thiên nhân thi khôi, không ngờ rằng ngươi còn lại đánh cắp bản tọa thi giải bí pháp, đáng tiếc lại cũng không đủ thời gian để ngươi ung dung bố trí, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình làm thành rồi như vậy một bộ người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã qua trăm năm, ngươi lại tụ tập một đám cái gọi là võ đạo tông sư đến chỗ này, hẳn là chính là vì cho bản tọa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Võ đế im lặng, sau lưng cách đó không xa bắt đầu tụ tập cái này đến cái khác tông sư chi thi. Nam tử trung niên trầm mặt một chút, lại đặt ánh mắt rơi vào Vệ Thao lân cận, vàng nhạt đôi mắt hiện lên nhất đạo bà quang. Huyền Vũ Chu Tước, đằng xà quỷ xa, ngươi rất không tồi, có thể biến thành ta khôi phục thực lực tuyệt cao đồ ăn. Âm thanh còn chưa rơi xuống, hắn không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Đều trong cùng một lúc, Vệ Thao trong lòng báo động mãnh liệt, chỉ cảm thấy nhất đạo rét lạnh khí tức hiện hóa hư không, trong chốc lát đem liền đem chung quanh đều bao phủ. Hắn đã không cách nào cảm giác được những người khác tồn tại, chỉ có thấy được một đôi lóe ra đạo kim quang mang đôi mắt, chiếm cứ dường như toàn bộ tầm mắt. Thân thể giống như đều bị trong nháy mắt đông kết, ngay cả một ngón tay đều không thể nâng lên di động. Trong điện quang hỏa thạch, hắn ở đây bản năng điều khiển, làm ra theo bản năng lựa chọn. Quan thần vọng khí thuật toàn lực thi triển, lại có một tiếng thê lương hót vang đột nhiên vang tạc. Ánh máu cuốn lượn quanh, thập thủ hung cứu. Linh minh nghiệp hỏa, cửu biến hồng liên. Giờ này khắc này, tại thời khắc sinh tử đại khủng bố áp bách dưới, linh minh công pháp cùng thanh liên bí pháp hoàn toàn hợp hai là một, lại trong phút chốc chư pháp quy nhân, dung nhập bản thân. Nhưng hắn cuối cùng từ cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú trong thoát khỏi ra đây nháy mắt thời gian, nhìn thấy sắp rơi vào trên người một sợi kim sắc quang mang. Về phần nên như thế nào đi tìm nắm chắc cơ hội này, hắn không có chút nào do dự chần chờ, dùng hành động thực tế cấp ra lựa chọn cùng đáp án. Đó chính là mặc kệ như tơ như lọn kim tuyến làm sao, chí ít trước đem nắm đấm ném ra đi lại nói cái khác. Và anh, đột nhiên bạch quang đại thịnh, liệt diễm bay lên không. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng có hơi chớp động, bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc nét mặt. Nam tử trung niên đúng lúc này nhẹ nhàng nâng thủ, phát sau mà đến trước khắc ở vừa mới đạt tới thịnh nhất quyền thế trong. Ầm ầm, giống như một tòa núi lớn chìm xuống, liên đối nhìn đem Vệ Thao nửa người cũng lâm vào tầng băng. Vệ Thao một ngụm máu tươi phun ra, hai chân giao thoa phát lực, gian nan ổn định thân hình, quyền thứ hai đúng lúc này về phía trước quanh ra. Nam tử trung niên tựa hồ có chút xuất thần, căn bản không có đi xem cấp tốc bành trướng biến lớn, vậy đen cốt thứ che thể quyền lớn, mà là đem ánh mắt rơi vào nơi khác, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng hắn nhưng lại vừa đúng xoay tay lại nhấn một cái, tại thời cơ thích hợp nhất, xuất hiện ở tối vị trí thích hợp. Như chậm thực nhanh, cử trọng lực khinh đập vào Vệ Thao toàn lực một quyền mu bàn tay. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, vậy không có bất kỳ cái gì sóng xung kích bộc phát. Hai thân ảnh va chạm một chỗ, đình trệ bất động. Vâng. Mãi đến khi nhất đạo giữ tận to lớn thân thể bay rất ra ngoài, tất cả mọi thứ mới đột nhiên khôi phục bình thường. U tiếng sấm nổ vang, khủng bố sóng xung kích tứ tán lan tràn, đem mảng lớn tầng băng xé mở to lớn cái nứt. Từ đầu đến cuối, nam tử trung niên dường như đều không có nghiêm túc coi trọng Vệ Thao một chút, nhưng lại hời hợt cản lại cuồng bạo hai quyền, ngay cả bước chân đều không có di động mảy may. Thi giải tiên, thiên nhân thi thôi, vậy mà như thế lợi hại. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, theo nhất đạo đen nhánh kẽ nứt trong đứng dậy. Bên ngoài thân bao trùm vững như thành đồng, sau đó là tầng tầng lớp lớp hộ thể linh quang, đem tất cả phòng ngự toàn bộ tăng thêm. Vừa mới hoàn thành đây hết thảy, trước mắt hắn lần nữa một hòa, bị kim sắc quang mang tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Giang giác, giang giác, giang giác. Hắn đến không kịp suy nghĩ vì sao chỉ có chính mình tiếp nhận công kích, những người khác hiện tại lại đang làm cái gì, liên tiếp phá toái thanh liền lần nữa phá vỡ yên lặng. Ngự linh sư hộ thể linh quang, ngũ hành thuật pháp vững như thành đồng, chỉ cấp hắn tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian. Luồng hào quang màu vàng nóng kia liền đã tới phụ cận. Vâng. Vệ Thao không giữ lại chút nào, song quyền hợp kích. Đột nhiên hắc ám giáng lâm, liệt diễm hừng hực, ánh máu vần quanh, tệ bụ phun trào. Đem chân lý võ đạo, thần ý linh ý đều xuyên thấu qua đại nhật thần trưởng về phía trước quanh ra. Thời gian giống như tại thời khắc này tĩnh lại. Vệ Thao hợp kích song quyền, cùng nam tử trung niên nâng lên trắng bệnh bàn tay chậm rãi tiếp cận. Một bên là thần ý linh ý bộc phát, các loại chân ý hiển hóa, dẫn phát thiên địa hư không vì đó biến sắc. Bên kia thì bị thuần túy nhất vàng nhạt màu sắc bao phủ, ở giữa thì là một đầu nhìn qua không hề bàn tay màu đỏ ngòm, giống như không biết tự lượng sức mình muốn đem tất cả mọi thứ phong trấn che đậy tiếp theo. Cuối cùng, quyền phong cùng lòng bàn tay chậm rãi chạm đến một chỗ. Vâng. Vệ Thao quanh thân bộc phát ra một đoàn xương máu, lập tức bị hừng hực hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi. Hắn run rẩy kịch liệt, lần thứ hai hướng về sau bị ép thối lui. Đánh bất quá, vì thực lực của hắn bây giờ tầng thứ, còn không cách nào cùng với nó chính diện chống lại. Ngoài ra một chỗ phương hướng, nam tử trung niên có hơi cúi đầu, nhìn mình vừa mới nhô ra tay phải. lòng bàn tay nhất đạo dài vài tấc vết thương, chất lỏng màu vàng nóng từ đó tích tắc chảy xuống tiếp theo, trong nháy mắt hòa tan mảng lớn cứng rắn mặt băng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, giống như lưu ly vỡ vụn âm thanh lặng yên vang lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt theo lòng bàn tay vết thương rời, nhìn bốn phía mỗi cái phương hướng. Từng mảnh kim quang phá toái, đế thi đánh vỡ phong cấm, đúng lúc này lại là bước ra một bước. Hai tay nhanh như tia chớp loại kết xuất các loại ấn quyết, cuối cùng trước người khép lại quy nhất. Huyền võ đạo chủ cánh tay phải kịch liệt bành trướng, kéo theo hắc ám giáng lâm, hư không huyền vũ hiển hóa, một quyền như chậm thực nhanh về phía trước công tới. Cùng lúc đó, lại có huyết nguyệt ngang trời, hiệp bọc lấy nồng đậm yêu ma khí tức, đem tinh hồng quang mang chiếu rọi rơi xuống. Cuối cùng thì là điên cuồng loạn vũ lũ huyền bị thi, cùng với phạn thiên thần phụ phá toái hư không sắc cơ, theo phía sau đồng thời đột kích. Tất cả công kích cũng chỉ hướng một điểm, đều nhắm ngay thân thể hắn. Chương 381, vây công, 1, chương 381, vây công, 1, gió lạnh lẫm liệt, gió tuyết đầy trời. Giang giác. Đã có nhất đạo kim sắc thiểm điện đống nhiên rơi xuống. Theo chẳng biết lúc nào lần nữa buông xuống tầng mây thoát ra, dường như tại đồng thời liền ngay cả tại mặt đất. Trong nháy mắt xua tan bóng đêm vô tận, đem thiên địa trở nên giống như ban ngày. Ta là thi giải tiền, thái nhất thủ thi, thái âm luyện hình, chết trước sau đó thuế, cầu đạo cầu trường sinh. Nam tử trung niên trong mắt kim mang lấp lánh, mắt sáng như đuốc giống như thực chất, lại cùng thẳng tắp rơi xuống điện quang kêu gọi kết nối với nhau, trong chốc lát chiếu rọi ra theo mỗi cái phương hướng tụ đến cuồng bạo công kích. Võ đế khu thần ý, ngự hoàng cực. Huyền võ đạo chủ cấu kết huyền vũ chân ý phương sĩ hóa thân huyết nguyện, chiếu rọi tinh hồng quang mang. Vân hồng thân thể bất động, đã có quỷ ti chui vào thần băng, xen lẫn dây dưa âm thầm tập kích. Toàn thân máu me đầm địa kim trướng vương chủ, lần nữa dẫn động phạn thiên linh ý, đem hết toàn lực chém ra trong lòng bàn tay phạn thiên thần phủ. Thân ở tất cả công kích điểm nơi, cho dù đã không có nhượng bộ né tránh không gian, thi giải tiên lại chỉ là lặng lặng đứng chờ, từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì nét mặt, ngay cả ánh mắt cũng không có chút nào ba động. Ầm ầm, đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang, võ đế hoàng cực ấn rơi xuống, bị một đầu trắng bệnh bàn tay lặng yên để lại. Huyền võ đạo chủ thân hình chớp liên tục, giống như tu xà linh hoạt bất biến, tìm kiếm có thể tìm khe hở mà vào không gian, lại như cũng không cách nào tránh đi cái thứ hai trắng bệnh bàn tay tùy ý vươn về trước. Nó tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện ở tối địa điểm thích hợp, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, phản phất tình cờ có được, lập tức đem huyền võ đạo chủ quyền thế trực tiếp ngắt lời. Bước bách hắn chỉ có thể đem ẩn chứa quy xà mảnh vỡ hữu quyền đập ầm ra, lặng yên không một tiếng động khắc ở khác biệt không huyết sắc lòng bàn tay. Phía trên huyết nguyệt ngang trời, tinh hồng quang mang như bóng với hình. Phản vũ tay trái nắm nguyệt, tay phải kết ấn, lại tại mấu chốt cuối cùng thời khắc bị điện quang màu vàng chặn đánh trúng đích, không cách nào đem phương sĩ đạo pháp hoàn toàn sử dụng ra. Dưới chân quỷ ti phá băng mà ra, điên cuồng luận vũ. Đối diện lại chỉ là nhẹ nhàng đặt chân ngừng địa, liền có từng đạo kim sắc gợn sóng đẩy ra, đem tất cả quỷ ti đều bách ra ngoài thân thể. Với anh, phản thiên thần phủ cuối cùng đến, ở trên hư không nửa đường nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng tìm được tốt nhất lúc buộc phát cơ. Hắn thừa dịp thi giải tiên hai tay hai chân, thậm chí cả hai mắt đều bị cuốn lấy, tại trong chốc lát buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hiệp bọc lấy ẩm vang dáng lâm phạn thiên linh ý, nặng nghề bổ về phía đối phương phía sau lưng. Để bảo đảm một kích trúng đích, kim trướng vương chủ thậm chí từ bỏ càng thêm yếu hại đầu lâu, chỉ đem tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, đóng đinh thi giải tiên thân thể, không có dù là một tơ một hào do dự cùng chần chờ. Giang giác, phạn thiên thần phủ đột nhiên rơi xuống, đập âm ẩm tiến lặng yên nở rộ quỷ dị bạch liên. Giờ khắc này, thi giải tiên giống như hóa thân thiên thủ quan âm, lít nha lít nhít cánh tay từ sau lưng nô ra, cánh tay như liên cánh, chỉ như hoa nhị, tại kim sắc quang mang chiếu rọi tạo thành mâm tròn. Hướng phía bốn phương tám hướng thỏa thích giãn ra, thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Vì thi giải tiên vị trí làm trung tâm, chỉ một thoáng phong ngừng tuyết ở, mọi thứ đều trở nên trầm mặc yên tĩnh. Hắn tay trái chống đỡ hoàng cực phát ấn, tay phải phong chấn quy xà giao bàn, chân đạp vòng vàng phá vỡ quỷ ti, hai con mắt màu vàng nóng định trụ huyết nguyệt. Phía sau còn có dày đặc cánh tay, đem phản thiên thần phủ một mực giam cầm trói buộc. Giang giác. Đột nhiên, nhất đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn lặng yên vang lên. Thi giải tiên khẽ nhíu mày, dưới chân mặt băng có thêm nhất đạo tỉ mỉ vết dạng. Sau một khắc, vết dạn đột nhiên hướng phía hai bên mở rộng, nhất đạo trắng loa quang mang từ đó bắn ra. Đúng lúc này đại đồng tầng băng vỡ vụn phá toái, một tôn vảy đen cốt thứ, hai cánh hai đuôi giữ tận thân thể, mượn nhờ u huyền quỷ ti che đậy yểm hộ, từ phía dưới ẩm vang phá băng mà ra. Từ xa nhìn lại, dường như là ẩn tàng tại dưới nước hung thú, đối băng thượng con mồi phát khởi ngang nhiên xung kích. Vệ thao song quyền cùng xuất hiện, thế như núi lở, đập âm ầm tại thi giải tiên dưới chân vòng vàng trung ương. Đột nhiên phá vỡ giống như thời gian đình trệ yên tĩnh, không biết bao lâu qua đi, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung, khuấy động mặt băng thẳng vào vân tiêu. Dường như là kim sắc thiểm điện qua đi, đến muộn thật lâu tiếng sấm, nhưng vào lúc này dáng lâm hắc ám trong thiên địa. Một lát sau, tất cả quang mang toàn bộ biến mất, giữa thiên địa lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Chỉ có một đôi sáng như tinh thần đôi mắt, xuyên suốt ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, xua tán đi một mảnh giống như thực chất hắc ám, đã trở thành phương này trong không gian còn sót lại một điểm quang minh. Ầm ầm, mấy thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, sôi nổi đạp nát mảng lớn mặt băng, khó khăn lắm ổn định không ngừng lùi lại thân thể. Chỉ có cao quan bảo phục nho nhã gầy yếu thi giải tiên còn đứng tại chỗ bất động, theo dưới chân một khối băng nổi ở trong nước chập trùng bất định. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, lao đi khỏe môi tràn ra một sợi kim sắc huyết dịch, mà không biểu tình nhìn khắp bốn phía. Thời gian quá mức dài dằng dặc, hắn đã không nhớ rõ lần trước như vậy đổ máu bị thương đến tột cùng là bao nhiêu năm trước sự việc. Tiểu này lạ lẫm mà quen thuộc tình huống, dường như nhường hắn lại lần nữa tìm về lúc trước còn sống cảm giác. đây chính là vì ta chuẩn bị nghi thức hoang nền. Còn có hay không lợi hại hơn võ giả? Nói thật, các ngươi có chút khiến ta thất vọng. Ta hóa thân thiên nhân thi khôi, thành tựu thi giải tiên thể, đang đứng ở suy yếu vô lực sơ sinh trạng thái. Nhưng dù vậy, các ngươi vậy không phải là đối thủ của ta, thật sự là lệnh ta cảm thấy bóp cổ tay thở dài, cũng không biết phương này thiên địa còn có thể hay không tái hiện thượng cổ trong truyền thuyết vu yêu hợp lực, tuyệt thiên địa thông hành động vĩ đại. Thi giải tiên con mắt nửa mở nửa khép, che kín bên trong sáng như tinh thần kim sắc quang mang. Hắn từng chút một quay đầu, nhìn về phía từ đằng xa trở về đến gần võ đế, trên mặt lần đầu tiên hiện nụ cười nhàn nhạt. Hoàng cực ấn, kinh thế thương, trăm năm trước ngược lại là cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, thậm chí đã diệt ta gian nan tồn tại một tia sinh cơ. Dường như đoạn tuyệt ta thật không dễ dàng mới đạp vào trường sinh tu đồ, càng đem của ta thức tỉnh thời gian trì hoãn trăm năm, cũng không biết còn có hay không đầy đủ thời gian đi hoàn thành trước đây quyết định kế hoạch. Nhưng giờ này ngày này, ngươi xuất hiện lần nữa tại trước mặt bản tọa, lại là tự chui đầu vào lưới, tìm chết chi đạo. Thi giải chi pháp, thần ý nhập thể, vốn là bản thân nghiên cứu sâu vô cùng thứ gì đó, ngươi hiện tại vì thần ý khu động hoàng cực kinh thế, đối ta lại là hết rồi bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể tăng thêm trò cười mà thôi. Sau một khắc, hắn lại nhìn về phía khác một bên phun trào hắc ám. Uy xà giao bản, hư không huyền vũ, nhìn lên tới đây trăm năm trước lại sinh động một chút. Nhưng ngươi bản thân thực lực tầng thứ quá thấp, cho dù đem hết toàn lực, tại ta mà nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nếu là có thể về phía trước lại tiến hai bước, có cấp độ càng sâu huyền vũ lực lượng, mới có thể thật sự đối ta sinh ra uy hiếp tính mạng. Nói đến chỗ này, hắn lại nhìn về phía ánh máu bao phủ phương sĩ. Huyết nguyệt nô lên cao, có chút giống là ký ức chỗ sâu đã từng nghe thấy động thiên lực lượng, tại ngươi tiểu nha đầu này trong tay lấy ra đến lại không hề linh tính sức sống, thậm chí còn không so được bản tọa cố này thi giải trọng sinh thi thể. Tiếp đó, thi giải tiên lại đặt ánh mắt rơi tại trên người Vân Hồng, lạnh băng lạnh lùng ánh mắt hiện ra một chút ý tò mò. Chương 381, vây công 2, chương 381, vây công 2, chân linh dung hợp, vạn chúng tuy nhất, ngươi tiểu cô nương này ngược lại là có chút ý tứ, lại đem tự thân xem như vật chứa, tiếp nhận đu huyền quỷ ti nhập thể, còn bởi vậy đi lên một cái để cho ta cũng có chút hiếu kỳ con đường tu hành. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng có thể nhường ta xem một chút, tương lai ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, trong quá trình này lại có thế nào thú vị tình huống xuất hiện. Cuối cùng, hắn rút ra khảm nạm tại sau lưng trăm cánh tay ở giữa phạm thiên thần phủ, đem nó đặt trước người quan sát kỹ nghiên cứu. Tiếp dẫn linh ý nấu luyện thể phách, cường hóa chân linh thần hồn, thời kỳ thượng cổ, các ngươi đem tiểu này phương pháp tu hành xưng là vu, mà có thể hóa linh là thần giả, lại bị các ngươi xưng là đại vu. Ta cũng không biết, giờ này ngày này hiện tại, còn có hay không chân chính đại vu tồn tại, có thể cho bản tọa đem lại một điểm ngoài dự liệu kinh hỉ. Nói đến chỗ này, hắn khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngước đầu nhìn lên đen như mực bầu trời đêm. Thông cổ kim chỉ biến, độ ngàn năm chi kiếp, ta tất nhiên đã tỉnh lại, liền muốn giết diệt hiến tế vạn linh, thành lập vô cấu tịch thổ, thành tựu vô lậu chân tiên. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới bên ngoài hơn 10 trượng, đứng ở huyền võ đạo chủ thân trước, rồi ra không có chút huyết sắc nào trắng bệnh cánh tay, tùy tùy tiện tiện bổ đến một cái. Quy xả mảnh vỡ, đương quy thân ta. Vậy trước tiên theo ngươi nơi này bắt đầu. Vâng. Đột nhiên kim quang tăng vọt, giống như tại ảm đêm mặt băng hiện ra một vòng tiêu dương. Trong chốc lát chiếu sáng phun trào hắc ám, lộ ra huyền võ đạo chủ càng thêm thân thể khô gầy. Giang rắc. Thần băng pha toái, tứ tán bởi ra. Huyền võ đạo chủ thân thể đột nhiên chìm xuống, như là trong núi hái thuốc lao nông, cánh cung xoay người, đâm y bộ thảo, vào đầu một quyền đánh tới. Kim sắc quang mang chiếu dọi xuống, hắn thân như huyền quy, thủ tự tu xả, cả hai đúng lúc này hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Vâng. Quyền trường va chạm, hai thân ảnh đụng nhau một chỗ. Huyền võ đạo chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như bị kim sắc quang mang giam cầm trói buộc, cũng không còn cách nào động truy cập. Thi giải tiên mặt không biểu tình, lần nữa về phía trước đưa tay. Vẫn như cũng là hướng phía huyền võ đạo chủ cánh tay phải chụp tới. Mà ở sau lưng hắn, trăm cánh tay xoay chuyển giống như ổ quay, đỉnh chỉ trường kết thành khác nhau phát ấn, chặn lại hậu phương đều tới công kích. Sinh tử, phải không? Gặp phải nhẹ nhàng dường như không chút nào gắng sức một chảo, huyền võ đạo chủ có chút đục ngầu đôi mắt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ở sau lưng hắn đông nhiên hiện hóa ra một tôn ổ quay mâm tròn. Một đen một trắng sen lẫn dây dưa, tự ý sức sống hòa vào một chỗ, thành trụ hoại không, sinh tử luân chuyển, đều ở mâm tròn chi thượng hiện hiện. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, phá vỡ kim quang giam cầm ở dưới yên lặng. Mâm tròn về phía trước chuyển động một ấu khoảng cách. Huyền võ đạo chủ cuộn tròn tại bên eo cánh tay trái, liền trong phút chốc héo rút biến mất, thành cho tàn đi. Đổi lấy thì là hữu quyền tiếp tục bành trướng thêm tăng gọn. Xông phá kim sắc quang mang phong trấn, cùng lần thứ hai rơi xuống trắng bệnh bàn tay giao tiếp một chỗ. Vâng. Cứng rắn mặt băng mảng lớn vỡ ra, kích thích từng đạo sóng lớn. Huyền võ đạo chủ thất khiếu tuôn máu, bắt đầu lướng về sau nhanh chóng tối lui. Tất cả chướng ngại đều bị xuyên thấu đụng nát, trong chốc lát liền đi đến bên ngoài trăm trượng. Thi giải tiên đang muốn bước ra một bước, chợt dừng lại, chỉ là nhấc chân hướng phía dưới nhẹ nhàng dẫm mạnh. Vâng. Lấy thân thể làm trung tâm, đột nhiên sóng lớn cuộn. Thi giải tiên chân đạp vào vàng, sau lưng trăm cánh tay nở rộ như liên, đi khắp tại sóng lớn màn nước trong lúc đó. Ngăn cản được ngũ đại tông sư cùng một vị phương sĩ công kích, từ đầu tới cuối không hiện bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Ầm ầm, lại là nhất đạo sấm rền oanh tạc. Kịch liệt giao phong đụng nhau về sau, mấy thân ảnh đồng thời bị ép lui về phía sau. Đúng lúc này mưa rào tầm tã rơi xuống, lồng chụp dừng lại lần nữa vây giết mà đến mấy thân ảnh, cùng với không ngừng nổ tung lôi đình anh minh. Mấy chục cái hô hấp sau, đột nhiên gió êm sóng lặng, vân nghỉ mưa thu. Kim Trướng Vương chủ nằm ở mặt băng, dưới thân máu tươi chảy xuôi một chỗ, không biết sống hay chết. Huyền Võ đạo chủ trầm mặc đứng trang nghiêm, trừ ra ngực còn đang ở có hơi phập phồng, giống như biến thành một tôn sẽ không động pho tượng. Bên cạnh hắn, Vân Hồng ngồi dựa vào Huyền Băng, khí cơ suy sụp suy yếu tới cực điểm. Vệ Thao dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn về phía trước kim quang lấp lánh chỗ. Thi Giải Tiên chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trước ngực phá vỡ một đầu lỗ lớn. Kim sắc huyết dịch không dừng lại trào ra ngoài, đem rộng lớn bảo phục cũng nhuộm dần thấm ướt. Mà đối diện với hắn, đứng kim quan pha toái, tóc xóa xuống đế thi. Ta ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Thi Giải Tiên khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra một chút hoài nghi thần sắc. Trong cơ thể ngươi còn có giấu một loại khác lực lượng, một mực bị thần ý che đậy ẩn tàng, mãi đến khi cuối cùng mới thừa dịp ta không sẵn sàng đột nhiên bạo phát ra, chính là ngay cả ta đều bị ngươi lừa rồi. Loại lực lượng này không phải là thần ý linh ý, vậy cùng các ngươi chân lý võ đạo không liên quan, không khỏi liền để ta có chút hiếu kỳ, nó đến tột cùng là như thế nào một cái nền tảng. Chẳng qua đem cái này đạo lực lượng ngự sử ra đây, cho dù là ngươi là vì thần ý sống lại thi thể, vậy ngay lập tức đem phải đối mặt chấp niệm tiêu tán, nhục thân vỡ vụn kết cục. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một tiếng trầm thấp thở dài, ngược lại là có chút đáng tiếc, sớm biết như vậy, ta lại là không cần thiết vội vã ra tay, lãng phí một cách vô ích ngươi dạng này một cái cực tốt đối tượng nghiên cứu. Võ Đế im lặng, lại là một bước về phía trước bước ra. Từ hiện thân đến nay lần đầu tiên, Thi Giải Tiên lui. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí ngay cả di hình hoán ảnh cũng không cách nào hình dung. Không chỉ tránh thoát chỉ hướng ở đâu, liền muốn đánh ở đâu hoàng cấn. Đồng thời còn có thể sau đó hoàn thành một lần không thể nào chuyển hướng, như quỷ mị xuất hiện ở Võ Đế hậu phương. Huyền Võ đạo chủ đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia cao quan bắt phục thân ảnh, cùng hắn thất khiếu tuôn máu khuôn mặt đối mặt, trong lòng lập tức giống như thuốc nổ ầm vang quanh tạc. Huyền Võ đạo chủ hiểu rõ đối phương bị thương không nhẹ, với lại né tránh đế thi công kích kế tiếp, khẳng định đối nó cũng có được cực lớn tổn thất, bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà, cùng Thi Giải Tiên so sánh, mặc kệ là hắn hay là Vân Hồng, hoặc là Vệ đạo tử, cũng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, rất khó lại có dư lực tiến hành ngăn cản. Hai người bọn họ còn trẻ. Huyền Võ đạo chủ thở dài trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Đục ngầu con ngươi lần nữa sáng lên hắc bạch quang mang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh hiện lên, ngăn ở hắn cùng Vân Hồng phía trước. Kim quang óng ánh sáng lên. Thi Giải Tiên mặt không biểu tình, chém ra trong tay Phản Thiên Thần Phủ. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Vệ Thao một chút, ánh mắt chỉ là rơi vào Huyền Võ đạo chủ lòng bàn tay phải, ngoài ra không có vật gì khác nữa tồn tại. Bạch. Phản Thiên Thần Phủ rơi xuống, không có máu tươi tiêu sạng, cốt đục vẩy ra. Hắn lại cảm giác trên tay không có dấu hiệu nào trống không. Thậm chí bởi vì loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn đến thân thể hơi kém mất đi trọng tâm. Nguyên bản sớm lên kế hoạch tốt sát nhân, tay cụt, rút đi, vậy mà tại bước đầu tiên liền xuất hiện vấn đề. Với lại vì tại thân thể trọng thương phía dưới bảo đảm thành công, hắn còn dùng tới có thể xưng thần binh lợi khí Phản Thiên Búa, muốn chính là đem tình huống ngoại ý muốn xuống đến thấp nhất. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mới đây thôi còn một mực nắm trong tay Phản Thiên Thần Phủ, chém ra một nửa lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Biến cố này, thậm chí càng luận Võ Đế vì chấp niệm tiêu tán, lục thân vỡ vụn làm đại giá, ngự sử gia đạo kia lực lượng đưa hắn trọng thương chuyện này, đều muốn càng thêm làm cho người khó có thể lý giải được. Dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ. Chính là như vậy ngây người một lúc công phu. Bèn, hai thân ảnh đột nhiên đụng nhau, giống như hai đầu dã thú, tại phá toái mặt băng quay cuồng dây dưa. Chương 382, biến mất, 1, chương 382, biến mất, 1, Không Vụ Sơn chỗ sâu. Một tòa tre gió tránh tuyết trong sân động. Nghe Dương nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đôi thủ trưởng tâm hướng lên, đặt ngang đặt trên gối. Bên trong đều có một viên thần thụ phi lá, tại ánh lửa chiếu rọi xuyên suốt ra như ngọc xanh biết qua mang. Cách đó không xa đống lửa lặng lặng tiêu đốt, đem ánh sáng mang cùng ôn hòa đem sơn động hoàn toàn lấp đầy. Thanh nữ tựa ở lò lửa trên đá, cảm thụ lấy phía sau lưng nóng rực nóng hổi, thậm chí có chút mơ màng muốn ngủ lười biếng cảm giác. Một sợi quỷ ti thỉnh thoảng theo nàng đầu ngón tay nô ra, trên không trung uốn lượn du chuyển, linh động biến ảo, bệnh thành các loại khác nhau hình dạng. Áo đen hắc bảo kim trướng liệt tướng canh giữ ở cửa hàng, cả người bị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con mắt đều không có lộ ra. Nhưng chỉ cần bên ngoài có bất kỳ động tĩnh, đều sẽ trước tiên quay đầu nhìn lại, cho đến xác định không có nguy hiểm dị thường mới trở về hình dáng ban đầu. Sơn động chỗ càng sâu, ánh lửa chiếu rọi không đến trong bóng tối, còn đứng sừng sững lấy từng cái định huyền võ giả. Bọn hắn không ăn không uống, thậm chí không nhúc nhích, dường như là từng tôn không có sinh mệnh tượng sáp. Mọi người đều có các sự việc làm, ai cũng không quấy rầy người đó ý nghĩa. Chỉ có Đồng Tú vô cùng buồn chán, trong sơn động ở lại một thời gian, liền đi ra ngoài tìm kiếm ẩn vào phong tuyết chỗ sâu các loại linh thú, tiện thể còn có thể bắt giữ một điểm lang thang đến giá vận, lấy về nghiên cứu phối liệu làm đồ nướng. Có thể được thanh nữ cùng nghe tiểu thư một câu khích lệ, điều này đối với hắn chủ nghệ khẳng định, thậm chí càng đây tu hành phá cảnh tăng lên càng thêm làm hắn vui vẻ. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Đồng Thú nguyên bản định là vò đã mẹ không sợ sức, trực tiếp nằm ngửa, kết quả lại rất nhanh đắm chìm trong đó, thưởng thụ trước kia chưa bao giờ có thoải mái vui sướng tâm trạng. Ngày hôm đó đêm khuya, vân thấp nắp tuyết. Đồng Thú dựa vào một đầu tuyết hồ trên người, bình yên chờ đợi đêm lạnh đi qua, đồng thời cũng là tại mong đợi ngày mai năng lực có thế nào đánh cá và săn bắt thu hoạch. Đột nhiên, hắn sinh ra một tia không hiểu ý lạnh. Loại cảm giác kỳ quái này, giống như dựa vào cũng không phải lông nhung ấm áp linh hồn, mà là một khối không có sinh mệnh băng thạch. Chung quanh yên tĩnh y mắng, trừ ra phong tuyết không còn gì khác tiếng động, không có địch nhân đến, cũng không có lọt vào bất luận cái gì tập kích. Thân làm linh thú tuyết hồ lại liền chết, dường như bị kéo ra tất cả sinh mệnh khí tức, trực tiếp biến thành một bộ lạnh băng cứng ngắt thi thể. Ừ ngực, Đồng Thú huyết hầu phun trào, gian nan nuốt nước miếng. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái, theo tuyết hồ trên người đột nhiên phơi mạo, vội vàng hấp tấp liền hướng phía sơn động chạy tới. Nhưng vào lúc này, Nghê Sương đột nhiên mở to mắt, ánh mắt rơi vào ngoài động bảo vệ một đầu linh thú trên người, nét mặt lập tức trở nên có chút u ám trầm trọng. Vệ sư đệ sớm nhất thu phục con kia sói cái, tất cả linh thú trong nhất là hao tâm tổn trí, vậy cơ hội là mạnh nhất một cái, nó vô thành vô tức chết mất, dường như là sinh mệnh lực bị tiêu hao sạch sẽ, không còn có cứu vãn hồi khả năng tới. Nghê Sương hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Một cái lắc mình liền đi đến bên ngoài sơn động, nhanh chóng du tẩu cùng hắc ám trong gió tuyết. Ẩn vào núi rừng linh thú đều đã chết, nguyên nhân tử vong dường như giống nhau như lúc, đều là tại không có bất kỳ cái gì uy hiếp xuất hiện, cũng không có nhận bất luận cái gì công kích tình huống dưới, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên hao hết sức sống mà chết. Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa mà đến gần đội vàng mà đến. Đúng lúc này, thanh nữ tràn ngập kinh ngạc, còn mang theo một chút sợ hãi tiếng vang lên lên. Vân Hồng đạo tử lưu lại những cái kia võ giả, toàn bộ cũng mất đi sinh mệnh khí tức, ngay cả cấp độ thực lực mạnh nhất thánh nữ Thanh Liên cũng đã biến thành một bộ lạnh băng cứng ngắc thi thể. Nghe Sương không nói gì, quay người nhìn về phía bắc phương cuối chân trời. Đạo kia kim sắc hào quang đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng tối vô tận phong tuyết, đem băng hải vùng trời lồng chụp vùi lấp. Đột nhiên, một vòng kim nguyệt ngang trời, phía dưới còn có huyết nguyệt bản hành. Mười mấy hô hấp về sau, kim hồng song nguyệt tất cả đều tiêu ẩn. Lại một đường kim sắc thiểm điện xuyên thấu tầng mây, liên tiếp đến phong tuyết tàn sát bừa bãi mặt đất. Không biết bao lâu về sau, ẩn có ù ù tiếng sấm truyền đến. Cho dù cách tương đối xa khoảng cách xa, vậy có thể cảm giác được truyền lại mà đến kịch liệt rung chuyển. Thanh nữ đồng dạng chú ý tới bầu trời biến hóa. Trong nội tâm nàng chấn động còn muốn đây Nghê Sương lớn hơn. Kia vần huyết nguyệt tuyệt đối là động huyền phương sĩ lực lượng hiển hóa. Nếu như nàng không có đoán sai, còn cần nên có hạo nguyệt danh hiệu phản vũ phương sĩ, đi lên vị thân làm tế tả tu con đường. Như thế mới biết đem ngân nguyệt hóa thành huyết nguyệt, cho người ta đem lại khủng bố tả dị cảm giác. Nhưng mà, ở chỗ nào luân kim sắc trăng tròn chiếu rọi, động huyền phương sĩ huyết nguyệt nhìn qua nhỏ yếu mà bất lực, cả hai giống như không phải một cái phương diện tồn tại. Căn bản chính là nghiền ép cùng bị nghiền ép quan hệ. Thành tựu động huyền pháp thể phương sĩ, tại nàng chỗ thiên địa đã năng lực coi như là chúa tể một phương nhân vật, lại còn có thể bị chèn ép đến gần như không hề có lực hoàn thủ. Thanh nữ nỗ lực bình phục tâm trạng, trong lòng chỉ có một đáng sợ suy nghĩ sinh ra. Động huyền chi thượng là vì kiếp pháp. Như vậy, kia luân che đậy huyết nguyệt kim sắc mặt trăng, lẽ nào chính là đạt đến kiếp pháp tầng thứ đỉnh tiêm phương sĩ? Hoặc nói là cùng kiếp pháp phương sĩ ngang nhau tầng thứ tu hành giả? Chén trà nhỏ thời gian về sau, tất cả dị tượng tiêu ẩn không thấy. Băng hải chân trời lần nữa lâm vào hắc ám, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Ngươi cùng đồng thú tự do. Nghe Sương đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn nghe không ra có tâm tình gì. Tất nhiên sư đệ cuối cùng không có động sắc cơ, vậy ta cũng sẽ không vô cớ đối hai người các ngươi ra tay. Thanh nữ trong lòng đột nhiên khẽ động, trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ nổi lên trong lòng. Nàng đón lấy gào thét gió đêm, cùng với đùng đùng, không dứt, đánh vào người băng tuyết, cảm thụ lấy băng hải biên giới cực độ rét lạnh. Trầm mặc một lát, thanh nữ cúi người hành lễ, thở dài, nghe tiểu thư nói gì vậy? Mặc dù công tử trước khi đi không có nói rõ, nhưng tất nhiên đem ta lưu ở lại, tự nhiên là muốn đi theo tiểu thư bên cạnh, mặc kệ đi ở đâu đều là giống nhau. Dừng lại một chút, nàng lại hỏi nói, nghe tiểu thư là chuẩn bị tiến đến băng hải sao? Nghe Sương rũ mắt con người, nhìn tay trái giữa ngón tay quấn lấy tơ nhện, cùng với cổ tay phải ngũ sắc ban lan quỷ ti. Nàng chậm rãi lắc đầu, sư đệ không cho ta quá khứ, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà tại ta chỗ này, đạo lý của hắn, đó chính là lớn nhất đạo lý. Cho nên ta muốn làm tự nhiên là nghe theo sắp xếp của hắn, đợi thêm đợi một thời gian ngắn, nếu như sư đệ còn chưa quay về, liền sẽ trực tiếp nam phản rời khỏi nơi đây. Nàng liếc nhìn thanh nữ một cái, giọng nói bình tĩnh như trước lạnh nhạt, tất nhiên sư đệ chỗ ngự linh thú cùng vân đạo tử dưới trướng võ giả cũng đã tử vong, không có cảnh giới của bọn hắn phòng hộ. Phía sau một quãng thời gian thanh nữ tỷ tỷ có thể muốn vất vả rất nhiều. Thanh nữ có hơi không người, nghe tiểu thư yên tâm, đang dò xét cảnh giới phương diện, ta có chuyên môn cơ quan thuật thức có thể sử dụng, nhiều bố trí mấy cái liền có thể đem chung quanh vài tòa đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xâm nhập sinh linh. Mặt băng đột nhiên oanh tạc, hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, sóng lớn cao cao tạo nên, kích thích ngàn vạn bọt nước, giống như băng vũ mưa lớn, sôi nổi rơi xuống. Hai bên trong chốc lát liền va chạm không dưới trăm lần, còn như là dã thú dây dưa cắn xé. Vừa mới giao phong, theo lần va chạm đầu tiên dây dưa bắt đầu, thi giải tiên liền cảm thấy có chút không đúng. Vệ thao trạng thái thân thể nhường hắn kinh ngạc hoài nghi. Vậy mà tại như thế ngắn ngủi thời gian, thương thế đều có tương đối trình độ khôi phục. Gãy xương tiếp tục, cơ bắp trọng sinh, mặc dù khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn có lớn vô cùng chênh lệch, nhưng cùng vừa nãy trọng thương ngã gục suy yếu suy bại tình huống, đã là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Trong điện quang hòa thạch, thi giải tiên trong mắt kim mang tiềm thước, ánh mắt giống như thực chất bắn ra. Xuyên thấu qua hắc ám phong tuyết, chiếu rọi băng xuống nước mặt, đúng lúc này nhìn thấy giống như xác chết trôi nữ phương sĩ. Nàng không biết có phải hay không là đã chết, nhưng liền xem như còn sống, vậy tuyệt đối đã hơi thở mong manh, đến sinh tử một đường biên giới. Chỉ là tại vừa nãy loạn chiến trong, nàng dường như cũng không nhận nặng như thế thương thế. Thi giải tiên ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đúng lúc này chợt phát hiện, kia luân tượng trưng cho động thiên lực lượng bản nguyên huyết nguyệt, dường như so trước đó lại nhỏ một nửa không thôi. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra, lại là như vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Lẽ nào là bởi vì thi giải trọng sinh, ngay cả tâm cảnh đều có chút bị lòng đong, không còn trước đó chiếu rọi tứ phương thông triệt trong suốt. Hắn mấy lần mong muốn thoát ly, lại đều bị vệ thao mỗi lần ngăn trở. Nhất là tu xà đằng xà cùng phía sau bốn cánh, càng là hơn không tiếp đại giới quân quýt chặt lấy. Cho dù là trở nên tàn phá không chịu nổi, đều không có bung ra dây dựa cắn xé tình thế. Từ ngực, ung ung, kịch liệt nuốt thanh liên tiếp không dừng lại. Chương 382, biến mất, 2, chương 382, biến mất, 2, ở giữa còn kèm theo thê lương bi thảm. Kim sát huyết dịch dâng trào, lại bị lâm vào điền cuồng bệ thao nuốt vào bụng. Loại cảm giác này, hắn dường như là tại uống từng ngụm lớn hạ tính ăn mòn axit mạnh, lại bị rót cái đầu đầy đầy người, khắp nơi đều tràn ngập bị kịch liệt thiêu đốt đau khổ. Lại thêm thỉnh thoảng rơi vào thân thể công kích, vì thân thể hắn cường độ vậy hoàn toàn không chịu nổi. Còn chưa thật sự khôi phục cơ bắp mạng lớn xoay chuyển, đây hợp kim cũng cứng rắn hơn xương cốt cũng tại đứt gãy biến hình. Vệ thao lại đối với cái này không quan tâm, thờ ơ không cần tự hỏi, càng không cần do dự. Toàn bộ tinh thần, toàn bộ chú ý đều bị trước mắt tứ tán phun ra, tản ra quỷ dị kim sắc quang mang khối kia huyết nhục hấp dẫn tới. Hắn không phải là vì ăn, vậy tự nhận là tuyệt không có gặm ăn thi thể yêu thích. Tại vệ thao đã gần như điên cuồng trong ý thức, chỉ biết là cắn xé chỉ là một loại bất đắc dĩ thủ đoạn mà thôi. Mục đích chính yếu nhất, liền đem cái này cường đại địch nhân đáng sợ của lấy. Chỉ cần có thể tại võ đế chạy đến trước đó, không để cho thoát thân rời khỏi, chính là lớn nhất thắng lợi. Thi giải tiên vô cùng không thích đứng tiểu này phương thức chiến đấu. Ban đầu lúc thậm chí bị áp chế, rơi vào hạ phòng. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, từ đặt vào tu đồ bắt đầu liền cao cao tại thượng, yêu nhã thanh quý. Cho dù là đi đến thiên nhân thi khôi con đường, cũng là kim quang hoàn thân, thánh khiết như mới. Làm sao từng có như vậy tại trên mặt đất trong lan lộn, dường như là ăn tươi nuốt sống gia thú, cùng địch nhân dây dưa ống cắn xé trải nghiệm. Còn có, theo dây dưa kéo dài, hắn thậm chí cảm giác chính mình dính vào một khối khó mà vứt bỏ kéo ra châu. Đó chính là cái này phản phất hóa thân gia thú, chỉ bằng điên cuồng bản năng chiến đấu người trẻ tuổi, thân thể không ngừng bị phá hư, đồng thời nhưng lại đang không ngừng tự động khôi phục. Mặc dù tốc độ khôi phục xa xa không đổi kịp phá hoại tốc độ, nhưng cũng cho hắn thoát khỏi dây dưa tăng lên không nhỏ độ khó. Với lại tới đối đầu ứng, hắn cũng là bị đế thi trọng thương, còn chưa từng thoát khỏi đạo kia lực lượng ăn mòn. Hai tướng điệp ra phía dưới, lập tức liền sinh ra một loại hữu lực lại không cách nào sử dụng ra bất ức cảm giác. Bành 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 bành. Màn ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, hai thân ảnh lần lượt đụng nhau. Thân thể mỗi cái bộ vị đều trở thành chí mạng vũ khí. Không có bất kỳ cái gì chưa phát, cũng không thấy tinh diệu chiêu thức. Nhìn qua thậm chí có chút xấu xí, dường như là hai đầu tại trong nước bùn lăn lộn chó hoang. Oeng. Đột nhiên nhất đạo tiếng vang nổ tung, máu tươi tứ tán vảy ra. Đỏ tươi cùng vàng nhạt lăn lộn một chỗ, nhìn qua lại có chủng mỹ lệ kỳ dị mỹ cảm. Vệ thao lảo đảo lùi lại, đâm vào kim sắc quang mang biên giới. Hắn toàn bộ thân thể rách nát không chịu nổi, thậm chí đã ở vào tan vỡ phá toái biên giới. Cách đó không xa, thi giải tiên chậm rãi cúi đầu, nhìn trải rộng vết thương thân thể, thậm chí đã không có bao nhiêu huyết dịch còn đang ở chảy ra. Một bộ phận theo tầng băng kẽ nước chảy vào trong nước, còn có càng lớn một bộ phận, toàn bộ bị gia hỏa kia nuốt vào bụng của mình. An ta thiên nhân thi khôi chi huyết, ngươi lại còn không có bạo thể mà chết. Hắn đưa tay vuốt lên cái trán một vết thương, trong mắt màu vàng nóng trong giống như nổi lên rét lạnh phong bạo, bao phủ lại đạo kia còn đang ở rẽ rủa đứng lên thân thể. Thiên nhân thi khôi, thi giải tiên thể, ngược lại là thật lạ lớn tiên tuổi. Vệ thao hai gò má một đạo lỗ thủng xuyên qua tả hữu, nói chuyện đều có chút hở, thứ không có tiền đồ, đánh không chết ta, lại muốn dùng bảng môn tà đạo đến cho ăn bể bụng ta. Ta không bao giờ làm không sợ miệng lưỡi chi tranh. Thi giải tiên nhắm mắt lại, âm thanh tại thời khắc này khôi phục lạnh nhạt bình tĩnh, bất quá, nếu như ngươi thực lực có thể cùng miệng giống nhau cứng rắn, chỉ cần một mình ngươi, có thể đánh rất kinh nguyệt, đem ta diệt sát tại chỗ. Chỉ tiếc, ngươi cũng chỉ là giả mồm mà thôi. Hắn khẽ thở dài một cái, giờ này ngày này tình thế, lấy không đến quy xà mảnh vỡ, có thể đưa ngươi thôn phệ hấp thụ, cũng coi là đền bù ta phán đoán sai lầm sau mang tới thứ bị thiệt hại. Giang giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang dọn. Từ bên ngoài màn ánh sáng màu vàng, cùng thi giải tiên mắt trái đồng thời truyền ra. Kim sắc quang mang xuất hiện một vết nứt. Tới đối đầu ứng, mắt trái của hắn vậy xuất hiện một vết nứt. Mặc kệ là đi về phía hay là hình dạng, cả hai dường như giống như lúc. Giang giác. Giang giác giang giác. Giống như đồ sứ vỡ vụn nhẹ vang lên nối thành một mảnh. Dường như là tất cả không gian cũng phá toái ra. Trong tích tắc thời gian, kim sắc quang mang đều trải rộng giống mạng nhện dày đặc vết dạng. Thi giải tiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt đóng đinh ở màn sáng phá toái đầu nguồn. Bành. Sau một khắc, kim sắc mảnh vỡ tứ tán bể ra. Một đầu nhìn qua có chút tái nhợt tú khí quyền ấn, trong một chớp mắt liền đã tới phụ cận. Tà ma ngoại đạo, không ngoài như vậy. Chấm chi thiên gia con cháu, lại há lại cho ngoại nhân tùy ý ức hiếp. Võ đế mặt không biểu tình, đôi môi nhếch. Đã có giọng lớn quần quần âm thanh, tại tất cả mọi người trong lòng trực tiếp đẩy ra. Bành. Hoàng cực pháp ấn lặng yên rơi xuống. Không có hiệp quả bất luận cái gì khí thế, thậm chí từ đầu tới cuối vô thanh vô tức. Một quyền này, mặc dù yên tĩnh an bình, lại là ngay cả mạng lớn băng hải tựa hồ cũng tại ai ai rên rỉ. Vệ thao toàn thân căng cứng, người được cực độ mùi nguy hiểm. Bạch. Đột nhiên một vệt kim quang sáng lên. Thi giải tiên mặt không biểu tình, mắt phải đúng lúc này thoát thân mà ra, hóa thành một mặt lộng lẫy lấp lánh, lại trải rộng phù văn đường con kiến tròn, chắn trước người mình. Giang giác. Đột nhiên kim tuấn vỡ tan, hóa thành tựa như ảo mộng tinh xa mạnh vụ. Mà theo một quyền này đánh ra, võ đế cánh tay theo quyền phong bắt đầu, vậy mà tại từng chút một hóa thành hư vô biến mất, không biết đi đến nơi nào. Thi giải tiên hai mắt hủy hết, bắt đầu hướng về sau nhanh chóng tối lui. Đều trong cùng một lúc, võ đế tiến bộ đạp đất, lại đem quyền trái như chậm thực nhanh về phía trước đánh ra. Chỉ hướng ở đâu, liền muốn đánh tới nơi nào hoàng cực ấn, lần này cuối cùng rơi vào tôn này kim quang lóng lánh thân thể. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, cách xa nhau hai thước đứng ở một chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua. Mấy cái hô hấp sau, Võ Đế chậm rãi lui về phía sau một bước, chậm rãi phóng cánh tay trái, cũng tại lúc này lặng yên tản đi. Mà ở hắn đối diện, Thi Giải Tiên thân thể đã hoàn toàn không thấy, ngay cả đầu lâu đều biến mất một nửa, đã có như tơ như lọn vàng nhạt sợi tơ, đem còn sót lại đầu lâu cùng eo trở xuống thân thể qua lại liên lụy. Hắn im lặng một lát, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, trăm năm trước, ta còn sót lại một tia sinh cơ không còn, bất đắc dĩ đi đến đầu thứ hai càng thêm gập ghềnh lòng đồng con đường. Trăm năm về sau, lại ngay cả hóa thi xuống đất niệm tưởng cũng mười không còn một, quả nhiên là thiên ý như lao, biến ảo khó lường, thần thông nan địch thiên số. Cái gọi là nội kiếp có thể tiêu, ngoại kiếp nạn tránh, hai lần bị ngươi đoạn tuyệt trường sinh tu đồ, có thể là cái này ta trốn không thoát kiếp số. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn dần dần xa xút, nhưng mà, mong muốn sống lâu, nhìn mãi, siêu thoát mà ra, vốn là trái với sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không hành vi người tiên. Ta cho dù đi được bộ bộ kinh tâm, nhưng cũng tuyệt đối không hối hận, chỉ cần còn có một tia cơ hội, liền muốn tóm chặt lấy, mãi đến khi chân linh chi hỏa hoàn toàn dập tắt thời điểm. Phù phù. Đầu lâu vỡ vụn, âm thanh biến mất. Tôn này tản ra nhàn nhạt quang mang nửa đoạn thân thể, đúng lúc này hóa thành thiên thao vạn lọn tơ vàng. Lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám phong tuyết, cũng không thấy nữa bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Phù phù. Lại là một tiếng vang trầm. Vệ Thao mềm mềm ngã ngồi mặt bằng, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn há miệng thở dốc, trong miệng máu tươi không dừng lại tràn ra. Cả người đã suy yếu mỏi mệt tới cực điểm. Thỉnh thoảng còn có vô số kim sắc xúc tu theo vết thương hướng ra phía ngoài đâm ra, lại bị sắp phá nát huyết vong gian nan kéo vào trở về. Võ Đế hai tay mất hết, chậm rãi xoay thân thể lại. Lưỡng đạo ánh mắt xuyên thấu hắc ám, trong hư không giao tiếp một chỗ. Vệ Thao nhìn cặp kia không còn tràn ngập tự ý, ngược lại trở nên thanh tịnh bình hòa đôi mắt, không khỏi nín thở, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hoàng cực kinh thế, ngươi cũng không phải là thiên gia con cháu. Võ Đế chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lạnh nhạt, bọn hắn đều người tầm thường, căn bản so ra kém ngươi. Vệ Thao trầm mặc một lát, dãy rủa đứng dậy thi lễ, người khác nói thế nào không quan trọng, bệ hạ nếu nói là, vậy văn bối liền có thể là. Dừng lại một chút, hắn chậm rãi thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, ai dám chất vấn, văn bối cũng có thể quá khứ đưa hắn đánh chết. Chấm nói là, liền có thể là. Võ Đế nao nao, lập tức lộ ra nụ cười, ngươi vô cùng hợp chấm tính tình, không sai, chấm miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm thiên hiến, ta nếu nói là, kia liền hẳn là. Hắn ngước đầu nhìn lên mây đen dày đặc, tuyết lớn đầy trời bầu trời, dường như say mê ở băng hải lại thông thường chẳng qua cảnh đêm. Chấm mặc hồi lâu, Võ Đế khe khẽ thở dài, lại nói tiếp, đã là thiên gia con cháu, như vậy chấm liền có một số việc cần ở đây nói cho ngươi nghe. Vệ Thao nhìn trước mặt trắng xanh thon gầy khuôn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên thương cảm tình. Võ Đế liền phải chết, mà lần này hắn là thực sự phải chết, có thể đem hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, cũng không còn cách nào tượng trước đó như vậy, ngủ say trăm năm còn có thể lại lần nữa sống lại. Chương 383, âm thần 1. Chương 383, âm thần 1. Huyền băng hải thượng gió lạnh chợt nổi lên, băng tinh tuyết trắng xoay tròn bay múa không dừng lại, đánh vào người giống như tinh mịn gờ giáp kim nhọn. Huyền võ đạo chủ cuối cùng không cần gian nan trèo trống, vị đứt gãy tầng băng chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu bình phục hô hấp nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên cạnh người, Vân Hồng sắc mặt trắng bệnh giống như trong suốt, U Huyền Quỷ Ti trăm không còn một, chỉ còn lại cuối cùng một chút còn đang ở uốn lượn bơi lội. Xa hơn một chút một ít địa phương, Kim Trướng Vương chủ không nhúc đích, cao hơn gần trượng thân thể dần dần bị tuyết trắng bao trùm, chợt nhìn đến liền như là chất lên một tòa màu trắng phân mộ. Mặt băng dưới nước, nữ vương sĩ còn đang ở chìm chìm nổi nổi, cũng không biết là sống hay là đã chết. Thiên nhân thi khôi, thiên nhân chi uy, quả là như thế. Dường như có thể coi là làm thế mạnh nhất ngũ đại tông sư, cộng thêm tu thành yêu ma pháp thể động huyền tu sĩ, liên thủ vây giết vừa mới tự ngủ say trong tỉnh lại, vì thi giải chi pháp thành tiểu tiên nhân chi thể, lại còn đánh cho như thế phí sức. Chỉ kém một đường chính là toàn bộ bại vong kết cục. Lúc này lại nhìn, nhân hỏa tiên trong lúc đó, vẫn đúng là như là kém một ngọn núi khoảng cách. Nếu không cũng sẽ không có đắc đạo thành tiên, một bước lên trời cách nói. Vệ Thao thở dài trong lòng, thu lại suy nghĩ nghiêm túc, Võ Đế đột nhiên nói lên vấn đề. Ngươi có biết thân phận chân chính của hắn? Hắn lâm vào trầm tư, hồi tưởng lại tại quy khư chi cảnh lúc Kim Nguyệt nô lên cao chiếu dọi bắt phương, bên trong ẩn chứa một kia phản thiên linh ý sẽ liên lạc lại đến Kim Trướng Vương chủ sát cơ hơn người chạy đến nơi đây, trong lòng liền có chút suy đoán. Trầm mặc một lát, Vệ Thao cân nhắc chậm rãi nói, hẳn là tự xưng thiên nhân thi khôi thi giải tiên, kỳ thực chính là đại phản sinh thiên. Võ Đế cười nhạt một tiếng, đầu tiên là gật đầu một cái, phía sau nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói không thể tính sai, nhưng cũng không chính xác. Theo có chút góc độ đi xem, hắn có thể tính là đại phản sinh thiên, nhưng đại phản sinh thiên không hề chỉ là hắn có khả năng thay thế. Tìm căn nguyên tố nguyên, hắn vốn là khách đến từ bên ngoài. Không biết ở đây nấn ná bao nhiêu năm tháng, cũng không biết đã từng đã trải qua cái gì, đến mức bản thân bị trọng thương vẹn vẹn lưu một điểm sức sống bất diệt, còn cùng đại phạn sinh tiên sinh ra sâu như thế liên hệ. Hắn là phạn tiên không phải hắn. Vệ Thao thấp giọng lặp lại một câu, lập tức lộ ra giật mình nét mặt, đa tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc, văn bối hiểu ý của bệ hạ. Võ Đế có hơi gật đầu, nói tiếp, trăm năm trước, chấm lòng có cảm giác, thượng xem thiên tượng, hạ dò địa mạch, lại đi giáo môn thất tông phúc địa. Cuối cùng phát hiện trước đây thái tổ cùng quốc sư chỗ buồn tâm sự tình, chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà thật sự dừng lại, ngược lại có lần nữa ngẩng đầu sống lại chi thế. Nam cương chư bộ loạn tượng xuất hiện, các tộc thượng sư thiên nhân giao cảm, lại tại thu nhận bực ngoại kỹ xảo mà không biết. Từ thái tổ thái tông hai đời trinh phạt qua đi, tiên tính nhận nấp hơn trăm năm lâu bắc hoang kim trướng, bắt đầu tấp nập lắng nghe đại phạn sinh thiên hàng thần dụ, mấy lần phạn thiên đại tiếu tiếp dẫn thần ý. Còn có tây cực hoang bu nơi, đông hải tam đảo chi thần thụ, cũng có biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, lại bị quốc sư lại lần nữa thanh lý qua cặn bã lặng yên nổi lên. Ngoài ra, chính là bản triều giáo môn Thất Tông Sơn môn phúc địa, đồng dạng tại 200 năm trước đại tranh loạn thế, bắt đầu có các loại dị tượng hiện hiện, giống như từng chiếc sợi tơ từ trong bóng tối thả câu không vào đời ở giữa. Dừng lại một chút, hắn một tiếng thở dài trong lòng, hơn 200 năm trước, bản triều quá tổ quốc sư luân phiên chính phạt, trấn sát dị nhân dị loại, thu thập loạn cục trọng chỉnh non sông. Sau trăm tuổi, ta lại lần nữa tới qua một lần, hao hết tâm lực tìm kiếm nguyên nhân, lại cuối cùng có lòng không đủ lực, chưa thể chạm đến đủ loại dị biến thật sự căn nguyên, chỉ là đem cao hơn mặt đất cỏ dại thanh lý quét dọn một phen, hết sức đem triệu biến bắt đầu hướng về sau kéo dài. Còn nhớ trước đây đạp phá kim chướng về sau, ta theo dõi đi vào băng hải chỗ sâu, đã diệt thi giải tiên lưu lại sức sống. Sau đó lại tìm đến sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, một mực giả chết sống tạm bợ Huyền Thận tộc đại vu, vì xoắn nát Nam Hoàng Chư Bộ tông sư giao cảm linh ý làm đại giá, đem Huyền Thận đại vu phong cấm trấn áp, cũng rút ra hắn bao hàm thần ý, cắt chém hai nửa làm việc cho ta. Lại sau đó, ta liền quên đi rất nhiều chuyện, tuyệt phần lớn thời gian cũng ở vào một mảnh hỗn độn trong cơn mông lung. Mãi đến khi giờ này ngày này, chấp niệm sắp tiêu tán hiện tại, tâm cảnh nhưng lại đột nhiên khôi phục thấu triệt tươi sáng, vậy mơ hồ nhớ lại để cho ta lâm vào hỗn loạn điên cuồng đầu vườn. Võ Đế nói đến chỗ này, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trên mặt hiện lên một tia không hiểu nét mặt. Làm lúc chấm chạm phản thiên thần ý, diệt tiên thể sức sống, chấn Huyền Thận đại vu, mặc dù dầu hết đèn tắt gần như bỏ mình, tinh thần ý chí nhưng lại cực độ ngưng tụ, giống như đột phá tầng tầng bình chướng hạn chế, ngao du tại cửu thiên chi thượng, cửu địa phía dưới. Ta đúng lúc này nhìn thấy các loại chân lý võ đạo chỉ, các tộc hội tụ linh ý chỗ hướng, tất cả ở vào bóng tối mênh mang chỗ sâu. Mà ở chúng nó sau đó, dường như còn ẩn giấu đi cái quái gì thế, thứ nhìn một cái dường như là tràn ngập hỗn loạn sức sống huyết đục chi hải, lại nhìn lại biến thành chỉ có lạnh băng tịch diệt vắng vẻ hư vô. Hỗn loạn như thế mâu thuẫn nhận biết, thậm chí để cho ta ký ức phá thoái, dần dần lâm vào trong điên cuồng, cho đến tìm kiếm địa phương ăn nghỉ đều không có thật sự thoát khỏi ra đây. Võ Đế từ từ nói, nét mặt bình yên, giọng nói bình thản, toàn vẹn không giống như đã từng tinh hoành áp làm thế thiên hạ đệ nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn ngưng giảng thuật, trên mặt lại lộ ôn hòa nụ cười. Chuyện thứ hai, về chấm suốt đời sở tu truyền thừa. Hoàng cực kinh thế ngươi đã đi ra con đường thuộc về mình, chấm liền không thể lại đến tùy ý chỉ điểm, đỡ phải xuất hiện xung đột ngược lại vẽ rắn thêm chân. Như vậy, duy nhất có thể đưa cho ngươi, cũng chỉ có hạt giống này, ta từ đó ngộ ra được hư vô tịch diệt lực lượng, ngươi năng lực từ đó ngộ ra cái gì, cuối cùng liền có thể được cái gì. Vừa dứt lời, vệ thao trước mắt đột nhiên một hoa. Lại bình tĩnh lại lúc đến, liền nhìn thấy Võ Đế đã quay người rời đi, chậm rãi hướng bắc mà đi. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào khí tức ba động, trong ngoài thân thể cũng không có bất luận cái gì cảm giác đặc biệt. Bất kể thế nào dò xét, cũng không tìm tới viên kia chủng tử ở vào nơi nào. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Thanh Liên Đế phi nhanh nhẹn mà tới, trầm mặc y mắng đi theo Võ Đế bên cạnh. Cho đến đi ra mười mấy bước về sau, vệ thao mới mở miệng hỏi, "Vậy hạ muốn đi trước nơi nào?" Võ Đế ngừng lại, trở lại nhìn thoáng qua, "Chấm muốn đi trước Huyền Thận mật địa, đem trăm năm trước lưu lại tai họa ngầm dọn dẹp sạch sẽ, như thế mới có thể bình yên rời khỏi. Người cũng không cần theo tới, vì ngay cả chính ta cũng không biết, tại chấp niệm tiêu tán, nhục thân vỡ vụn thời điểm, lại sẽ có thế nào biến cố xảy ra." Màn đêm tối lui, sắc trời không rõ. Huyền Võ đạo chủ ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt điều tức. Vân Hồng sắc mặt vẫn như cũ thảm đạm, trải qua một cả đêm, cũng còn chưa qua loa khôi phục lại. Vệ thao canh giữ ở hai người bên cạnh thân, túi đầu nhìn chăm chú dưới chân đứt gãy mặt băng. Kim Trướng Vương chủ cùng Phương Sĩ Phản Vũ chính là ở đây. Một cái là Dương Cực Pháp cảnh đại tông sư, một cái là Yêu Ma Pháp thể động huyền phương sĩ, bây giờ đều đã táng thân đáy biển. Lại nghĩ tới hướng bắc mà đi, tiến về Huyền Thận bí cảnh Võ Đế, không khỏi nhường hắn sinh ra các loại cảm khái thở dài. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Vệ thao ánh mắt tập trung trên đó, nhìn 99 mấy cái trước kia, lại không có giống thường ngày như vậy sinh ra quá nhiều tâm tình vui sướng. Hắn thở dài trong lòng, rất mau đem chú ý chuyển tới công pháp giao diện. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng. Tiến độ: 10. Trạng thái: Sơ quy môn kính. Miêu tả: Hôn nguyên quy nhất, Đại Nhật chi quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ? Không có chút gì do dự, hắn lúc này lựa chọn là: Bạch. Một mai kim tệ lặng yên biến mất. Khí tức thần bí đúng lúc này đột nhiên giáng lâm. Theo chân linh đến nhục thân, đúng lúc này bị toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vệ thao đột nhiên nheo mắt lại, cảm thụ lấy hừng hực nóng rực biến hóa, nhưng vào lúc này cuốn theo tất cả. Sau một khắc, mênh ngông âm u phong tuyết chỗ sâu, đột nhiên dâng lên một vòng trắng loá quang mang, giống như tại huyền băng hải mặt, từ từ bay lên một vòng tiêu dương. Tầng băng bắt đầu mắt trần có thể thấy hòa tan, hàng loạt hơi nước nhanh chóng bốc hơi. Chương 383, âm thần 2, chương 383, âm thần 2, che lại vệ thao thân thể, đồng thời còn đang không ngừng rơi xuống dưới. Hắn qua loa cách xa một chút khoảng cách, lại đặt vừa mới cháy bùng bạch sắc hỏa diễm thu về thân thể, để tránh ảnh hưởng đến Huyền Võ đạo chủ Hòa Vân Hồng điều tức chữa thương. Thời gian từng giờ trôi qua, biến hóa tại vô thanh vô tức ở giữa lặng yên rừng. Vệ thao từ từ mở mắt, trong con ngươi hiện lên nhất đạo tinh khiết quang mang. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay lặng yên thắp sáng một đóa trắng loá hỏa diễm. Cho dù gió lạnh gào thét, băng tuyết bay múa, cũng vô pháp đem ảnh hưởng mảy may. Thanh trạng thái bên trong, Đại Nhật Thần Trưởng đi vào 20 tiến độ, miêu tả cũng biến thành dần vào giải cảnh. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ? Vệ thao dập tắt đầu ngón tay hỏa diễm, lặng lặng nhìn chăm chú vừa mới hiện hiện một hàng chữ nhỏ, thở phào một ngụm nóng dực khí tức. Hắn nín thở ngưng thần, đang muốn lựa chọn xuống dưới, lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Sau một khắc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Tại trong gió tuyết long lánh màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, Cùng lúc đó, huyết vong sao động, khiếu huyệt căng rụt, đem lại kịch liệt xé rách đau đớn. Nhổ ra, lại là kim sắc huyết dịch. Ta không phải đã hoàn toàn hấp thu sao? Chẳng lẽ nói, thiên nhân thi khôi chi huyết, vậy mà tại đặt vào quy xà giao bản huyết vong sau đó, còn có thể giữ vững độc lập hoạt tính, lại trái lại ảnh hưởng cơ thể của ta. Vệ Thao chau mày, trong con ngươi hiện lên lạnh băng hàn ý, nhưng vào lúc này, nhất đạo hư ảo thân ảnh lặng yên hiện hiện. Cao quan bất phục, khuôn mặt thanh quyền, đứng ở Vệ Thao trước người. Trong niệm cung manh, ngoại nghĩ không bảo, lột xác dựa bảo, là vị thi giải. Hư cũng không phải hư, thực cũng không phải thực, hư vô sinh tính, gọi là âm thần. Lơ lửng không cố định âm thanh nhàn nhạt chảy xuôi, phản phất đang Vệ Thao trong lòng trực tiếp vang lên. Thi giải tiên lại chưa chết. Vệ Thao ý niệm trong lòng điện tiệm, trong chốc lát nghĩ tới có nhiều vấn đề. Âm thần là có ý gì, không phải là chân linh thần hồn tu hành một cảnh giới. Nhưng hết rồi dựa vào vật, vốn nên vô hình vô chất chân linh lại cũng có thể đơn độc tồn tại. Tại U Huyền Quỷ Ti gánh chịu chân linh đặc chất giới, Huyền Vũ Phong như chỉ có tàn niệm tồn tại, Quế Thư phòng vậy nhất định phải cải tạo nắm gửi nhục thân, thi giải tiên cái gọi là âm thần vậy mà liền năng lực đột nhiên mà tồn. Không, không đúng, trong cơ thể ta có thiên nhân thi khôi huyết năng làm dựa vào, cho nên nói hắn ở đây lột xác bị hủy trước cũng đã có chuẩn bị. Thậm chí là tại ta cuốn lấy giao thủ với hắn lúc, hắn liền đã cho rằng thiên nhân thi khôi không cách nào rời khỏi, bắt đầu vì chính mình nhu cầu đường lui. Chẳng thể trách thi giải tiên tại cuối cùng sẽ nói ra nói như vậy đến, tiên nhân chi pháp thật chứ huyền bí, lột xác bị hủy chỉ lưu âm thần, vậy mà liền võ đế cũng bị che giấu đi. Thể nội kim sắc huyết dịch sôi trào, Vệ Thao đứng trang nghiêm mặt băng không nhúc đích, tại thời khắc này thậm chí mất đi khống chế đối với thân thể. Cao quan bắt phục hư ảo thân ảnh đúng lúc này bước ra một bước, muốn nhân cơ hội này cùng hắn hòa làm một thể. Cách đó không xa, Huyền Võ đạo chủ vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, căn bản không có phát hiện bên này biến cố. Bạch Vân Hồng lại là mở tròn mắt. Thể nội còn sót lại U Huyền Quỷ Ti từ mi tâm nô ra, sau đó đống nhiên thẳng băng, chỉ hướng Vệ Thao vị trí. Quỷ Ti cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm ẩn vào nơi nào. Nàng đồng tử co bảo, bên trong chiếu dọi ra Vệ Thao thẳng tắp đứng yên thân ảnh. Sau đó ánh mắt rời đảo mắt tả hữu, lại là dù thế nào đều không thể tìm thấy nhường nàng đánh thức nguy hiểm chỗ. Vệ sư minh, Vệ sư minh. Vân Hồng liền hỏi hai câu, trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức đã hiểu vừa mới báo động nơi phát ra, đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng mà chính là này trong tích tắc thời gian chậm trễ, đã để nàng mất đi lóe lên liền biến mất cơ hội ra tay. Hắn đã tiến vào Vệ sư minh thể nội, hai bên chân linh dây dưa, dường như là Quế Thư phòng giống như La sư bá, thậm chí càng đây tình huống của bọn hắn càng thêm quỷ bí khó tả. Ta liền xem như mong muốn ra tay, vậy tìm không đến xuất thủ đối tượng, cho dù là không quan tâm đi công kích Vệ sư minh thân thể, bằng vào ta hiện tại trạng thái, sợ là vậy không đánh tan được hắn vững như kim cương phòng ngự. Vân Hồng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lúc nhất thời lại có chủng vô kế khả thi cảm giác bất lực cảm giác. Thượng giả phi thăng lên trời, gọi là thiên tiên, người chúng linh đục hòa tan, gọi là địa tiên, hạ giả chết trước sau thuế, gọi là thi tiên. Thi giải tiên tri âm thần im ắng chui vào Vệ Thao thể nội, trầm thấp tiếng thở dài đồng thời trong lòng hắn vang lên. Nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, thiên nhân sống lâu, nhìn mãi, lại không phải vĩnh sinh bất tử, chỉ có không ngừng tìm đạo mới có thể mong đợi vĩnh hằng. Ta đau khổ truy tìm, mong muốn đánh vỡ sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không chi quy luật, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, dù là vẹn vẹn lấy tàn khuyết âm thần mượn sắc tồn tại, cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Vệ Thao không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Dưới loại tình huống này, tâm cảnh ngược lại trở nên tấu triệt tươi sáng, suy nghĩ thay đổi thật nhanh mà động, tìm kiếm lấy có thể dùng phản chế thủ đoạn. Đối phương là cùng chân linh tương quan âm thần, như vậy có thể hữu dụng thủ đoạn công kích, vậy chỉ còn lại có thập thủ hung cứu, nghiệp hỏa hồng liên. Nhưng mà bây giờ hai bên thân làm nhất thể, linh minh nghiệp hỏa vậy mất đi có thể thiêu đốt ảnh hưởng mục tiêu. Ngoài ra còn có thể cùng chân linh tương quan phương pháp tu hành, vậy cũng chỉ còn lại có quan thần bảo khí, như vậy một môn phụ trợ công pháp mà thôi. Càng quan trọng chính là lúc này thân thể hắn mất đi khống chế, ngay cả cấu kết chân lý võ đạo đều bị cách trở. Linh minh nghiệp hỏa cùng quan thần vọng khí có thể hay không thi triển đi ra đều là không biết. Cùng chân linh tinh thần tương quan thủ đoạn, có một cái cách, không cần thi triển võ đạo công pháp, chỉ cần ngưng tụ tinh thần, liền có thể để cho ta cảm giác chân linh. Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, đúng lúc này ngưng tụ toàn bộ tinh thần, hướng phía nào đó không biết nơi đột nhiên tràn vào. Bạch, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen mơ hồ, dường như là đi tới vô biên vô tận hắc ám hư không. Nơi này không phải cực bắc băng hải, lại là địa phương nào? Giọng thi giải tiên vang lên lần nữa, mang theo có chút hoài nghi khó hiểu, lại bị nhất đạo như khóc như tố ngâm tụng ngắt lời. Y đi tại thất, tiêu sao tại hộ, đinh phản lục tràng, dập rượu tiêu được. Vệ Thao xe nhẹ đường quen, tại trong hắc ám nhanh chóng ghé qua. Xoẹt. Hắn giống như nghe được khinh khí cầu thoát hơi âm thanh. Vệ Thao đúng lúc này hướng về sau nhìn lại, nhìn về phía đạo kia cao quan bát phục hư ảo thân ảnh. Tinh thần lực cấp tốc tiêu hao, thi giải tiên âm thần biến được càng thêm trong suốt, dường như chỉ cần một hồi gió nhẹ lướt qua, liền có thể đem thổi loạn tiêu tán. Đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, giống như đóng chặt cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vệ Thao đứng ở hỉ mẫu xào huyệt trước cửa, mượn nhờ bản tơ mạng nhẹ lẩn tàng tự thân, nhìn thi giải tiên âm thần lúc sáng lúc tối, đã ở vào sắp băng diệt biên giới. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài, theo đạo kia hư ảo thân ảnh chỗ truyền ra. Nếu không phải cố kia đế thi nân ná không tới, luôn luôn trong bóng tối dò xét ta có phải chưa chết, ta cũng sẽ không chậm trễ thời gian dài như thế, vô duyên vô cớ trở nên suy yếu rất nhiều. Đế thi sau khi đi, ngươi lại công pháp tu hành, bắn ra đạo kia trắng loa quan mang, lại đối ta chi âm thần tạo thành tổn thương không nhỏ. Nếu không, tại phương này hắc ám trong thông đạo lẫn nhau liều tiêu hao, chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng còn là chưa biết. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên bật cười. Trước đây thở thiếu thời, ta từng hỏi lão sư đại thần thông làm sao, nhưng phải trường sinh hay không? Lão sư nói thần thông không địch lại tiên số, kết quả đã nhiều năm như vậy, mãi đến khi giờ này ngày này, ta mới tính thật sự hiểu được ý tứ của những lời này. Thi giải tiên thở dài, dường như còn muốn nói thêm gì nữa, gần như trong suốt gương mặt lại là đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy một hạt như có như không, giống như tồn tại, nhưng lại dường như cũng không tồn tại điểm sáng. Tự đen ám thông đạo chỗ sâu hiện hiện, vô thanh vô tức chui vào đến vệ thao trong thân thể. Nó nhìn qua dường như là một hạt truyền thừa trung tử, là cố kia đế thi lưu cho cơ duyên của hắn. Hắn ngộ xảy ra điều gì? Loại cảm giác kỳ quái này, lẽ nào lại là hư không tung hành? Nhưng vào lúc này, có lẽ là bởi vì tâm trạng quấy động. Đột nhiên bụt một tiếng nhẹ vang lên, cao quan bảo phục hư ảo thân ảnh như pháo hoa tản ra, ngay lập tức dung nhập hắc ám hư vô trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 384, sao huyệt 1, chương 384, sao huyệt 1, không vụ sân trong, thông vũ thạch động. Nghe Dương nhắm mắt tính toán, thần thái an bình. Tại bên cạnh người, thanh nữ không nhúc nhích, chỉ có đầu ngón tay một sợi quỷ ti bốn lượn bơi lội, còn có đẻ nén cực thấp nước nở tiếng khóc. Theo lặng lặng thiêu đốt bên cạnh đống lửa truyền ra. Đồng thú ôm một đầu tuyết hổ, thỉnh thoảng xóa đi khóe mắt chảy xuống nước mắt. Cũng không biết vì sao, hắn chính là không cầm được bi thương cảm hoài. Mắt thấy cùng mình sớm chiều chung đụng linh thú tất cả đều bỏ mình, nhịn lại nhẫn trung quy là nhịn không được nước mắt cùng lưu. Nhưng hắn lại không dám làm ra quá lớn tiếng động, sợ trêu chọc tâm tình không tốt hai nữ nhân, cho mình rước lấy dừng lại đánh đập, thậm chí có khả năng sẽ đi theo những linh thú này mà đi, cũng biến thành một bộ lạnh băng cứng ngắt thi thể. Lột da cạo xương, thượng liệu ướp gia vị, vô dụng thời gian quá dài, thuần khiết vô hạ tuyết hồ liền bị xử lý sạch sẽ. Đồng thú thở dài, động tác trên tay lại là một khắc không dừng lại. Hắn động tác chi tinh xảo, gần như đầu bếp dốc thịt châu ý cảnh. Màu trắng cầu bị cẩn thận đặt một bên, tương lai còn có thể cho Nghe tiểu thư làm cái khăn quàng cổ. Cắt tốt thịt tươi nhất định phải nhiều phóng hương liệu, nếu không liền có thể sẽ có chút ít tao khí không cách nào loại trừ. Ta đáng thương linh hồn, cùng với ta vượt qua mấy cái đêm lạnh, ai mà biết được vậy mà liền. Đồng thú lau nước mắt, lại là một tiếng thở dài trong lòng. Câm miệng, lại ở chỗ này cảm giảm lại nhải, ta liền đem ngươi cắm trên lửa nướng chín đến ăn. Kim Quang Tông làm sao lại bồi dưỡng được ngươi dạng này một cái tu sĩ, đơn giản chính là một cước đã dẫm vào hố sâu. Thanh nữ đột nhiên quay đầu, ánh mắt rất lạnh, giọng nói lạnh băng. Đồng thú giật nảy mình dùng mình một cái, bận điệu bồi thường một cái nụ cười, hồi thanh nữ lời của cô nương, chúng ta không phải một cước dẫm lên trong hố, mà là vốn là tại trong hố định cư. Ngươi, thanh nữ khỏe môi có hơi co quắp, quỷ ti chui vào đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Mong muốn nói thêm gì nữa đi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Đột nhiên, trong nội tâm nàng phút chốc khẽ động, vô thức chuyển qua ánh mắt, hướng phía thân thể một bên nhìn lại. Nghe Dương đúng lúc này mở to mắt, túi đầu nhìn trong tay trái óng ánh tơ nhện. Nó không có dấu hiệu nào tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại đem cháy hừng hực đống lửa cũng che đậy xuống dưới. Tĩnh mịch hang đá hư thất sinh huy, tràn ngập thuần túy trắng loa quan mang, thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, giống như sáng lên nhất đạo đại nhật chi quang. Đồng thời còn có than nhẹ cạn sướng thanh âm, ngay tại không trung lặng yên chảy xuôi, lại phảng phất là tại trong lòng mỗi người trực tiếp vang lên, đem lại một loại như muốn cơi gió bay đi phiêu miểu bất định cảm giác. Y đi tại thất, tiêu sao tại hộ, linh phản lục tràng, dập rượu tiêu được. Nghe Dương hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trước mắt hiện ra một chân đạp hắc ám, nhà tơ kết lưới chi chu hình tượng. Đây là bị sư đệ ăn hết hỉ mẫu, cho nên nói, sư đệ hiện tại đang làm cái gì? Trong nội tâm nàng động niệm, một cái lắc mình đi vào ngoài động, lại ngay cả đạp mấy bước, liền đứng ở đỉnh núi chi thượng. Nghe Dương ngưng tụ thị lực hướng bắc nhìn ra xa, ánh mắt xuyên thấu ảm đạm phong tuyết, rơi vào băng hải cuối chân trời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo kim sắc quang mang sáng lên, chiếu rọi được mảng lớn bầu trời cũng thấu triệt tươi sáng. Nếu không, nàng cách khoảng cách xa như vậy, căn bản cũng không có thể thấy rõ. Kim sắc quang mang mở mịt không tiêu tan. Một lát sau, nhưng lại có một đạo thần ý thẳng vào vân tiêu, vắt ngang hư không lốn lượn bơi lội. Cùng đạo kia kim quang nóng ánh hỏa làm một thể, thật lâu chưa từng tàn đi. Nghe Dương sửa sang lại quần áo, nét mặt nghiêm túc, uyển chuyển hạ bái, thật sâu hành lễ. Vậy hạ xem chúng ta vì hậu bối con cháu, truyền đạo thụ nghiệp, giúp đỡ cứu khốn. Ta cùng với sư đệ khắc ở trong tâm, đời này kiếp này không dám có chút quên. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn thoáng qua, thanh nữ tỷ tỷ, còn muốn làm phiền ngươi cùng ta cùng nhau chuẩn bị hương án tế phẩm, là võ đế bệ hạ được giáo môn tế lễ. Thanh nữ cung kính đáp lại, ngước đầu nhìn lên ảm đạm bầu trời, trước mắt không hiểu hiện ra đạo kia kim quan bảo phục thân ảnh. Nàng còn có thể hiểu rõ còn nhớ, tại chính mình vừa mới giáng lâm về sau, chính là bệ nghệ tư phương, khí phách phấn chấn thời điểm, kết quả còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch trổ tài, liền bị sinh sinh đánh rớt đám mây, ngã vào bụi bặm, từ đầu tới cuối dường như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng mà, như vậy một vị cấp độ thực lực có thể so với động huyền phương sĩ. Không, là đây động huyền phương sĩ còn muốn mạnh hơn võ đạo tông sư, vậy mà liền vẫn lạc tại băng hải tuyết nguyên chỗ sâu. Thanh nữ chấn động trong lòng, liền lại nghĩ tới đến ngày hôm trước nhìn thấy kim nguyệt nô lên cao, huyết nguyệt tùy hành, không khỏi sinh ra một chút làm cho người cảm khái hiểu ra. Huyền băng hải bên trên, Vân Hồng ánh mắt dây lắc không rời vệ thao tả hữu, luôn luôn đang suy tư cái tiết như thế nào phá giải cục diện bế tắc. Đột nhiên, Vân Hồng trước mắt không có dấu hiệu nào một hoa, phảng phất có chói mắt bạch quang hiện lên, nhưng lại như là hắc ám đột nhiên giáng lâm, đều trong phút chốc che đậy toàn bộ của nàng cảm giác. Ngắn ngủi một cái chớp mắt qua đi, đợi cho nàng lần nữa lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, phía trước chỉ là trống rỗng mặt băng, lại là không thấy Vệ Thao thân ảnh. Vệ sư Minh, hắn lại không thấy. Vân Hồng giọng nói hoài nghi, lại lặp lại một lần, Vệ sư Minh lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Huyền Võ đạo chủ thiếu thốn một tay, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, lão phu vừa mới lòng có cảm giác, theo trong nhập định đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy chính là kim nguyệt vỡ vụn, đại nhật ngang trời, nhưng lại có hắc ám phun trào, Vệ đạo tử nhưng vào lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thông qua hư không huyền vũ chân ý, ta còn dò xét đến nhất đạo tối nghĩa không rõ lực lượng khí tức lặng yên hiện lên, cũng không biết là Vệ đạo tử tự thân lực lượng, hay là thi giải tiên thi triển tiên pháp thần thông. Nói đến chỗ này, hắn trầm thấp thở dài, thần ý hiện, thiên hạ loạn, võ đế bệ hạ trăm năm trước tiên đoán loạn cục đã bắt đầu hiện hiện, phía sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Vân Hồng cùng thở dài một hơi, hai đầu lông mày hiện lên một tia u ám nét mặt. Lần này cực bắc huyền băng hải đánh với thi giải tiên một trận, không đề cập tới kim trướng vương chủ cùng động huyền phương sĩ thân tử đạo tiêu, vừa nghĩ tới võ đế bệ hạ chấp niệm sắp tiêu tán, vệ sư minh cuối cùng tung tích không rõ, cho dù ta đã vứt bỏ đại bộ tình cảm, vậy cảm thấy có chút đau lòng. Lão phu ngược lại là cảm thấy, vệ đạo tử cắt nhân thiên tướng, tất nhiên sẽ bình yên trở về, mà không phải. Huyền võ đạo chủ lại nói một nửa, lại tại một khắc cuối cùng không nói. Hắn cùng Vân Hồng đồng thời quay đầu, nhìn về phía bắc phương chân trời. Võ đế đã đi. Huyền võ đạo chủ có chút thất thần loại tự lẩm bẩm, nghiêm túc quần áo không người thi lễ. Hắn trầm mặc hồi lâu, trên mặt lại là nổi lên một tia bình thản nụ cười. Vậy hạ trăm năm trước hành áp một thế, trăm năm sau miên long sống lại, cũng có thể sinh mệnh một khắc cuối cùng khôi phục thanh minh, đem suốt đời sở tu làm một chuyển thừa, nghĩ đến vậy đã không có quá nhiều tiếc nuối, có thể bình yên mang theo đế phi rời khỏi thế gian. Thế gian từng chút một quá khứ. Hai người đứng sừng sững phong tuyết không lúc đích. Cho đến ba ngày quá khứ, màn đêm buông xuống, cũng không có nói thêm câu nào, chỉ là riêng phần mình yên lặng xuất thần. Đột nhiên, mấy thân ảnh xuất hiện tại hai người cuối tầm mắt, đang xuyên thấu phong tuyết tới gần. Huyền võ đạo chủ đúng lúc này mở to mắt, trong con ngươi hàn ý u tùm. Hắn nhìn ăn mặc kỳ quái mấy người, chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng. Chuyện cũng đã qua, người sống còn tưởng là tiếp tục tiến lên. Quốc sư lưng đeo gánh, võ đế chống lên, bây giờ đế thi đi xa, lão phu mặc dù thực lực thấp, đức hạnh nông cạn, lại cũng chỉ năng lực nỗ lực vì đó, đem không phải ta tộc loại hạng người, nếm thử chạm diệt đánh giết sạch sẽ. Vâng. Đột nhiên hắc ám phun trào, hư không huyền vũ hiện hình, xen lẫn càng thêm nồng đậm mục nát tự ý, hướng phía trước bao phủ che đậy xuống dưới. Cùng lúc đó, Vân Hồng thân hình chớp liên tục, u huyền quỷ ti chui vào huyền băng, tại trong hắc ám bốn lượn bơi lội, cấp tốc ghé qua. Hắc ám thông đạo, vắng vẻ yên tĩnh. Cao quan bát phục hư ảo thân ảnh tiêu tán không thấy. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác được thể nội sôi trào bạo động kim sắc huyết dịch, vậy vào giờ phút này lắng lại xuống dưới. Người kia cuối cùng chết rồi. Nếu như hắn năng lực kiên trì một đoạn thời gian nữa, chính là ta tận thế đến. Thi giải tiên thể, hóa hư âm thần, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Vệ Thao chậm rãi nhắm mắt lại, một mực căng cứng tiếng lòng vậy bắt đầu dần dần trầm tĩnh lại. Đột nhiên, đều sau đó một khắc, hắn lại là biến sắc, đồng tử bỗng nhiên co vào. Trong lòng không có dấu hiệu nào sinh ra một cái khủng bố suy nghĩ. Thiên nhân thi khôi chi huyết, không còn sôi trào nữa bạo động. Vì sao ta sẽ cảm giác được huyết vong biến hóa? Không thể nào, ta làm sao có khả năng cảm giác đạt được huyết vong biến hóa? Vệ Thao tay giơ lên, chạm đến nhìn hai má của mình. Sau đó một đường xuống dưới, cảm thụ lấy tiểu này chân thật bất hư xúc giác. Vừa mới bắt đầu buông lỏng tiếng lòng đột nhiên kéo căng, với lại trực tiếp đi tới giường như đứt gãy biên giới. Hắn mở tròn mắt, quan sát đến bóng tối hư không chung quanh, rất nhanh đến mức ra một cái khó có thể tin kết luận. Trừ ra chân linh thần hồn bên ngoài, nhục thể của hắn lại vậy chạy tới. Phía sau là hỉ mẫu xào huyệt bán ti động, trước người là bóng đêm vô tận hư không. Càng quan trọng chính là, tất cả mọi thứ đều chân thật bất hư, ý hắn biết hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không phải đang nằm mơ. Xoẹt. Giống như khinh khí cầu thoát hơi âm thanh vang lên lần nữa, rõ ràng quanh quẩn tại Vệ Thao trong hai. Hắn mặt không biểu tình, túi đầu nhìn về phía mình nhục thân. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng ảm đạm đi. Có thể mấy lần trọi cứng tiên nhân chi uy cường hãn thân thể, tại giống như tồn tại, nhưng lại dường như cũng không tồn tại hắc ám ăn mòn ở dưới, bắt đầu chậm rãi hòa tan biến hình. Vâng. Hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn. Vân vân vảy đen, bén nhọn cốt thứ, hai đôi bốn cánh, đúng lúc này bao trùm thân thể. Gian nan chặn lại hắc ám hư vô lực lượng ăn mòn, không để cho biến hóa tiếp tục nữa. Chương 384, sao huyệt 2, chương 384, sao huyệt 2, nhưng dù vậy, theo thời gian trôi qua, ngay cả vảy đen cốt thứ cũng bắt đầu hòa tan, giống như thiêu đốt đến bình thường, tích tắc xuống dưới chạy sôi sắc dầu. Càng quan trọng chính là, trong cơ thể cũng nhận ảnh hưởng. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu sinh ra dị động, bị ở khắp mọi nơi lực lượng chậm rãi ăn mòn, phá hư có khả năng tiếp xúc đến tất cả. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, hắn đã trở nên dường như nhìn không ra hình người, đồng thời còn đang ở phi tốc hòa tan tiêu hóa trong. Đột nhiên, nhất đạo mông lung quang mang sáng lên, bao trùm Vệ Thao thân thể, nhường hắn tạm thời thoát khỏi hắc ám ăn mòn, đạt được cực kỳ quý giá thở dốc cơ hội. Hắc ám thông đạo cọ rửa nhục thân, có thể dùng sinh mệnh từ thịnh chuyển suy, hòa tan sức sống đi vào tiêu vong. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện loại cục diện này, nhưng khi trước tình thế, nhất định phải lập tức tìm kiếm được biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đợi cho bảo hộ thân thể khí tức tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Vệ Thao ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trở lại nhìn về phía mạng nện sau đó hỉ mâu xào huyệt. Phía trước đến Huyền Băng Hải trên đường, ta đã trên cơ bản đem cánh cửa này cởi ra tuyệt đại bộ phận, chỉ cần lại cố gắng một chút liền có thể nhường chân linh tiến vào bên trong. Như vậy, chân linh có thể vào, nhục thân có phải cũng có thể bước vào trong đó? Nếu như không thể, hỉ mâu như thế gọn gàng mà linh hoạt giáng lâm, theo đạo lý thượng cũng có chút không thể lắm nói được thông. cho nên nói, kỳ mẫu có thể đi vào, ta cũng có thể tiến. Chỉ là một tầng hình lưới màng mà thôi, liền xem như không cho ta tiến, vậy cũng muốn xông vào vào trong. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, U Huyền Quỷ Ti điên cuồng loạn vũ, vượt quá vệ thao đón trước, vì đạo kia bảo vệ thân thể mông lung quang mang tồn tại, hắn lần này thôi diễn giải tỏa kết cấu lại lạ thường thuận lợi. Chỉ dùng không đến 20 tức, liền đại nguyên bản xâm nhập nghiên cứu trên cơ sở, đem một bước cuối cùng hoàn thành viên mãn. Bạch, Quỷ Ti linh động du chuyển, cuối cùng đạt tới một cái lặp đi lặp lại tuần hoàn. Dường như trong cùng một lúc, tơ nện lưới lớn lặng yên mở ra, phản phất đang nên đón trở về nhà chủ nhân. Không có chút gì do dự, vệ thao thu lại thân hình, tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào mạng nhện phía sau hẹp dài thềm đá. Bạch, sau lưng tơ nện dây dưa rảo lượn quanh, lần nữa bệnh thành lưới, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Vệ thao chân đạp trượt dai, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên sinh ra cực kỳ an tâm cảm giác, cũng không tiếp tục dường như vừa nãy một dạng, tại hắc ám thông đạo ăn mòn dưới, cả người đều nhanh muốn tới sinh tử một đường biên giới. Vệ thao tại trong hắc ám chậm rãi tiến lên, vòng qua 108 cấp bậc thang, cuối cùng đi vào một chỗ rộng rãi không gian. Nơi này tựa hồ là một tòa cung điện, không sai biệt lắm hơn ngàn mét vuông lớn nhỏ. Sau khi tiến vào, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mớ hỗn độn, đâu đâu cũng thấy hình thù kỳ quái đồ ăn cặn bã, còn có các loại tơ nhện lưu lại, cùng với tất cả lớn nhỏ cháy đen dấu vết. Cũng không biết hỉ mẫu rốt cục có nhiều lôi thôi, mới biết đem trong nhà mình làm thành tiểu này dáng vẻ. Vệ thao xung quanh dạo qua một vòng, tìm viên coi như mặt đất bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi. Một bên nắm chặt tiêu hóa hấp thụ thiên nhân chi huyết khôi phục thương thế, vừa bắt đầu nghiên cứu vẩn quanh thân mông lung quang mang. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, nhất đạo linh quang đột nhiên xẹt qua thức hải, xua tan sương mù chiếu sáng hắc ám. Vệ thao quay lại ký ức, đúng lúc này nhớ ra đạo này mông lung quang mang nơi phát ra. Làm lúc tại hắc ám thông đạo cùng thi giải tiên đối lập, hai bên lẫn nhau liều tiêu hao lúc, dường như có một khỏa như có như không điểm sáng chui vào đến trong cơ thể của hắn. Sau đó liền thi giải tiên âm thần băng tán. Hắn muốn đến chỉ là chân linh bước vào nơi đây, lại không hiểu ra sao kéo đến rồi nhục thân. Trong lúc vô tình, võ đế thân ảnh hiện trước mắt. Hắn tại trước khi đi đã nói, vậy lặng yên chạy xuôi trong tim. Chấm duy nhất năng lực đưa cho ngươi, cũng chỉ có hạt giống này, ta từ đó ngộ ra được hư vô tịch diệt lực lượng, ngươi năng lực từ đó ngộ ra cái gì, cuối cùng liền có thể được cái gì. Vệ thao im lặng không nói, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn cho mày, dù thế nào đều không thể nghĩ đến tươi sáng. Trước giả thiết viên kia quan điểm chính là truyền thừa chủ tử, có thể cảm ngộ đến các loại bí pháp thần thông, như vậy vấn đề đều xuất hiện ở đây. Vì hết sức chăm chú cùng thi giải tiên đối lập, hắn thậm chí ngay cả truyền thừa chủng tử xuất hiện cũng không biết chút nào, càng không khả năng đối nó tiến hành thể ngộ cảm giác, như thế nào lại lấy ra đạo này phảng phất hỗn độn mông lung quang mang. Vệ thao lại nghĩ tới, ngay tại võ đế sau khi rời đi, hắn còn chuyên môn xâm nhập phân tích qua như thế nào hư vô tịch diệt lực lượng, có phải cùng lao nhân ra ông ta trăm năm trước suy nghĩ viễn vùng kiến thức có chỗ liên quan. Đang xem qua các loại chân lý võ đạo, cùng với các loại linh ý sau đó, võ đế tiên kiến tràn ngập hỗn loạn sức sống huyết nhục chi hải, còn gặp lại chỉ có lạnh băng tịch diệt vắng vẻ hư vô. Có thể chính là vào lúc này cảm ngộ đến hư vô tịch diệt lực lượng chủ tử. Như vậy, hắn hiện tại như thế nào một cái tình huống? Lẽ nào là bởi vì chân linh liên thông hỉ mẫu xào huyệt, xuyên qua hắc ám thông đạo, giữa bất chi bất giác cảm ngộ đến một môn bí pháp thần thông? Thiên phú của ta tư chất đã mạnh đến loại trình độ này. Ngộ đạo giống như ăn cơm uống nước một loại tự nhiên, thậm chí từ đầu tới cuối đều là bản năng mà làm, căn bản không có ý thức được biến hóa xảy ra. Như vậy, ta đến tuột cùng hiểu cái gì đạo? Vệ thao suy nghĩ một lát, trong lòng trừ ra mờ mịt, còn lại hay là một mảnh mờ mịt. Khi biết võ đế ngộ ra được hư vô tịch diệt sau đó, hắn một mực đối tràn ngập hỗn loạn sức sống huyết nhục chi hải rất có hứng thú. Vừa vặn cùng hắn hải nạp bách xuyên, chư pháp quy nhân cường cường liên thủ, tiện thể còn có thể cho quy xà giao bản tìm kiếm được ổn định nơi cung cấp thức ăn. Nhưng mà hiện tại quan sát nghiên cứu này đoàn mông lung quang mang, lại tựa hồ như cùng huyết nhục chi hải không có nửa điểm liên quan. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ sau, vờn quanh thân mông lung quang mang dần dần biến mất, hóa thành một khỏa như có như không điểm sáng, chui vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thanh trạng thái lặng yên hiện trước mắt. Vệ thao từng cái công pháp giao diện nhìn sang, lần thứ nhất xem hết, hắn lại liên tiếp nhìn hai lần, lại không có tìm được môn này truyền thừa bí pháp giao diện. Có lẽ là không có nhập môn nguyên nhân, cho nên kế tiếp còn là muốn tăng lớn nghiên cứu cường độ, đợi cho nhập môn sau đó, có thể hiểu rõ nó đến cùng là cái gì bí pháp thần thông. Chỉ cần có thể đem nó đặt vào thanh trạng thái trong, mới là ta thật sự bày ra thiên phú, khắc khổ tu hành bắt đầu. Răng rắc một tiếng vang dọn, vệ thao nghĩ đến nhập thần, vô thức nuốt xuống một ngụm đồ ăn. Đúng lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn chẳng biết lúc nào cầm vào tay một đoàn màu trắng cặn bã. Ngực lập tức kịch liệt phập phồng, tiết hầu cũng không khỏi được một hồi phun trào. Thứ này, tựa hồ là một viên trứng trùng, nhìn đều có chút buồn nôn. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ đưa nó trở thành đồ ăn, cầm lên đều cắn một cái rơi nửa bên. Răng rắc, lại là một tiếng vang dọn. Một nửa kia bị vệ thao nhét vào trong miệng, ngay hai lần liền lại nuốt vào trong bụng. Đậu hủ thúi là nghe lên thối bắt đầu ăn hương, cái đồ chơi này cũng giống như vậy, mặc dù nhìn buồn nôn, không ngờ rằng vậy mà như thế mỹ vị, còn có thể là thân thể chữa trị cung cấp hàng loạt dinh dưỡng. Tùy tiện ăn mấy khối về sau, vệ thao đứng dậy, lần nữa bắt đầu tìm hỉ mẫu tại trong xào huyệt lưu lại dấu vết, cũng là đang tìm kiếm rời khỏi bản ti động trở về miền băng hải phương pháp. Nhất là hắn ở đây chưa từng đi vào trước, cách mạng nhện cảm giác được không hiểu khí tức. Vì hỉ mẫu giáng lâm bắc hoang một cái chớp mắt thời gian, những khí tức này liền tại nó quanh thân vần quanh, cho nên xác suất lớn cùng làm sao trở về có chỗ liên quan. Nhưng mà, dù cho là tìm một lần lại một lần, hắn đều không thể tìm kiếm được bất luận cái gì một chỗ đầu mối hữu dụng. Không phải là tại Hỉ Mẫu sau khi chết, cùng nó mật thiết tương quan tất cả đồ vật đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, rất nhanh lại bị Vệ Thao phủ định. Vì phía trước không biết bao nhiêu lần đi vào mạng nhện trước, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng tồn tại, cũng không có theo Hỉ Mẫu vẫn diệt mà biến mất. Cũng không biết vòng quanh cung điện chuyển tới thứ mấy quyển. Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, tại một mảnh cháy đen dấu vết bên cạnh ngừng lại. Hắn nín thở ngưng thần, linh minh nghiệp hỏa, quan thần vọng khí toàn lực thi triển. Ánh mắt xuyên thấu qua đoàn kia cho tàn, nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện một đạo ánh sáng, cảm giác được ẩn chứa trong đó không hiểu khí tức. Cùng lúc đó, ẩn vào mi tâm viên kia trùng tử, cũng theo đó có tiết tấu bắt đầu rung động, sinh ra như có như không cảm ứng. Là cái này Hỉ Mẫu ẩn tàng bí mật thủ đoạn. Thì ra là thế, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường sẽ vì tối giản dị dáng vẻ xuất hiện. Chúng trong tìm nó bài đủ, đột nhiên thu tay, manh mối ngay tại đèn đuốc giá rời chỗ. Đạo kia sáng này có khả năng chính là bọn hắn nhắc tới đạo tiêu, chỉ là cháy đen dấu vết thực sự thái phổ thông, trước đó một mực bị ta xem nhẹ không thấy, mãi đến khi trong lúc lơ đãng mới linh quang lóe lên, sinh lòng giật mình. Vệ Thao trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên bản có chút nôn nóng tâm trạng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi tiến vào Huyền Băng Hải trước đó, hắn đã từng cho sư tỷ một sợi tơ, nghĩ chính là như gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm, đến nhục thân bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có thể nếm thử đem chân linh trốn vào Hỉ Mẫu xào huyệt. Sau đó lại thông qua theo Huyền Vũ Phong như chỗ nào có được chân linh tồn tại kinh nghiệm, tăng thêm theo Hỉ Mẫu cùng thành nữ chỗ tìm được dáng lâm chi bí, nhìn xem có thể hay không vì một loại khác cách thức nhường tự thân tiếp tục tồn tại nhân gian. Bất quá, có manh mối chỉ là bước đầu tiên. Phía sau còn có mấy vấn đề cần giải quyết, như thế mới có thể trở về đến sư tỷ bên cạnh. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Xâm nhập cẩn thận nghiên cứu cháy đen cho tàn che giấu qua mang, trong mi tâm rung động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không thể không tập trung tinh thần, toàn lực đối nó tiến hành cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi hiện lên nhất đạo bạc quang. Hư không tung hành. Vệ Thao thấp giọng tự nói, một chút hiểu ra đúng lúc này sinh ra. Chương 385, thanh đường, 1, chương 385, thanh đường, 1, hư không tung hành. Vệ Thao ung dung thở dài, thấp giọng tự nói, chỗ mi tâm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng tất cả Hỉ Mẫu xảo huyệt. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến quang mang dần dần thu lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Viên kia như có như không trùng tử, nhưng vào lúc này biến mất không còn tăm tích. Dù thế nào tìm kiếm, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chỉ có một điểm hiểu ra, tại Vệ Thao chân linh trong lưu lại rõ ràng dấu vết. Võ Đế ngộ ra được tịch diện hư vô, hắn ngưng tụ trùng tử truyền lại cho ta, hiện ra là hư không tung hành. Mặc dù không phải ta tâm tâm niệm niệm huyết nhục chi hải, nhưng bây giờ chỉ là vừa mới cảm giác được một điểm da lông, lại cũng đủ làm cho người cảm khái thở dài, quả nhiên là ảo diệu huyền bí vô cùng. Giờ này khắc này, Vệ Thao coi như là đại khái hiểu rõ, tại sao mình lại lĩnh ngộ được hư không tung hành. Nguyên nhân căn bản vẫn là phải rơi vào hắc ám trên lối đi mặt. Hắn độc vì chân linh bước vào xuyên thẳng qua trong đó, tâm không tạp niệm cùng thi giải tiên đối lập trong quá trình, tình cờ cùng biên kia chủng tử sinh ra cộng hưởng, cho nên mới sẽ lĩnh ngộ được hư không tung hành môn bí pháp này thần thông. Thì mẫu năng lực hẳn là cũng cùng hư không tung hành có chỗ liên quan. Thông qua đối nghiên cứu của nó, nên có thể giúp ta cấp độ càng sâu lĩnh ngộ môn thần thông này. Nhưng mà, là trạng thái gì cột trong không có biểu hiện, lẽ nào ta đã có chỗ lĩnh ngộ, lại còn không tính thật sự nhập môn? Vệ Thao đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm, còn đang không ngừng quay lại nhìn vừa mới thể ngộ cảm giác. Hắn đem ánh mắt rơi vào khoảng cách gần đây cháy đen trên dấu vết, quan sát kỹ bị lồng chụp che giấu nhàn nhạt quang mang, dò xét từ đó tản mát ra tươi yêu đất khí tức. Còn có thể mơ hồ nghe được thành tín ngâm tụng cầu gọi, liền từ bên trong như có như không truyền ra ngoài. Hắn mong muốn bắt lấy mấu chốt trong đó, lại dù thế nào đều khó mà hiểu rõ phân biệt, đạo này lúc đứt lúc nối, lại tràn ngập quấy nhiễu tạp chất ngâm tụng, rốt cục đang nói cái gì đồ vật. Tất cả Hỉ Mẫu xào huyệt bên trong, tổng cộng có 13 nơi cháy đen dấu vết, nhưng lại bộ phận thật sự chỉ là một mảnh cháy đen mà thôi. Chỉ có 5 nơi địa phương phía dưới, có thể tìm kiếm được tản ra yêu ớt khí tức quang mang. Vệ Thao một vừa so sánh, cẩn thận phân rõ. Chẳng qua liên tiếp mấy ngày quá khứ, hắn đều không thể thật sự xác định đến tột cùng chỗ nào địa phương nối liền Bắc Hoang Băng Nguyên. Vệ Thao có chút mỏi mệt ngẩng đầu đến, quyết định trước thay đổi đầu óc, tăng lên một ít thực lực lại nói cái khác. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hư không. Hắn từng cái công pháp giao diện nhìn sang, rất mau đem ánh mắt rơi tại phía trên Đại Nhật Thần Trưởng. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng. Tiến độ: 20. Trạng thái: dần vào giai cảnh. Miêu tả: Hỗn Nguyên Quy Nhất, Đại Nhật Chi Quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ? Là. Bạch. Một mai kim tệ lặng yên biến mất. Khí tức thần bí như tia nước nhỏ im ắng giáng lâm. Sau đó nhanh chóng trở nên to lớn bằng bạc, theo chân linh đến nhục thân, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tương đạo nóng rực quang mang theo thể nội lan tràn ra đây, như là một cái bùng nổ lò lửa lớn, đem toàn bộ Hỉ Mẫu xào huyệt cũng chiếu rọi được rõ ràng rành mạch, thấu triệt tươi sáng. Vệ Thao nín thở ngưng thần, dốc lòng thể ngộ cảm giác, có thể thấy rõ ràng trắng lóa hỏa diễm vờn quanh tả hữu, lại bị thân thể từng chút một hấp thụ. Mà theo quá trình này kéo dài, đau đớn cảm giác bỏng bắt đầu dần dần giảm bớt, thậm chí theo thời gian trôi qua, đau khổ ngược lại biến thành sảng khoái, dường như là ngâm trong suối nước nóng, thưởng thụ lấy nhất là ủi thiếp trấn an ủi. Vân vân vậy đen hiện hiện bên ngoài thân, tại trắng lóa hỏa diễm chiếu rọi xuyên suốt ra yêu đất màu mực quang mang. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại từng đạo vân vân chi thượng, lại hiện ra từng vòng mới phủ văn đường cong, mặc dù hư mà không thật nhìn không rõ ràng, lại một cách tự nhiên toát ra thần bí hoa lệ mỹ cảm. Vệ Thao hít sâu một hơi, không còn ngữ tại đứng yên, mà là chậm rãi đứng dậy, tuần hoàn theo trong lòng kia ti cảm ứng, chân đạp xích cung, trưởng ra vô hình, đem không có hình thái đại nhật thần trưởng từng lần một đánh ra. Một lát sau, hắn giống như đột phá một tầng nhìn không thấy bình chướng, dường như là từ suối nước nóng ra đây, một đầu nhảy vào nóng hổi chảo dầu. Trong chốc lát kịch liệt đau khổ lại lần nữa đánh tới, khí tức thần bí điên cuồng vận chuyển, phối hợp cường hãn bản thân chữa trị năng lực, tại ngăn cản hừng hực nóng dược xâm nhập đồng thời, cũng tại từng chút một chậm rãi cải biến thân thể hắn, dường như là một khối kim loại, lần nữa trải qua tôi luyện rèn đúc, không ngừng đem các loại tạp chất loại bỏ ra ngoài, lưu lại chính là càng thêm thuần túy tinh hoa. Thời gian lặng yên trôi qua, phá hoại cùng chữa trị tới gần tại cân đối, các loại biến hóa cũng theo đó dần dần hướng tới ngừng. Tất cả mọi thứ cuối cùng rồi sẽ quy về an bình. Chỉ là theo 20 tăng lên tới 30, vậy mà liền dẫn tới như thế đau khổ kịch liệt. Chẳng qua này nên tính là một chuyện tốt, vậy gián tiếp nói rõ đại nhật thần trưởng tầng thứ cực cao, chỉ cần một hơi tu hành đến viên mãn, thậm chí là phá hạng cảnh giới, tuyệt đối sẽ đem lại khó có thể tưởng tượng thực lực để thăng. Vệ Thao thở phào một ngụm nóng dược khí tức, lần nữa đem ánh mắt rơi vào thành trạng thái bên trên. Hắn cảm thụ lấy thân thể biến hóa, cùng với mắt trần có thể thấy thực lực để thăng, không có chút gì do dự, như cũng lựa chọn là. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, lại một mai kim tệ lặng yên biến mất. Nhiều hơn nữa khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Theo chân linh kéo theo nhục thân, do nhỏ bé cho đến toàn thân, càng xâm nhập thêm biến hóa tùy theo dáng lâm. Vệ Thao chậm rãi nâng lên hai tay, nhìn lòng bàn tay sáng lên trắng loá qua mang, trước mắt không có dấu hiệu nào có chút biến thành màu đen, nhìn xem đồ vật thậm chí xuất hiện rõ ràng trong ảnh. Còn có chủng khó mà ức chế suy yếu mọi bệnh, đúng lúc này quét sạch trong lòng. Dường như là một người bình thường nhịn mấy ngày mấy đêm không ngủ được, tinh thần tiêu hao quá mức, đã đến không đáng kể trình độ. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say quá khứ. Không biết bao lâu về sau, làm Vệ Thao tỉnh lại lần nữa lúc, đại nhật thần trưởng lần thứ 2 tăng lên đã hoàn thành. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng. Tiến độ: 40. Trạng thái: hơi có sở thành. Miêu tả: Hỗn Nguyên quy nhất, đại nhật chi quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên đại nhật thần trưởng tu hành tiến độ. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú công pháp giao diện, thỉnh thoảng đưa tay xoa nắn lấy có chút nở mi tâm. Trong lòng có cái như ẩn như hiện suy nghĩ, lúc này lần đầu xuất hiện mánh khỏe, còn chưa từng muốn được thấu triệt rõ ràng. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vệ Thao bỏ qua vẫn tồn tại như cũ tinh thần kết sức, tiếp tục lựa chọn tiếp tục tăng lên. Vâng. Kim tệ biến mất không thấy gì nữa, khí tức thần bí giống như quần quần sóng lớn, trong nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Thiên nhân chi huyết cùng xào huyệt chứng trùng mang tới dinh dưỡng, mắt trần có thể thấy cấp tốc tiêu hao, cùng khí tức thần bí cùng nhau mở ra đối thân thể cải tạo tiến trình. Giờ này khắc này, Vệ Thao chỉ cảm thấy thân thể bị xé ra, đem mỗi một viên huyết nhục khí quan lấy ra, ném vào lò cao trong không ngừng thiêu đốt, phản phất muốn đem toàn bộ người trở thành than cốc mới tính bỏ qua. Biến hóa kéo dài chỉ ít một khắc đồng hồ thời gian. Tại trong lúc này, tất cả hỉ mẫu xào huyệt tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như là ở bên trong dâng lên một vòng đại nhật chi quang. Trắng loá hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, ngay lập tức đột nhiên hướng vào phía trong thu lại rút về, đều chui vào đạo kia khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh. Xuyên vào cốt tủy đau khổ dần dần tàn đi, cực độ mệt mỏi đúng lúc này trong nháy mắt đánh tới. Vệ Thao đã chơi đùa hết rồi nửa chút khí lực, liên động cũng không có động thượng một bước, trực tiếp ai ngã trên mặt đất chìm đã ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại đến. Trong đầu liền giống bị đâm vào một cái mũi khoan thép, còn có thể thỉnh thoảng quấy một phen, đem lại làm cho người khó mà chịu được đau đầu, thậm chí đã ảnh hưởng đến bình thường tư duy. Vệ Thao lau đi khóe môi khô cạn kết vảy vết máu, chậm rãi đứng lên hoạt động thân thể, đồng thời tìm kiếm lần này sau khi tăng lên đầu đau một lúc, tinh thần mệt mỏi nguyên nhân. Đột nhiên, nhất đạo hiểu ra tại đáy lòng của hắn dâng lên. Suy đoán của ta là chính xác, đúng là chân linh thần hồn không thể thừa nhận nguyên nhân. Quy xà giao bản, hữu biến hồng liên, vô cực tán thủ, lại thêm kim cương pháp thân, đại nhật thần trưởng các loại. Ta tu hành rất nhiều võ đạo pháp môn, cấp độ thực lực một đường kéo lên chí dương cực huyền cảnh, nhục thân mặc dù còn có thể tiếp tục hướng nâng lên thăng, nhưng chân linh thần hồn cũng đã có chút khó mà phụ trọng. Võ đế năm đó có thể vậy gặp phải giống như ta vấn đề, với lại vì hắn triển hiện ra cấp độ thực lực, tuyệt đối còn muốn đây hiện tại ta đi được càng xa càng sâu, có thể cũng đúng thế thật hắn cuối cùng lâm vào điên cuồng nguyên nhân một trong. Nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, lúc này lại đến phẩm bị những lời này, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thân ở thể nộ cảm giác.